Chương 404, giao dịch chương 404, giao dịch rời khỏi Tịnh Tăng đại sư căn phòng, Trương Miểu mắt trái thoáng nhìn một to lớn bóng tối xếp bằng ở chỗ bóng tối. Kia bóng tối cao có một trượng, song diện bốn tay, chính là một tôn bất phẫn kim cang. Đó chính là Tịnh Tăng đại sư ngưng ra bất phẫn kim cang. Tôn này kim cương Trương Miểu thì hơi có nghe thấy, này kim cương thực lực không tầm thường. Bởi vì này tôn kim cương, Tịnh Tăng đại sư mới có sức lực trấn thủ trấn ma quật. Rời khỏi Tịnh Tăng đại sư nơi này, Trương Miểu trong lòng tính toán một hồi, quay người rời khỏi nơi đây. Cái này Tịnh Tăng đại sư là cho hắn một hạ mã uy. Có câu tục ngữ gọi mới gà vào lồng vẫn chịu đinh người mới bước vào, luôn luôn muốn ăn điểm xuống mã uy. Chẳng qua Trương Miểu cũng không có tin tưởng cái đó ma nhân lời nói, bị giam ở chỗ này có thể có oan uổng, nhưng mà cực lớn xác suất không phải là hắn. Tại trong những ngày kế tiếp, Trương Miểu thành thành thật thật tuần tra. Cuộc sống như vậy đảo mắt đã vượt qua 7 ngày. Cũng là ngày này, Trương Miểu đột nhiên cảm giác được mọi người khẩn trương lên. Hắn có chút khó hiểu, sau đó hắn vừa vặn trông thấy lòng nhiệt tình Đa Diệp. Thế là hắn lại hỏi, "Đa Diệp sư huynh, đây là có chuyện gì?" Cảm giác mọi người một chút thì khẩn trương. Đa Diệp liếc nhìn Trương Miểu một cái, hắn trả lời nói, "Sư đệ ngươi là mới tới, ngươi có chỗ không biết, này mỗi tháng giữa tháng, ma quật phía dưới ma nhân rồi sẽ bạo động một lần, lúc này ma khí đại thịnh, lúc này ma nhân đều sẽ thừa cơ ồn ào, vì vậy tất cả mọi người muốn giữ vững tinh thần, để phòng xuất hiện loạn gì." Hắn nói đến đây, lại vô vô Trương Miểu bả vai nói, "Ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta trấn thủ tầng thứ nhất ma nhân cũng rất yếu, cho dù ma khí bộc phát, bọn hắn thì là không nổi cái gì lắm tới. Chẳng qua ngươi có thể thừa dịp lúc này hấp thụ một ít ma khí, cô đọng ngươi bất phẫn kim cang." Trương Miểu nghe đến đó thì hiểu rõ. Hắn cười khổ một tiếng nói, "Sư minh nói đùa, ta mới đến mấy ngày, còn có công tích, ngay cả quan tưởng đồ cũng đổi không dậy nổi. Này ma khí bộc phát ta cũng không cách nào sử dụng a." Này Đa Diệp nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này hắn thì con ngươi đảo một vòng, nói, "Đã như vậy, cái kia sư đệ giúp ta tuần tra một hai làm sao, không nói là ngươi, ta nghĩ thừa dịp lúc này hấp thụ nhiều một chút ma khí, tốt cô đọng bất phẫn kim cang của ta." Đa Diệp lộ ra một trung thực giảo hoạt thân sắc. Trương Miểu nhìn hắn, đột nhiên thì trong lòng hơi động, thì cười lấy gật đầu một cái nói, "Nhìn ngươi nói, giúp sư huynh làm chút chuyện thì không có gì lớn. Hôm nay tuần tra giao cho ta là được." Đa Diệp nghe vui mừng, hắn ngay lập tức nói, "Tốt sư đệ, quay đầu chờ ngươi đổi quan tưởng đồ, ta cũng được, chỉ đạo ngươi một hai. Đã như vậy, vậy ta liền đi rồi, tuần tra sự việc giao cho ngươi." Nói xong, Đa Diệp thì vội vàng rời khỏi. Và Đa Diệp đi rồi, Trương Miểu cũng cười lắc đầu. Như thế một lúc, tất cả mọi người đi cương vị của mình, bình thường tản mạn các sư huynh cũng đi đến 2 3 4 tầng trấn thủ đi. Mà Trương Miểu thì là chậm rãi từ từ đi tới, không bao lâu, hắn đã đến kia ma nhân nhà giam bên cạnh. Kia ma nhân nhìn thấy Trương Miểu đến, mặc dù có mặt nạ sắt che chắn khuôn mặt, nhưng mà kia ma nhân thì một chút nhìn ra là cái này cái đó tiểu hòa thượng, thế là hắn nói ra, "Làm sao? Người đã nghĩ kỹ chưa?" Trương Miểu thì thầm sốc lên một chút mặt nạ, nhường hắn có thể nghe thấy âm thanh. Hắn gật đầu một cái nói, "Ta ngược lại thật ra đúng a, tỷ tam đao cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mà ta không tin ngươi." Người này cười ha ha một tiếng, nói, "Tất nhiên, ngươi có dạng này cố kỵ cũng bình thường." Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Như vậy, ta đã từng đem nửa bộ địa tạng vương kinh nút trong Hồng Liên chỉ bên cạnh trái đếm khối thứ 3 phiến đá phía dưới. Nếu là không ai nhặt được, ngươi có thể đi lấy đi. Có rồi này nửa bản Phật kinh, ngươi nên có thể tin tưởng ta rồi." Trương Miểu tỉ mỉ ghi lại hắn, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, kia ma nhân thì hì hì nở nụ cười. "Chờ ngươi đạt được nửa bản địa tạng vương kinh, ngươi tất nhiên sẽ đi cầu ta, địa tạng vương kinh không lưu loát khó hiểu, chỉ bằng như thế một nho nhỏ trấn thủ đệ tử nhất định lĩnh hội không thấu. Đến lúc đó, thì không phụ thuộc vào ngươi rồi." Cái này ma nhân vô cùng tin tưởng. Tại trấn ma quật trấn thủ đệ tử phần lớn là Phật đạo không có tiến thêm, ngược lại tu Phật pháp bực này đệ tử ở đâu năng lực lĩnh ngộ không lưu loát địa tạng vương kinh. Ma nhân tin tưởng, chỉ cần Trương Miểu mắc câu, như vậy hắn rồi sẽ từng bước thân bất do kỷ lâm vào bẫy dập của mình bên trong. Bên kia, Trương Miểu sau khi rời đi, hắn thì đang suy tư vấn đề này. Nói thật, hắn xác thực đúng a, tỷ tam đao cảm thấy hứng thú vô cùng. Bực này nhất đẳng Phật môn thần thông ai không có hứng thú đâu, quay đầu hắn có thời gian rảnh, cũng sẽ đi xem kia ma nhân nói có phải thật vậy hay không. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên tất cả trấn ma quật chấn động, Trương Miểu đột nhiên cảm giác một hồi đất rung núi chuyển. Bên cạnh hắn vách đá đột nhiên phóng ra quang mang, các loại cấm chế toàn bộ hiện ra, mỗi cái cấm chế lẫn nhau cấu kết, tạo thành một to lớn cấm chế. Cấm chế này hướng về trấn ma quật chỗ sâu ép tới, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. "Xa đoạn người, còn dám tại bản tọa dưới mắt làm loạn, cho ta trấn." Chỉ toàn tăng truyền khắp tất cả trấn ma quật cấm chế tại hắn làm việc hạ thì hướng về bị trấn áp ma nhân ép đi. Một giây sau, lại là một hồi đất rung núi chuyển, một tôn khổng lồ song diện bốn tay kim cương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về dưới lòng đất đột nhiên đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất giống như đều bị đánh xuống ba thước, trấn ma quật cấm chế lần nữa sáng lên, đem lần này công kích ảnh hưởng còn lại toàn bộ đè xuống. Vài tiếng phanh phanh đện gõ về sau, tất cả trấn ma quật đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua mấy tức thời gian, giống như một chút cũng có thể hít thở. Bốn phía đột nhiên khôi phục rồi bình thường cảm giác. Mấy hơi sau đó, theo trấn ma quật dưới đáy bay ra một vệt kim quang rơi vào trấn ma quật một tầng, biến thành chỉ toàn tăng lão hòa thượng. Thời khắc này lão hòa thượng thân cao một trượng, toàn thân trên dưới giấy lên hừng hực nghiệp hỏa. Hắn khuôn mặt kiên nghị, bắp thịt cả người phồng lên, nửa người trên tăng y biến mất không thấy gì nữa, sau đầu có một vòng ánh lửa, giống một tôn La Hán. Không bao lâu, chỉ toàn tăng toàn thân nghiệp hỏa thu lại, thân thể hắn cũng chậm chậm rút lại, lại lần nữa biến thành một cái vóc người còn xuống tiểu lão đầu. Bên cạnh một hòa thượng ngay lập tức đem một kiện màu xám tăng y cho hắn phụ thêm, hắn bao lấy y phục thì không nói gì thêm, trực tiếp đi vào chính mình trong phòng. Hôm nay phần ma khí bộc phát đã bị hắn trấn áp, qua không lâu, Đa Diệp thì vội vàng quay về rồi. Hắn vừa thấy được Trương Miểu thì cười vui vẻ, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên màu đen ma khí kết tinh nói, sư đệ khổ cực, đây là ta ngưng ra ma khí kết tinh, ngươi mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng mà lập tức cũng được, dùng tới. Đây là sư huynh một chút ý nghĩa. Trương Miểu trong lòng kinh ngạc, này tiện nghi sư huynh ngược lại là phi thường chú trọng a, lại còn mang đến cho hắn đáp lễ. Hắn một chút thì đúng này chú ý chào sư huynh cảm giác tăng gấp bội, thế là hắn cũng cười nói, sư huynh quá khách khí, phần lễ vật này ta thì nhận, về sau sư huynh có chuyện gì có thể tìm ta. Đa Diệp cười ha ha một tiếng, nói, được, về sau có việc ta tất nhiên tìm sư đệ. Trải qua lần này hợp tác, Đa Diệp cùng Trương Miểu quan hệ lại thân cận mấy phần. Trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Trương Miểu làm đầy một tháng, hắn thì có công tích rồi. Hắn đệ tử như vậy công tích không cao lắm, chẳng qua thì đủ hắn đổi một phần quan tưởng đồ cùng một ít tạp vật. Trấn ma quật công tích cùng loại với điểm tích lũy, có thể tại trong chùa đổi không ít thứ, thậm chí là các loại thần thông Phật kinh cũng có thể đổi được. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, mấy môn đỉnh tiêm thần thông Phật kinh là không có khả năng thông qua đổi học được. Có rồi công tích, Trương Miểu liền đi đổi quan tưởng đồ, tiện thể hắn cũng đi Hồng Liên Trì vừa nhìn xem có phải hay không có nửa bản địa tạng vương kinh. Hồng Liên Trì trong Hồng Liên tự ương, này trong ao thủy là nghiệt thủy, cũng là tội nghiệt chi thủy. Thủy thì có tội nghiệt cùng đạo môn đã hiểu khác nhau, đạo môn cho rằng trên tiện như thủy, mà Phật môn cho rằng thủy có thể tẩy địch cơ thể tâm linh, vậy nó tất nhiên năng lực bao dung dơ bẩn cùng tội nghiệt. Mà thế giới bẩn thỉu, vì vậy trong thế giới thủy liền không có sạch sẽ. Bẩn thỉu không phải thủy, là toàn bộ thế giới. Hồng Liên Trì bên trong thủy càng đậm, nước này bị Hồng Liên Tông cao nhân luyện hóa, bên trong chứa các loại ác. Mà mở ở trong nước nghiệp hỏa liên hoa, thì là dựa vào trong nước nhiệt tới làm nhiên liệu. Nghiệp hỏa chính là tội nghiệt sinh sôi hỏa, dựa vào thiêu đốt tội nghiệt mà tồn tại, tội nghiệt bất định, nghiệp hỏa không tắt. Vì vậy, này Hồng Liên Trì bên cạnh thường xuyên có hỏa thượng đang ngày ngồi xuống, bọn hắn sẽ đem tội lỗi của mình dung nhập trong ao, dùng gột rửa cơ thể cùng linh hồn, không để cho mình rơi vào ma đạo. Này người đến người đi ao sen cũng không có cái gì người chiếu khán, thì bởi vì như thế, Trương Miểu muốn tại trước mắt bao người tìm kinh thư liền có chút khó. Thực chất, Trương Miểu cũng đúng thế thật suy nghĩ nhiều. Tới chỗ này người đều là đến sám hối người ai biết quản người khác làm gì á. Trương Miểu quan sát một hồi, phát hiện có người khổ, có người cười, có người không ngừng đánh chính mình, có người không ngừng dập đầu đổ máu, chính là không có người đi xen vào việc của người khác. Thế là Trương Miểu lá gan cũng lớn lên, hắn đi đến mục tiêu gạch đá một bên, sau đó hắn một hồi móc, theo gạch đá phía dưới lấy ra một quyển kinh quyển. Hắn cũng không có nhìn kỹ, cầm kinh quyển liền đi. Về đến trấn ma quật về sau, Trương Miểu mở ra kinh quyển xem xét. Quả nhiên, này kinh văn chính là địa tạng vương kinh. Chỉ là này kinh văn không được đầy đủ, chỉ có nửa bản. Kinh văn không hoàn toàn lời nói, thì không có cách nào lĩnh ngộ a. Trương Miểu suy nghĩ một hồi, chuyện này trước mặc kệ. Hắn không cần phải vội vã như vậy nóng nảy. Hắn lấy ra Bất Phẫn Kim Cang quan tưởng đồ nhìn lại. Bất Phẫn Kim Cang chính là dùng ma khí ngưng kết kim cương hộ pháp. Này kim cương hộ pháp có mạnh có yếu, cưỡng ép kim cương chỉ so với Phật yếu một ít, mà yếu kim cương ngay cả ven đường hầu tử cũng đánh không lại. Môn này pháp môn là thoát thai từ dược sư Phật Dạ Xoa pháp, bạn không có gì quan tưởng đồ. Nhưng mà nếu như không có quan tưởng đồ, như vậy nơi này hòa thượng thì rất khó phóng ra bước đầu tiên. Mật tông rất chú trọng hình vô hình không thể được, cho nên tại đại đức cao tăng cải tiến dưới, cái này có rồi quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ trên kim cương đầu đội pháp quan, hắc kiểm trấn mắt, hắn tay chân như chảo, mọc ra móng tay thật dài, hai tay hai chân cũng bình thường. Theo trình độ nào đó nhìn xem, cái này cùng một Dạ Xoa nhìn cùng loại. Chẳng qua, thật sự bị ngưng ra Bất Phẫn Kim Cang cũng sẽ không cùng quan tưởng đồ giống nhau, mỗi người Phật tính cũng khác nhau, đúng Phật kinh đã hiểu cũng khác biệt, không thể nào ngàn người một mặt, tự nhiên là thiên nhân thiên diện. Vì vậy mỗi người kim cương cũng khác nhau. Trương Miểu am hiểu Dạ Xoa pháp, này Bất Phẫn Kim Cang tự nhiên cũng không thắng được hắn. Hắn nhìn quan tưởng đồ, sau đó bắt đầu phát họa chính mình Bất Phẫn Kim Cang. Tại ý thức của hắn bên trong, kim cương hẳn là đầu đội tám mặt Phật quan, khuôn mặt nghiêm túc, bắp thịt cả người. Có lẽ kim cương trong tay còn có hàng ma sử, còn có tám mặt kiếm, còn có cửu trọng thiên tháp, còn có xích sát, còn có dao long, còn có độc xà. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, một tôn đầu đội tám mặt Phật quan, làn da thanh hắc, bắp thịt cả người, cầm trong tay hàng ma sử, tám mặt kiếm, cửu trọng thiên tháp, xích sát bốn tay kim cương xuất hiện. Vì cầm vũ khí nhiều, vì vậy tay cũng muốn nhiều. Tại đây kim cương trên cổ có một cái nghiệt long xoay quanh, tại kim cương trên cánh tay có một con rắn độc quấn quanh. Cái này hình tượng cố định xuống về sau, tiếp xuống tới chính là bổ sung ma khí. Chẳng qua bây giờ Trương Miểu nhưng không có nhiều như vậy ma khí, cái này lại không phải tại Hắc Liên tổ sư chỗ nào. Muốn ma khí, liền cần tại trấn ma quật chậm rãi thu thập, đây là một mài nước công phu, tất cả mọi người là làm như vậy. Chẳng qua giàn không có rồi, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Giữa tháng, trấn ma quật ma khí lại bạo động rồi. Trương Miểu thừa cơ hội này lần nữa tìm thấy kia ma nhân. Kia ma nhân nhìn thấy Trương Miểu đến, thì cười nói, làm sao, ta không có lừa ngươi đi, ngươi hẳn là đạt được rồi kia nửa bản địa tạng vương kinh. Trương Miểu giả bộ như mất hứng nói, ngươi người này thì không lanh lẹ, cho Phật kinh cũng chỉ cho nửa bản, ngươi dạng này để cho ta làm sao tin ngươi. Kia ma nhân cười nói, ta mặc dù nhốt tại nơi này, nhưng mà cũng không có bị giam choáng váng. Ngươi nếu đạt được rồi cả bộ không để ý tới ta, ta chẳng phải là thua lỗ. Ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi hạ nửa bản Phật kinh, với lại không chỉ như thế, ta còn có thể dạy ngươi Phật kinh, để ngươi mau chóng lĩnh ngộ A Tỳ Tam Đao. Trương Miểu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn ta làm gì? Ta kỳ thực thì không giúp được ngươi rất nhiều. Này ma nhân trong lòng vui mừng, lúc này nói, ta cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ là ta bị giam ở chỗ này lâu, miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, ngươi giúp ta tìm một bình rượu ngon, lại cho ta mấy cái thức ăn ngon, ta ăn ngon uống tốt về sau, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Này ma nhân nói xong, trong lòng liền nghĩ đến, ta trước dùng đơn giản yêu cầu tê liệt hắn, chờ hắn hãm sâu rồi, ta lại để cao yêu cầu. Mà Trương Miểu thì ở trong lòng nghĩ đến, này ma nhân trước dùng tiểu này tiểu yêu cầu tê liệt ta, chờ ta hãm sâu rồi, hắn đoán chừng muốn bại lộ diện mục chân thật. Hai người cũng nhìn đối phương một chút, sau đó Trương Miểu nhàn nhạt nói, ngươi tạm chờ nhìn. Rượu thịt đều tốt xử lý, ngày thứ hai, Trương Miểu liền đem rượu thịt cho này ma nhân. Này ma nhân mừng khấp khởi ăn xong, hắn thì không biết từ nơi nào biến ra giấy bút, thì viết một phần tâm đắc cho Trương Miểu. Hai người toàn bộ hành trình không giao lưu. Trương Miểu cầm tờ giấy kia liền đi. Về đến chính mình phòng nhỏ, Trương Miểu nhìn một chút này giấy, phía trên là tu hành á tỷ tam đao đạo thứ nhất phá vọng tu hành cách. Phía trên này không có Phật kinh đã hiểu, chỉ có làm sao tu hành á tỷ tam đao cách. Nói cách khác đây là không có lý luận cơ sở, trực tiếp trên thực thao. Nếu dựa theo loại biện pháp này tu hành, như vậy nhất định rơi vào ma đạo. Phật môn tất cả Phật pháp thần thông đều muốn vì Phật kinh là lý thuyết cơ sở, không có cơ sở thì loạn tu, trực tiếp chính là tẩu hỏa nhập ma. Kia ma nhân cho ra cái này tu hành cách, chính là sáng loáng muốn để Trương Miểu rơi vào ma đạo. Chỉ cần Trương Miểu không chịu nổi lòng tham đi tu hành rồi, như vậy ma nhân mục đích thì đã đến. Mà Trương Miểu thì là hư lạnh một tiếng, hắn còn không phải thế sao thuần túy Phật môn người, với lại ai nói hắn không còn là chính mình lĩnh ngộ Phật kinh, chính mình tu hành á tỷ tam đao. Người này cho phương pháp mặc dù có vấn đề, nhưng mà thì cung cấp kinh nghiệm không phải. Mang ý nghĩ như vậy, Trương Miểu ngược lại là hảo hảo lĩnh ngộ một phen này phá vọng nhất đao. 405 chương 405, phá vọng nhất đao chương 405, phá vọng nhất đao chương 405, phá vọng nhất đao vô biên trong biển máu, vô số ác quỷ trong huyết hải chìm nổi. Bầu trời là tối tăm mở mị xương máu trên huyết hải bồng bền. Huyết hải dường như nhiệt độ cực cao, trầm luân ở trong đó ác quỷ da thịt đều bị nấu ra chóc thịt bong. Nhưng mà huyết hải dường như nhiệt độ lại cực thấp, trầm luân ở trong đó ác quỷ toàn thân thanh lam, phun ra khí đều là băng tinh. Vô biên huyết hải phía trên, có một vị người mặc cà sa, từ bi không hiểu tăng nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn miệng niệm kinh văn, thể phát Phật quang, vô số tới gần hắn ác quỷ tại kinh văn cùng Phật quang ở bên trong lấy được rồi cứu rỗi, giữ tận thống khổ trên mặt phóng xuất ra một tia giải thoát, chậm rãi hóa thành một đạo khói xanh bay đi. Nơi này chính là địa ngục tầng dưới chót nhất. Vô số ác quỷ ở chỗ này bị nghiệp chướng hóa thành huyết hải tra tấn. Trước người làm nghiệt, chỗ phạm đắc tội, tất cả tham giận si, oán căm hận, cũng lại ở chỗ này giày vò lấy rơi vào địa ngục tội nhân. Duy nhất có thể khiến cho bọn hắn giải thoát chính là trấn thủ tại địa ngục Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương có vô biên bí lực, có thể độ hóa tất cả tội nghiệt, có thể siêu độ tất cả ác quỷ. Thế nhưng, dù là có như thế bí lực, cũng không thể đem nơi này vô cùng vô tận ác quỷ độ tận. Ngược lại là tại độ tận ác quỷ lúc, Địa Tạng Vương bị ác quỷ nghiệp chướng mê hoặc, đột nhiên Phật quang một trận rung động, niệm tụng kinh văn thì dừng lại tạm ngừng. Bản bị hắn Phật quang độ hóa ác quỷ trong nháy mắt này, đột nhiên theo mặt mũi tràn đầy giải thoát đột nhiên biến đổi, biến cực kỳ dữ tợn hiểm ác, bọn này ác quỷ đột nhiên hướng về Địa Tạng Vương chụp tới, mở ra đầy miệng vô dụng nha miệng rộng, hướng về Địa Tạng Vương trên người đột nhiên cắn. Trong nháy mắt này, ngàn vạn ác quỷ gặm nuốt chạm đất Tạng Vương, trong nháy mắt liền đem Địa Tạng Vương gặm được xương cốt xốp giòn vô dụng, Phật thể không được đầy đủ. Cũng là này thời khắc nguy cơ, Địa Tạng Vương khẽ thở dài một cái, hắn giơ tay làm đao, đột nhiên tự mình hướng về chém tới. Cổ tay chặt xẹt qua, không có giết chết một con ác quỷ, ngược lại là chạm tại trên người chính hắn. Giờ khắc này, tất cả nghiệp chướng tạo thành ý nghĩ rằng vậy toàn bộ bị chém không còn một mảnh, Địa Tạng Vương khôi phục thanh minh, tiếp tục bắt đầu niệm kinh, bên người Phật quang thì khôi phục rồi ổn định. Kinh văn lưu giữ, Phật quang phổ chiếu. Gặm ăn hắn ác quỷ đột nhiên khóc giống lên, chúng nó sám hối nhìn, khóc giống nhìn, khẩn cầu Địa Tạng Vương tha thứ. Mà Địa Tạng Vương cũng không có quá nghiêm khắc chúng nó, tại Phật quang chiếu rọi xuống, chúng nó trên người tội nghiệp bị rửa sạch, linh hồn đạt được giải thoát, từ trong địa ngục bay ra ngoài. Ngàn vạn ác quỷ biến phu quân, bị gặm ăn được mấp mô Phật thể, thì tại Phật quang chiếu rọi xuống lần nữa khôi phục. Địa Tạng Vương vô hỉ vô bi, ngày qua ngày tái diễn công việc của mình, thể phải đem toàn bộ địa ngục trống không, huyễn cảnh như nước rút đi. Trương Miểu đột nhiên thở ra một hơi, hắn toàn thân run rẩy, cơ thể biến đen nhánh, cả người giống từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng bất an. Hắn cố nén khó chịu, dùng hết toàn lực khôi phục tâm thần của mình. Qua thật lâu, hô hấp của hắn mới dần dần bình ổn, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật, kém chút thì vĩnh truy địa ngục, vạn kiếp bất phục. Trương Miểu xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Kia ma nhân quả nhiên là cái ma nhân, hắn cho tu hành cách vô cùng nguy hiểm, lại là muốn hắn hóa thành Địa Tạng Vương, bên người ác quỷ. A Tỷ Tam Đao là Địa Tạng Vương sáng tạo, đao thứ nhất phá vọng, chính là Địa Tạng Vương vì chạm phá chính mình ý nghĩ sang bệnh mà sáng tạo. Tại vô tận huyết hải địa ngục bên trong, tại vô tận độ ách sự nghiệp bên trong, ác quỷ tội nghiệp, nghiệp chướng cùng tà niệm cũng sẽ quấy nhiễu Địa Tạng Vương. Mặc dù Địa Tạng Vương rất mạnh, có kiên cường và tâm, có vĩnh viễn không dao động vật tính. Nhưng mà ở chỗ nào vô cùng vô tận ác quỷ tra tấn bên trong, hắn thì không khỏi sẽ bị quấy nhiễu. Trong cơ thể của hắn sẽ góp nhặt vượt qua ác quỷ lưu lại tà niệm, mặc dù mỗi một cái ác quỷ lưu lại cũng thiếu không thể nhận ra, nhưng mà ác quỷ quá nhiều rồi, tại hàng hà sa số lượng dưới, bất luận cái gì đơn nhất thưa thất đều sẽ tập hợp thành vô cùng lớn nặng nề. Lúc này, Địa Tạng Vương rồi sẽ lâm vào ý nghĩ sang bậy trong, hắn rồi sẽ dao động. Mà lúc này đây, hắn rồi sẽ cho mình một đao, đem những thứ này ý nghĩ sang bậy cho chém xuống. Mà một đao kia, chính là A Tỷ Tam đao bên trong, phá vọng nhất đao. Ma nhân vô cùng kê tặc, hắn muốn đi đường tắt. Lĩnh hội kinh văn đến lĩnh ngộ A Tỷ Tam đao quá rườm rà rồi, trực tiếp giáng lâm tới đất Tàng Vương trên người lĩnh ngộ, chẳng phải là trực tiếp thấy hiệu quả. Không thể không nói, ma nhân sở dĩ là ma nhân, đó là bởi vì bọn hắn thật dám nghĩ dám làm. Ai cho hắn là gan giáng lâm tới đất Tàng Vương trên người? Thực chất, ma nhân thử qua, nhưng mà thất bại rồi. Thế là ma nhân não đại động mở, tất nhiên không thể giáng lâm tới đất Tàng Vương trên người, như vậy giáng lâm tới đất Tàng Vương bên người ác quỷ trên người, khoảng cách gần quan sát phá vọng nhất đạo, đây có phải hay không là có thể thực hiện? Trên thực tế, đây là có thể được. Khi ngươi tự cam đoạ lạc bước vào địa ngục đạo, sau đó hóa thành ác quỷ đi soát địa tạng vương, chỉ cần vận khí đủ tốt, đợi đến địa tạng vương trên người tích đầy rồi ác nghiệm, sau đó hắn cho mình đến một đao lúc, ngươi có thể khoảng cách gần nhìn thấy chính tông nhất á tỷ tam đao. Nhưng mà, đại giới là cái gì đây? Đại giới chính là ngươi sẽ bị ác quỷ xâm nhiễm, cuối cùng ác quỷ cùng mình ngốc ngốc không phân rõ, cuối cùng biến thành thật ác quỷ. Chẳng qua nếu là ngươi thật vận khí tốt, có đại khí vận, có đại nghị lực, có đại phật tâm, con đường này cũng không phải không được. Trương Miểu thì nhàn nhạt thử một cái, chẳng qua hắn không có gan lớn đến thật bước vào địa ngục huyết hải, thật hóa thân đi làm ác quỷ. Hắn cho mình xếp đặt một tiểu huyễn trận, dùng huyễn trận đi mô phỏng rồi địa ngục huyết hải. Hồng Liên Tông có đặc thù khí tức, nơi này cách địa ngục huyết hải rất gần. Dựa vào trận pháp ý lực, Trương Miểu cấu kết đến rồi địa ngục huyết hải một tia khí tức, đem chính mình huyễn trận được thiết trí vô cùng chân thật. Sau đó liền tiến vào cái này huyễn cảnh, hóa thành địa tạng vương. Đúng vậy, hắn trực tiếp hóa thành địa tạng vương. Nếu là tại chính mình xây dựng huyễn cảnh bên trong, như vậy là gan thì phóng đại một ít, hóa thành ác quỷ có ý gì, muốn hóa thì hóa thành địa tạng vương. Kết quả là, Trương Miểu tự thể nghiệm đến rồi A Tỷ Tam Đao. Một đao kia, kém chút đưa hắn chém hồn phi phách tán, dù là trong ảo cảnh, dù là một tia hơi thở của địa ngục huyết hải, cũng làm cho Trương Miểu kém chút chịu không nổi. Phật chi cảnh, cùng loại tại cảnh giới tiên nhân. Liền xem như tiên nhân từng chút một khí tức, cũng làm cho Trương Miểu tiếp nhận không được. Nếu không phải hắn có cựu ca bảo hộ, lần này đã ngội. Mặc dù kém chút liền chết, nhưng mà lần này cho hắn thu hoạch thì vô cùng lớn. Bởi vì hắn đích thân tới rồi địa tạng vương chi thân, lĩnh ngộ được trực tiếp chính bản A Tỷ Tam Đao. Mặc dù cái này thể ngộ rất nhanh, hơn nữa còn chỉ là khu khu gia lông, nhưng mà này đã đủ hắn dùng rồi. Trương Miểu cẩn thận dư vị kia một chút cảm giác, sau đó hắn tay thành đao hình, đột nhiên đối với chính mình chém qua khứ. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như thân thể chính mình bị chém ra, sau đó trong thân thể đột nhiên chóc ra xuống rồi một viên cái quái gì thế. Thứ này chóc ra trong nháy mắt, hắn cảm giác được tinh thần một hồi vui sướng, giống như tẩy một chính quy ba ôn hòa, từ trong tới ngoài cũng sạch sẽ. Phá vọng nhất đao, liền xem như bệnh đục thủy tinh thể bệnh nhân làm giải phẫu về sau, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều là sạch sẽ. Chỉ là Trương Miểu cảm thấy, một đao kia nên còn có một số thành tựu, chỉ là hắn cảm ngộ không sâu. Không có thật sự lĩnh ngộ ra tới, nhưng mà hiện tại nhường hắn lại vào một lần huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ, hắn nhưng cũng không dám. Cửu ca năng lực bảo vệ hắn không chết, nhưng mà không thể bảo vệ hắn không đoạn là ca. Suy nghĩ quay về, Trương Miểu đột nhiên trông thấy thân thể chính mình chém xuống tới đồ vật. Đây là một đại đoàn ma khí, này ma khí ngưng thực như thủy tinh, hiện tại rơi xuống đất chính là một đại đồng màu đen kết tinh. Đa Diệp đã từng cho hắn qua một khỏa ma khí kết tinh, kia ma khí kết tinh chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, nhưng cũng là chỉ có ma khí bộc phát lúc mới có cơ hội ngưng tụ thành. Nhưng mà dưới mắt Trương Miểu từ trên người chính mình chém xuống ma khí lại là nửa người lớn như vậy ma khí kết tinh dùng để tu hành bất phẫn kim cang là không thể tốt hơn rồi. Nhìn này ma khí kết tinh, Trương Miểu cẩn thận phân tích một chút, hắn cho rằng đây là hắn vừa mới tẩu hỏa nhập ma lúc, thân thể chính mình sinh ra ma khí. Cái gọi là học tốt 10 năm có được, học hư một buổi liền có thể. Muốn bình thường tu được đại pháp lực rất khó, nhưng mà nếu một khi nhập ma, như vậy thì năng lực trong nháy mắt đạt được hàng loạt ma khí tạo ra. Trương Miểu nhìn những thứ này ma khí, trong đầu không khỏi có chút lớn gan ý nghĩ, qua vài ngày nữa, lại đến giữa tháng lúc Trấn ma quật lần nữa sẽ ra ma khí bạo động. Trương Miểu thừa dịp lúc này đi vào kia ma nhân nhà giam bên cạnh, ma nhân thì cười lấy nói với hắn, làm sao, ta dạy cho ngươi tu hành cách làm sao. Hồng Liên Tông cùng huyết hải địa ngục cấu kết không cạn, muốn hóa thành ác quỷ bước vào huyết hải địa ngục không khó. Chẳng qua không phải mỗi lần bước vào đều có thể quan sát tới đất Tàng Vương phá vọng nhất đao. Ngươi lại giúp ta một việc, ta có thể lại chỉ điểm ngươi một hai. Trương Miểu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi này ma nhân, lại muốn kéo ta rơi xuống địa ngục. Hóa thân ác quỷ không khó, thế nhưng một khi cùng địa ngục khí tức nhiễm, lẽ nào ta còn có quay đầu con đường? Này ma nhân thì cười lạnh một tiếng, nói, tất nhiên muốn có được đại thần thông, kia ha có thể một chút mạo hiểm cũng không bước lên. Phật đều muốn tự mình trải qua nguy hiểm, mới có thể đạt được đại siêu thoát. Địa Tạng Vương đều muốn đặt mình vào khổ hải, mới có thể phát hạ đại thể nguyện. Ngươi ngồi chơi bên cạnh giếng, muốn uống nước, nhất định phải bước lên rơi xuống trong giếng nguy hiểm, lẽ nào ngươi đã ngốc đến mức điểm đạo lý này cũng có thể không phá sao? Trương Miểu nhất thời ngữ tắc, hắn muốn định nắm bóp một chút này ma nhân nghị không gian này ma nhân mặc dù điên cuồng, nhưng mà quan niệm lại rất bình thường, ngược lại là dạy dỗ hắn dừng lại. Trương Miểu có chút ngượng ngùng, kia ma nhân cũng không có tiếp tục giáo huấn Trương Miểu, hắn nói ra, như vậy, ngươi đem trói buộc cấm chế của ta cho mở ra một tia, nếu ngươi bước vào địa ngục sau nhiễm đến rồi ác nghiệm, ma khí, ta có thể giúp ngươi loại trừ. Như vậy ngươi cũng không cần có rơi xuống địa ngục nguy hiểm, ngươi xem coi thế nào. Lời này hình như là giúp đỡ Trương Miểu suy nghĩ, kỳ thực chính là vì nhường Trương Miểu cho hắn giải trừ một bộ phận cấm chế, mà giúp Trương Miểu loại trừ ác nghiệm cùng ma khí thủ đoạn, nghĩ cũng không cần nghĩ, kia tất nhiên là phá vọng nhất đao. Này ma nhân mặc dù điên cuồng, nhưng mà hắn lại là tu thành đao thứ nhất. Trương Miểu giả ý tâm di chuyển, đồng thời do dự. Hắn nói ra, ngươi cấm chế chính là trấn ma của lập, với lại ta không thông cấm chế, ở đâu có thể giúp ngươi phá cấm? Trương Miểu đang gật hắn, Trương Miểu thì am hiểu cấm chế. Chẳng qua trấn ma quật cấm chế lẫn nhau liên lụy, nắm tay một phát thì di chuyển toàn thân, Trương Miểu không cần phải. Vì một cái ma nhân gây chiến. Chẳng qua kia ma nhân nghe được Trương Miểu lời này lại là vui mừng, hắn nói, ta tự nhiên hiểu rõ ngươi khó xử, như vậy, ngươi đi tầng thứ 2 tìm một gọi Liên Nông người, hắn am hiểu cấm chế, ngươi đi nói là ta để ngươi tìm hắn nhường hắn dạy ngươi phá cấm. Trương Miểu nghe xong, lúc này thì cười lạnh nói, ta và ngươi giao lưu đã là phạm vào cực lớn mạo hiểm, ngươi bây giờ còn để cho ta đi tầng thứ 2 tìm những người khác, không nói trước ta vì sao muốn làm như vậy, chỉ nói đi tầng thứ 2 không phải ta có thể làm được. Này ma nhân nghe xong thì có đạo lý, Trương Miểu người này mới bước vào trấn ma quật, thực lực cũng là thường thường, căn bản không có đi tầng thứ 2 tư cách, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy, ta nghĩ biện pháp để ngươi thực lực tăng nhiều, như vậy ngươi liền có cơ hội bước vào tầng thứ 2. Nói xong, hắn đột nhiên đối với chính mình một đao, cổ tay chặt, đánh xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, một đại đồng ma khí kết tinh rơi trên mặt đất, hắn đem này ma khí kết tinh đưa cho Trương Miểu, nói, ngươi trước dùng cái này đem ngươi bất phấn kim cang xây xong, quay đầu ngươi chuẩn bị một ít vật liệu, ta đổ cho ngươi đỉnh, đem thực lực của ngươi đề cao. Như vậy ngươi là có thể đi tầng thứ 2. Muốn đi tầng thứ 2, thực lực là quan trọng nhất. Này ma nhân vì giúp Trương Miểu, cũng là liều mạng. Trương Miểu nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó gật đầu một cái nói, "Tốt, ta biết rồi." Hắn nhặt đi kia ma khí kết tinh, quay người thì rời đi nơi này. Về đến chính mình phòng nhỏ, không bao lâu Đa Diệp cũng tới. Đa Diệp nói với Trương Miểu, "Liêm Trinh, ngày mai Tịnh Tăng đại sư cách nói, chúng ta cùng đi nghe đi." Trương Miểu nghe được cái này, lúc này lại hỏi, "Tịnh Tăng đại sư còn có thể cách nói?" Đa Diệp cười nói, "Này nhiều mới mẹ à, Tịnh Tăng đại sư tốt xấu là trấn ma quật thủ tọa, thì có Thích Ca Mâu Ni cấp độ, vì sao không thể giảng kinh cách nói? Đại sư bình thường không thường thường cách nói, gần đây là hắn có chút tâm đắc, cho nên mới khai đường cách nói." Trương Miểu nghe được cái này, rốt cục gật đầu nói, "Tốt, ngày mai ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng đi nghe giảng bài." Đa Diệp cao hứng đi rồi, đây quả thật là một lòng nhiệt tình, có chuyện tốt gì đều sẽ nghĩ Trương Miểu. Chờ hắn sau khi đi, Trương Miểu nhìn trong tay mình đại đồng ma khí kết tinh, quyết định ngày mai tiến hắn một ít, tỏ vẻ cảm tạ của mình. Ngày thứ hai, hai người trực luân phiên kết thúc, thì cùng nhau đi Tịnh Tăng đại sư phòng nghe giảng. Hai người tới phòng, phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người. Một ít cao cấp, một ít tu sĩ tiểu ngồi gần chút ít, mà một ít bình thường tu sĩ tiểu ngồi xa một chút. Trương Miểu cùng Đa Diệp đều là tiểu trong suốt, bọn hắn chỉ có thể ở cửa bên cạnh chỗ tìm cái không vị ngồi xếp bằng xuống, sau đó chờ đợi đại sư cách nói. Phật môn tôn sùng cách nói, Phật thì thường xuyên cách nói. Phật tổ cho rằng, cách nói không vẹn vẹn là đem tâm đắc của mình nói cho người bên ngoài, hơn nữa còn sẽ ở cách nói trong quá trình đạt được cảm ngộ mới. Một người đóng cửa khổ tư tất nhiên không sai, nhưng là một người trước mặt mọi người cách nói, nhường mọi người lấy ra chính mình sai lầm, cũng là cực tốt. Vì vậy, liền xem như cao cao tại thượng, bình thường không nói một lời Tịnh Tăng đại sư, hắn cũng sẽ ở chính mình một mẫu ba phần đất cách nói giảng kinh. Hắn nhìn thấy người tới không sai biệt lắm, thì mở miệng nói, "Hôm nay mọi người năng lực tới nghe lão tăng cách nói, lão tăng rất cảm thấy vinh hạnh. Hôm nay lão tăng không nói một giảng những thứ này thiên mới được đến cảm ngộ, như có lỗi sai, còn xin các vị không tiếc bạch ra." Mọi người nghe xong, cũng khách khí nói, "Đại sư trí tuệ vô biên, há có sai sai, năng lực lắng nghe đại sư cách nói, cũng là chúng ta may mắn." Mọi người cùng nhau thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó, Tịnh Tăng đại sư liền bắt đầu chính thức cách nói. 406 chương 406, đốn ngộ chương 406, đốn ngộ chương 406, đốn ngộ hôm đó, ta độc tại Phật tiền tự hỏi. Đông nhiên phúc như tầm đến, như có người hỏi, thiện nam tử, như có một người bờ biển, thế nào? Nghe thấy thanh âm này, lão tăng đông nhiên bừng tỉnh. Biết được đây là Phật tổ điểm tỉnh đệ tử. Cũng đúng Phật tổ chi hỏi trầm tư, như có một người bờ biển, thế nào? Chỉ toàn tăng lưu luôn nói, hắn đầu tiên là dùng một sẻ ra trên người mình tiểu cố sự, dẫn xuất chính mình muốn nói. Về phần này chuyện xưa thực hư, vậy dĩ nhiên là như thật. Có người bờ biển, hải chi đại, phải như thế nào vượt qua? Đây là một thân một người, không ngoại lực giúp đỡ, lại nên như thế nào độ? Biển này là thế tục chi hải, hay là tội nghiệp chi hải, hay là sinh mệnh chi hải? Vượt biển chi pháp, bởi vì tình huống khác nhau, nhất định có khác nhau giải đáp. Tịnh Tăng đại sư nói đến đây, trên mặt mọi người cũng lộ ra một tia đồng ý Phật tổ chi ngôn, lời ít ý nhiều. Phàm phu tục tử ngừng chi, đó chính là người bình thường độ bình thường hải. Khả năng này là một loại gợi ý, cũng có thể là một loại giải thoát, hay là một loại nghĩ lại. Nhưng mà tại người tu hành trong hai, này không phải làm chỉ là bình thường ở biển, ở trong đó phải có ẩn dụ, phải có bất thường. Cái gọi là không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, tu sĩ đã có đại năng lực, nên đặt chân ở đại năng lực có khác biệt đã hiểu. Liền xem như hiện tại chỉ toàn tăng nói ra thiện nam tử, như có một người ở biển, thế nào, những lời này ở những người khác trong hai, cũng có khác biệt ý nghĩ. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, mà chỉ toàn tăng mặc kệ những người khác ý nghĩ, hôm nay chính là hắn giảng kinh, nên vì hắn làm chủ. Thế là hắn nói tiếp, Phật tổ chi hỏi, hắn lý khác nhau. Đốn tuổi làm thuyền, lái thuyền vượt biển, hắn lý đơn giản. Nhưng hắn tiện nam tử một người làm thuyền chi nạn thì không đơn giản. Thế nào cường thân kiện thể, bơi qua hải, há không đơn giản? Hải chi rộng lớn, bơi qua chi nạn cũng không đơn giản. Như Phật pháp rộng lớn, độ người độ mình đều không giống nhau. Tịnh Tăng đại sư nói tiếp chính mình giải thích, những người khác thì túi đầu trầm âm, chú ý nghe giảng. Mà ở thời điểm này, Trương Miểu lại nét mặt giật mình lên, hắn dường như nhìn thấy có một mảnh biển máu vô tận ở trước mặt mình, huyết hải huyết diễm ngập trời, sóng máu vật lộn chủ tiên, xương máu tràn ngập thiên địa, có quỷ thần ở trong đó kêu rên, có gió lạnh ở trong đó thổi qua. Mà dạng này huyết hải phía trên, hắn lẻ loi trơ trọi một người đứng, có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà hỏi, "Thiện nam tử, độ một huyết hải, làm sao?
Đúng vậy a, này một huyết hải phải như thế nào vượt qua?
Biển máu này không phải bình thường hải, chính là tội nghiệt, tà ác cùng ác quỷ tạo thành huyết hải địa ngục, đừng nói phàm nhân, ngay cả Phật chi cảnh địa tạng vương vượt biển, thì có nguy cơ vẫn lạc. Hắn một cái bình thường tu sĩ, phải như thế nào vượt biển?
Lúc này, hắn lại nghe thấy có người nói, muốn vượt biển, đơn giản làm thuyền vượt biển, đơn giản nhục thân bơi qua.
Cả hai đều có cách, ngươi muốn như nào?
Làm thuyền chi pháp, ngươi phải dùng loại nào gỗ mới có thể như biển máu mà bất hủ, lái thuyền chi pháp, ngươi lại có thể tập được tinh tế.
Hoàn toàn không có lương mục, hai vô lương pháp,
ngươi lại làm sao vượt biển?
Nghĩ lại chi, vì nhục thân bơi qua,
có thể huyết hải vô nhai, nơi nào là đầu?
Nhục thân lực lượng đều có cực hạn, ngươi cũng có thể kiên trì bao lâu?
Thiện nam tử, ngươi làm sao?
Liên tục đặt câu hỏi nhường Trương Miểu không biết làm sao, hắn Phật đạo tu vi nông cạn, này trong lúc nhất thời, hắn thì không biết trả lời như thế nào.
Ngay lúc này, trong đầu hắn chẳng biết tại sao nhớ ra địa tạng vương tại huyết hải độ hóa ác quỷ tình cảnh.
Hắn đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn không tự chủ được nhắc tới, huyết hải vô nhai, hắn không biết bao rộng bao sâu.
Nhưng, tại sao lại có huyết hải?
Độ tận huyết hải ác quỷ, mà huyết hải bất diệt, ác quỷ bất diệt.
Độ quỷ không bằng lớp biển, đây là phương vi chính đạo.
Hắn vừa nói, tại huyết hải chỗ sâu địa tạng vương đột nhiên khỏe miệng hơi bệnh lên, nửa khép nửa mở con mắt thì có hơi nâng lên, hướng về Trương Miểu nơi này nhìn lại.
Trong nháy mắt này, Trương Miểu đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ ý niệm tự mình hướng về đánh tới, hắn giống như bị một vô cùng ngang ngược tồn tại thấy vậy rõ ràng.
Thật lâu, hắn mới nghe thấy một mơ hồ âm thanh.
Không phải không muốn, mà không thể vậy.
Này thanh âm yếu ớt, giống như xuyên biệt rồi thiên sơn và thủy, cũng giống như thông qua được ngàn vạn thế giới.
Làm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên thời điểm, Trương Miểu chỉ cảm thấy trong đó tràn đầy bất đắc dĩ.
Không phải không muốn, mà không thể vậy, đây là ý gì?
Đây chẳng lẽ là địa tạng vương cho ta truyền đạt lời nói sao?
Vì sao hắn không phải không muốn, vì sao hắn không thể?
Trong chốc ngắn này, Trương Miểu thầm nghĩ qua rất nhiều,
mà mọi loại suy nghĩ đi qua sau, Trương Miểu đột nhiên bắt được một tia linh ngộ.
Đây là A Tỷ Tam đao bên trong, đoạn nghiệp đao.
Tại trong đầu của hắn, hắn cảm nhận được có một đao hướng hắn đánh tới.
Một đao kia chạm ở trên người hắn, giống như chém rụng cái quái gì thế.
Nhưng khi một đao kia qua đi, cựu ca tại thân thể của hắn có hơi sáng lên, có đem cái kia vừa mới bị chém xuống thứ gì đó cho nhặt lên.
Trong chốc ngắn này, Trương Miểu là hoảng hốt.
Hắn đầu tiên là mất đi cái gì, sau đó lại bởi vì cựu ca kia mất đi đồ vật lại bị nhặt lên.
Lần này, trong lòng của hắn kinh hãi, bởi vì hắn mới giật mình cảm thấy, nếu là kia bị chém xuống thứ gì đó thật mất đi, vậy hắn cả đời này ý nghĩa sẽ thứ bị thiệt hại hơn phân nửa.
Cựu ca không ngăn được một đao kia, chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, sắp bị chém xuống thứ gì đó lại lần nữa nhặt lên.
Thì chính là cái này lúc, Trương Miểu hiểu rõ rồi một đao này tồn tại, một đao kia là địa tạng vương chém tới cũng đúng thế thật ác thì tam đao bên trong đao thứ hai, đoạn nghiệp đao.
Cái gọi là đoạn nghiệp, chính là chặt đứt hồng trần nghiệp chướng, thì có thể hiểu thành chặt đứt nhân quả phàm trần.
Qua thật lâu, Trương Miểu mới chậm rãi tỉnh lại.
Hắn một lần thần lúc, đã nhìn thấy rất nhiều người tò mò nhìn hắn.
Ở trong đó người có nhiều lá, thì có chỉ toàn tăng hòa thượng.
Dường như tất cả mọi người ôm tò mò cùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, Đa Diệp cũng giống như thế.
Trương Miểu bị đám người này thấy vậy có chút run rẩy, thế là hắn nhỏ giọng hỏi Đa Diệp, đây là chuyện gì xảy ra?
Vì sao ngươi cùng tất cả mọi người nhìn ta như vậy?
Đa Diệp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Miểu, hắn có chút hưng phấn nói, ngươi có biết ngươi chuyện gì xảy ra sao?
Ngươi vừa mới đốn ngộ.
Ngươi nghe Tịnh Tăng đại sư giảng kinh đốn ngộ.
Vừa mới thân thể của ngươi đột nhiên thả ra thiên thang Phật quang, một cỗ trách trời thương dân khí tức ở trên thân thể ngươi chợt lóe lên.
Sau đó khí tức của ngươi biến đổi, trở nên kéo dài mà thâm thúy, toàn thân Phật lực cũng biến thành sâu xa mà rộng lớn.
Là cái này ngộ hiểu cảnh tượng a, ngươi vừa mới lĩnh ngộ được cái gì?
Đa Diệp giọng nói hâm mộ mà cấp bách, hắn rất muốn biết Trương Miểu lĩnh ngộ cái gì.
Cao tăng đại đức giảng kinh, có người lĩnh ngộ, có người đạt được, nhưng mà có người ngộ hiểu tình huống còn là không nhiều.
Liên xem như Phật tổ giảng đạo, ở tại trong quá trình ngộ hiểu thì chỉ có chút ít 2-3 người mà thôi, trong đó nổi danh nhất chính là có Nhặt Hoa mà cười danh xưng Ca Diệp.
Một bên mọi người nghe thấy Đa Diệp lời nói, thì tò mò nhìn Trương Miểu, tấm này miểu rốt cục là có nhiều phù hợp Tịnh Tăng đại sư tư tưởng, mới có như thế ngộ hiểu. A Ca Diệp Nhặt Hoa cười một tiếng, bị Phật tổ xưng là có thể nhất kế thừa hắn y bát người, mà tấm này miểu đốn ngộ, lẽ nào cũng là Tịnh Tăng đại sư truyền nhân y bát.
Chỉ toàn tăng hòa thượng lúc này cũng có chút kích động, lòng yên tĩnh không dao động cảnh giờ phút này cũng khó tránh khỏi gợn sóng nổi lên.
Tại người khác giảng đạo bên trong đốn ngộ, nói được đơn giản một ít, đó chính là cực kỳ cho chủ nhà cổ động, vì chủ nhà nói thật hay, giảng có đạo lý, này mới khiến người lâm chẳng ngộ hiểu nha.
Cái này cũng theo khía cạnh chứng minh chủ nhà lĩnh ngộ đạo là chính xác.
Đây là một loại mạnh mẽ nhất ủng hộ.
Đặc biệt trong Phật tông, đây là một loại cực kỳ nể tình, thậm chí tâm linh tương thông biểu hiện.
Chỉ toàn tăng cả đời khổ tu, tại hắn đang ngồi sư lúc thì thu qua mấy cái đệ tử, thế nhưng những đệ tử kia cũng chỉ là có danh phận mà thôi.
Thật sự năng lực truyền cho hắn y bát là một đều không có.
Chờ hắn hậu kỳ Phật đạo tu vi khó mà tiến tiến, hắn liền bắt đầu chuyển tu Phật pháp, tại Phật pháp một đạo trên ngược lại là rất có thành tích, hắn am hiểu Phật pháp thần thông, Bất Phẫn Kim Cang đã bị hắn tu đến niết bàn cảnh tình trạng, nhìn chung tất cả hồng liên tự, có thể đánh được hắn Bất Phẫn Kim Cang cũng không có mấy cái.
Chỉ là hắn mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ là một chấn ma quật thủ tọa mà thôi, không phải bát đại Phật viện thủ tọa, cũng không phải cái gì xếp hạng tiền vài vị trưởng lão đại pháp vương, chỉ vì hắn Phật đạo đã đoạn tuyệt, không có cái khác đại pháp vương hữu tiến một bước không gian.
Đối với một tu Phật người mà nói, Phật đạo đoạn tuyệt, đó chính là một kiện cực kỳ thật đáng buồn sự việc.
Hắn chỉ toàn tăng nói, đã đi đến cuối con đường. Cái này cùng năm đó Phật tổ độ diện, mà người nối nghiệp lại chưa trưởng thành lên ra sao hắn tương tự. Với lại Phật tổ người nối nghiệp cũng không phải tiếp nhận Phật tổ nói, chỉ là tiếp nhận Phật đạo mà thôi. Do đó, năm đó Ca Diếp Nhạc Hoa cười một tiếng Phật tổ cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại chỉ toàn tăng thì cao hứng biết bao nhiêu. Chỉ toàn tăng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, Đa Diệp, Liêm Trinh năng lực đốn ngộ cái gì, đó là chuyện của hắn, ngươi này muốn hỏi, rất là mạo phạm. Hắn lời này có đạo lý, Đa Diệp nghe thì không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúc này liền xin lỗi nói, là ta sai rồi, Liêm Trinh sư đệ không muốn hướng trong lòng đi, này không trả lời cũng được. Ngược lại là Trương Miểu lại rất lơ đến nói, lần này đốn ngộ, cũng không phải là không thể nói sự việc. Năng lực nghe Tịnh Tăng đại sư giảng đạo mà đốn ngộ, chính là tiểu tăng chi vinh hạnh. Hắn dừng một chút, nói thẳng, thiện nam tử vượt biển, làm thuyền, bơi qua, đều không thể lấy. Phương chém ra biển cả, trực diện mà đi, đều là có thể thực hiện. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, mà chỉ toàn tăng vui mừng càng đậm. Không sai, Trương Miểu nói chuyện chính là hắn lần này giảng đạo trung tâm tư tưởng. Trương Miểu năng lực tại nhiều lời như vậy bên trong lập tức đốn ngộ đến điểm này, đó là thật cùng hắn tâm linh giống nhau, là tán đồng hắn đạo. Chỉ toàn tăng nhàn nhạt tiếp lời nói, tinh dung mách bảo, Phật cũng có đại lực thời điểm, khai sơn đoạn hải, con đường phía trước trở ngại, để lộ là được. Mọi người nghe hắn cùng Trương Miểu kẻ sướng người họa, trên mặt cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó có người đối chỉ toàn tăng cung kính hành lễ nói, đại sư có lý, xin nhận ta cúi đầu. Những người khác thì giống nhau như thế, cũng đối Tịnh Tăng đại sư cúi đầu, tỏ vẻ chính mình đúng lần này giảng đạo đều có chỗ được, đúng đại sư cực kỳ cảm kích. Tịnh Tăng đại sư trên mặt thì không che nổi vui mừng, khoe miệng cũng niết lên ép cũng không ép xuống nổi. Hắn đúng mọi người nhất nhất đáp lễ, sau đó nói, lần này giảng kinh đã kết thúc, các vị mời tự tiện. Liêm Trinh ngươi lại đến. Mọi người nghe xong, cũng đều sôi nổi rời đi. Đa Diệp cũng đúng Trương Miểu là một người rất tuyệt nét mặt, thì rời đi trước. Đợi mọi người cũng đi rồi, nơi này chỉ còn lại có Trương Miểu cùng Tịnh Tăng đại sư. Tịnh Tăng đại sư mới thỏa mãn nhìn Trương Miểu, đối với hắn vẫy tay nói, ngươi lại đến. Trương Miểu đi đến Tịnh Tăng đại sư bên cạnh, Tịnh Tăng đại sư cẩn thận nhìn một chút Liêm Trinh, đột nhiên nói, lần trước ngươi đến, ta đều cho là ngươi là vô lễ lô mãng chi đồ, nghĩ không ra, nhưng ngươi là đúng ta đạo nhất là đã hiểu người. Hắn nhìn Trương Miểu, càng xem Trương Miểu càng thuận mắt. Liên hỏi, ngươi nhưng có tòa sư? Trương Miểu lúc này nói, có, tại Kim Cang viện có một tòa sư. Hắn lời nói này xong, Tịnh Tăng đại sư thì lắc đầu nói, kia không tính, hắn chỉ là dẫn đường sư mà thôi, ta nói chính là chân chính tòa sư, là truyền y bắt mà bãi tòa sư. Hắn lời đã hết sức rõ ràng rồi. Trương Miểu lúc này nói, không có. Nếu là đại sư không bỏ, đệ tử nguyện phụng đại sư là tòa sư. Chỉ toàn tăng nghe xong cũng nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, không sai, ta cũng đang có ý này. Ta đã có hơn 500 năm không có thu đệ tử, ta còn tưởng rằng ta chi đạo đem theo ta độ hóa về sau, thì đem đàng hoa nhất hiện mà thôi. Hôm nay ngươi năng lực bái ta làm thầy, ta thật cao hứng. Nói xong, hắn thì từ trong ngực sờ mó, lấy ra một quyển kinh quyển nói với hắn, đây là vi sư nhiều năm tâm đắc trải nghiệm, ngươi lại cầm xem một chút, nếu có không hiểu, đều có thể hỏi ta. Hắn chỉ bên cạnh ngồi xếp bằng bất phẫn kim cang, nói, ta am hiểu nhất, chính là bất phẫn kim cang, ta cả đời này, tuyệt đại đa số tinh thần và thể lực đều đặt ở lĩnh hội đạo này bên trên. Bất phẫn kim cang, chính là Phật tổ phẫn nộ cùng, là có thể sánh vai Phật tổ thực lực đại thần thông, cũng là Phật tổ không cam lòng một mặt. Đối mặt khó khăn, đối mặt cản trở, không cam lòng cũng tốt, phẫn cũng được, đều là lựa chọn, đều là không tệ. Chỉ toàn tăng hòa thượng nhàn nhạt nói ra lời nói này, này kỳ thực chính là hắn Phật đạo. Hắn thấy, Phật thì có lựa giận, mà có lúc, Phật quá mềm yếu, quá thỏa hiệp, có đôi khi cần bất phẫn kim cang tiểu này dứt khoát lựa giận Phật tử, đem ngăn cản cùng ý hiếp Phật sự vật cũng cho hủy diệt. Trương Miểu gật đầu, nói, sư phó nói cực phải, đệ tử biết được. Chỉ toàn tăng hòa thượng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Trương Miểu, nói, ngươi cùng ta giống nhau, đứng Phật đạo đã hiểu không sâu, muốn quán đỉnh tăng lên cảnh giới lại là phiền phức, về sau thì nhiều tu hành Phật pháp, dựa vào tích lũy lên cao đi. Hắn lại suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất ra một cái hàng ma sử nói, đây là bất động minh vương phẫn nộ tôn lưu lại pháp khí, kim cang hàng ma sử. Bảo vật này đúng ma đạo làm hại cực cao. Nếu là ngươi đang đi tuần thời điểm có ma nhân dương oai, có thể vậy cái này bảo bối đánh bọn hắn. Đây cũng là sư phó đưa cho ngươi lễ bài sư. Trương Miểu ngay lập tức cung kính tiếp nhận bảo bối này. Bảo bối này là dùng nguyên một viên hắc diệu thạch điêu khắc thành này hàng ma sử phía dưới bén nhọn, phía trên là liên hoa đầu. Ở giữa hiện ra con toy hình, cầm cực kỳ lạnh buốt mà dễ chịu, nắm ở trong tay có tĩnh tâm hàng ma công hiệu. Này bên trên có 9981 đạo cấm chế, nếu chỉ toàn tăng nói không sai, như vậy những cấm chế này đều là bất động minh vương phẫn nộ tôn cho ở dưới cấm chế. Mà bất động minh vương chính là Phật tổ hộ pháp minh vương một trong, hắn thực lực cường đại. Này nếu là thật là pháp bảo của hắn, kia tất nhiên uy lực không nhỏ. Đạt được bảo vật này, Trương Miểu lần nữa cảm tạ chỉ toàn tăng nói, đa tạ sư phó ban bảo vật, đệ tử tất nhiên sẽ hảo hảo sử dụng. Chỉ toàn tăng gật đầu, trước kia nhìn xem đệ tử này còn có một chút không vừa mắt, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn lại là càng xem càng thích. Này nên chính là nhìn xem con hoang cùng nhìn xem con trai mình khác nhau. 407 chương 407, nhân quả chương 407, nhân quả chương 407, nhân quả cầm trong tay Phật bảo, Trương Miểu từ biệt chỉ toàn tăng. Về đến chính mình phòng nhỏ về sau, Đa Diệp thì bu lại, hắn nhỏ giọng hỏi Trương Miểu, Liêm Trinh sư đệ, đại sư lưu ngươi tiếp theo, thế nhưng vì thu đồ. Trương Miểu gật đầu. Đa Diệp thì hâm mộ nói, ta nghĩ cũng thế. Năng lực tại đại sư giảng đạo lúc đốn ngộ, này nên nhiều phù hợp đại sư đạo à, hắn không thu ngươi làm đồ đệ mới là lạ. Nói đến đây, hắn thì dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chúng ta tới đây trấn thủ, vốn là trên Phật đạo thành tích không cao. hôm nay ngươi năng lực bái tại Tịnh Tăng đại sư tòa hạng, cũng coi là một cái tốt đường. Hắn cười lấy vô vô Trương Miểu bả vai nói, sư đệ, về sau nếu là phát đạt, không nên quên ta ạ. Trương Miểu hơi cười một chút, nói, cùng Đa Diệp sư huynh tình đồng môn, sao lại quên mất. Hai người cũng nở nụ cười, sau đó Đa Diệp cùng Trương Miểu thì riêng phần mình đi tuần tra. Liền xem như thành chỉ toàn tăng đệ tử, cái kia tuần tra vẫn là phải đi tuần tra. Đi trong nhà giam, bên cạnh đều là ma nhân gào thét. Nơi này ma nhân có 8 thành đều là điên cuồng, cấp thấp ma nhân trên cơ bản thần trí cũng không bình thường. Thần trí bình thường ma nhân, không phải nhập ma đạo không sâu, chính là nhập ma đạo cực sâu. Tất nhiên, thì có cùng loại với kia ma nhân giống nhau, hắn nắm giữ rồi A Tỷ Tam Đao, năng lực chém xuống trên người mình ma khí tan niệm, ngược lại là cũng có thể duy trì chính mình thần trí. Trương Miểu cầm trong tay hàng ma sử, hắn đột nhiên dừng ở một gian nhà giam trước đó. Kia nhà giam trung quan áp là một năm lão lại điên cuồng ma nhân. Này ma người đã bị giam giữ có một giáp, tuổi thọ đã không nhiều. Hắn hiện tại đã thần trí điên cuồng nhân xúc không phân. Trương Miểu nhìn hắn, mà hắn thì bật lên, xuyên thấu qua cách rào hướng phía Trương Miểu điên cuồng mắng to, nếu không phải có hàng rào cản trở, này ma nhân thì muốn đại khai sát giới rồi. Trương Miểu lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên, hắn giơ lên trong tay hàng ma sử, hướng phía này ma nhân nhẹ nhàng bung lên. Một đạo Phật quang hiện lên, Phật quang như là kiếm quang, tại đây ma nhân trên người vụt qua. Chính là này bình thường không có gì đặc biệt một kiếm, đem này ma nhân toàn thân ma khí chém xuống, thì đưa hắn trong lòng tà niệm chém tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, này ma nhân ánh mắt thì dần dần khôi phục rồi thanh minh, hắn giống như ý thức được cái gì, sau đó lúng ta lúng túng lui ra phía sau mấy bước, dùng thần sắc bất khả tư nghị nhìn Trương Miểu. Trương Miểu thi triển phá vọng đao, đưa hắn ý nghĩ sảng bậy thì chặt đứt, nhường hắn khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, vì chỉ cần hắn còn lâm vào trong ma đạo, như vậy hắn hay là sẽ sinh sôi ma khí. Những thứ này nhập ma ma nhân cũng không phải bị ma khí xâm nhiễm bị động trở thành ma nhân, mà là bọn hắn lĩnh ngộ đạo hữu rồi lệ lạc, là chính bọn họ nhập ma. Này ma nhân ngắn ngủi ngẩn người, sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói, thi bạo người, cho dù ngươi để cho ta thanh tỉnh, ta thì sẽ không thả đường của ta. Các ngươi đúng Phật đạo đã hiểu có lệ lạc, các ngươi mới là nhập ma người. Quả nhiên, loại người này liền xem như phá vỡ ý nghĩ sảng bậy cũng vô dụng, bọn hắn ý nghĩ sảng bậy thâm canh trong lòng, trong bọn họ tâm thì cảm thấy mình đạo không sai. Trương Miểu lắc đầu, hắn nhặt lên kia ma nhân rơi xuống ma khí kết tinh liền đi. Bị phá vọng đao chém xuống ma khí sẽ ngưng tụ thành ma khí kết tinh, tục xương rơi bật liệu. Phá vọng đao càng giống là mổ đem ma khí cùng tà niệm bóc ra, cũng không phải thật sự là chém mất trong lòng ý nghĩ sang bậy. Thực chất, Địa Tạng Vương sáng chế một đao kia thì không phải là vì chạm phá trong lòng của hắn ý nghĩ sang bậy, mà là chạm phá quấy nhiễu nội tâm hắn ý nghĩ sang bậy. Một cái là tự do sinh lòng, một cái là ngoại lai xâm nhập, cả hai hoàn toàn là khác nhau. Địa Tạng Vương Phật tâm óng ánh sáng long lanh, căn bản cũng không có cái gì không nghĩ ra. Đến rồi hắn cấp bậc kia, nội tâm của hắn còn có thể bị những vật khác che đậy sao? Tất nhiên sẽ không, Phật cảnh giới chính là đại trí tuệ đại viên mãn, tại tâm cảnh phương diện, Phật là vô địch. Chém ra một đao kia, Trương Miểu đúng phá vọng nhất đao có rồi càng sâu đã hiểu. Hắn tiếp tục đi tới, sau đó đối một đường đi qua ma nhân cũng chém một đao. Ma nhân nhóm căn bản không có cách nào chống cự, một đao kia cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn ma khí cùng ý nghĩ sằng bậy chém xuống mà thôi. Trương Miểu nhặt rơi xuống ma khí kết tinh, về phần những kia ma nhân hắn căn bản không có quản. Một vòng tuần tra tiếp theo, Trương Miểu ngược lại là đạt được không ít ma khí kết tinh. Chỉ là tầng thứ nhất ma nhân ma khí sinh ra không nhiều, lần này thu hoạch về sau, những ma khí kia muốn tích lũy, cũng không biết phải tới lúc nào. Mà Trương Miểu đây hết thảy đều bị Chỉ Toàn Tăng thấy vậy rõ ràng. Chỉ Toàn Tăng nhìn hành vi của hắn, trên mặt lại là lộ ra một kia vui mừng cười. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, ta liền biết, hắn đốn ngộ sao lại chỉ có những vật này, khí tức của hắn bên trong thì có Địa Tạng Vương một tia khí tức. Hắn là đạt được rồi Địa Tạng Vương chú ý a. Nghiệp Hỏa Hồng Liên tự cùng Địa Tạng Vương quan hệ từ sâu, nay chùa có thể trực tiếp cấu kết huyết hải địa ngục, vì vậy Địa Tạng Vương truyền thừa thì tối toàn bộ. Vì sao A Tỷ Tam Đao ở đây chùa truyền thừa, chính là cái này duyên cớ. Có thể bị Địa Tạng Vương chú ý, đó là bản tự đệ tử chi vinh quang. Nếu là lúc trước, Trương Miểu dám thi triển A Tỷ Tam Đao, vậy dĩ nhiên lại nhận Chỉ Toàn Tăng kiểm tra. Nhưng mà hiện tại, Trương Miểu là đệ tử của mình. Đệ tử của mình năng lực sẽ A Tỷ Tam Đao, tự nhiên là chính mình ngộ hiểu. Nay còn cần phải kiểm tra sao? Là cái này ngoại nhân cùng mình người khác nhau. Trương Miểu dùng phá vọng đao chém ra ma khí kết tinh cung cấp chính mình tu hành, chuyện này Chỉ Toàn Tăng cũng không thể. Thế là, tại Chỉ Toàn Tăng ngầm đồng ý dưới, Trương Miểu từ trên người ma nhân thu hoạch ma khí, sau đó dùng những thứ này ma khí đi tu hành Bất Phẫn Kim Cang. Hắn Bất Phẫn Kim Cang tu hành tiến độ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua hắn A Tỷ Tam Đao cũng muốn có một cách nói mới lạ. Chỉ Toàn Tăng không khỏi nghĩ đến. Qua gần nửa tháng, trấn ma quật lại đã xảy ra một lần ma khí bộc phát. Lần này ma khí bộc phát lại là không bình thường, lần này ma khí bộc phát quy mô phải lớn rất nhiều. Ở vào trấn ma quật 7 tầng trở xuống ma đầu đã xảy ra to lớn phản kháng, Tịnh Tăng đại sư mang theo một đám trấn ma quật cao tăng trấn áp, phí hết rất lớn kình mới đưa những kia ma đầu cho trấn áp xuống dưới. Vì thế, Tịnh Tăng đại sư còn bị thương. Ma khí bạo động về sau, Trương Miểu liền đi thăm hỏi Tịnh Tăng đại sư. Sư đồ hai người tại Tịnh Tăng đại sư trong phòng gặp nhau. Trương Miểu nhìn thấy hắn là được lễ đạo, "Sư phó, nghe nói ngài tại trấn ma bên trong bị thương, đệ tử chuyên tới để ân cần thăm hỏi. Không biết sư phó có hay không trở ngại?" Chỉ Toàn Tăng nghe nói như thế trong lòng cực kỳ cao hứng, ai không thích hiếu thuận đệ tử đâu. Hắn gật đầu một cái nói, "Là bị chút ít thương, chẳng qua những thứ này thường cũng không lo ngại. Sư phó vô sự, đệ tử an tâm." Trương Miểu giống như nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, "Chỉ Toàn Tăng cười cười, nói, ta quan ngươi dường như nắm giữ A Tỷ Tam Đao một tia da lông. Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong lòng hơi động, chẳng qua hắn lường trước chỉ toàn tăng ấy là biết đạo thế là hắn thì thừa nhận nói, đệ tử đã có linh ngộ, ngày đó tại đốn ngộ thời điểm, đệ tử cảm nhận được một cỗ vô biên Phật lực, tại đây vô biên Phật lực bên trong, đệ tử cảm nhận được một tia đao ý, sau đó cẩn thận cân nhắc, mới phát giác được có thể là A Tỷ Tam Đao. Chỉ toàn tăng thì gật đầu, nói, không sai, ngày đó ngươi đốn ngộ, toàn thân Phật quang đại thịnh, mà bản tự cùng Địa Tạng Vương quan hệ không ít, ngươi có thể tại đốn ngộ thời điểm bị Địa Tạng Vương cảm nhận được, vì vậy hắn cho ngươi một ít chỉ điểm. Đây là chuyện tốt. Nói xong, hắn thì từ trong ngực lấy ra một quyển kinh quyển, nói, đây là Địa Tạng Vương kinh bản chính Địa Tạng Bổn Nguyện kinh phó bản. Địa Tạng Vương kinh là Địa Tạng Bổn Nguyện kinh bản dịch, là trải qua bản tự nhiều chức cao tăng đại đức biên dịch sau phiên bản, cái này phiên bản kinh văn càng thích hợp lĩnh ngộ A Tỷ Tam Đao. Ngươi cùng Địa Tạng Vương hữu duyên, ta vốn định vì ngươi cầu Địa Tạng Vương kinh. Nhưng mà trong chùa không cho phép, cho rằng ngươi không phải chuyên tu Phật đạo người, trong đó vật lý thâm thúy, ngươi đã hiểu không được. Nhưng mà bọn hắn lại vui lòng cho ngươi lĩnh hội Địa Tạng Bổn Nguyện kinh. Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong đầu chậm rãi sinh ra một, đây là cái đạo lý gì? Bản dịch không cho, ngược lại cho bản chính. Không phải là bản chính càng chân quý sao? Nhìn Trương Miểu khó hiểu, chỉ toàn tăng cũng bất đắc dĩ thở dài nói, Địa Tạng Bổn Nguyện kinh truyền lại từ Địa Tạng Vương, nguyên kinh khắc sâu khó hiểu, với lại dựa theo Địa Tạng Vương bản tôn ý nghĩa, này kinh văn nên công kỳ tại chúng, nhường càng nhiều người năng lực lĩnh ngộ. Chỉ là này kinh văn khó mà lĩnh ngộ, vì vậy chậm rãi liền bị đóng băng hoạt động lên. Hôm nay cho ngươi, cũng là vì sư cầu thật lâu mới được. Sẽ chỉ niệm kinh hòa thượng, xem thường chúng ta những thứ này tục vụ quân thân hòa thượng a. Tịnh Tăng đại sư cũng nhịn không được châm biếm lên. Trương Miểu im lặng. Một hồi này, hắn dường như đã hiểu rồi cái gì. Vì sao lần này ma khí bộc phát sẽ nghiêm trọng, vì sao sư phó bị thương? Nhìn tới sư phó vì đạt được này kinh văn thì dụng tâm lương khổ. Trương Miểu tiếp nhận kinh văn, đúng chỉ toàn tăng nói, này kinh văn ta sẽ hảo hảo lĩnh ngộ, đa tạ sư phó ban thưởng kinh. Chỉ toàn tăng gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt, nói, kinh này khó hiểu, nếu là lĩnh ngộ không được thì không nên cơ cầu, nếu là nhập ma rồi ngược lại không ổn. Chẳng qua ngươi cùng Địa Tạng Vương hữu duyên, ta nghĩ hay là có cơ hội thử một lần. Trương Miểu gật đầu, sau đó cầm này kinh văn rời khỏi. Và Trương Miểu rời khỏi, chỉ toàn tăng thì mặc kệ. Hắn thấy Trương Miểu đoán chừng là lĩnh ngộ không được kinh văn, nhưng mà này không cần gấp, hắn cho Trương Miểu Địa Tạng Bổn Nguyện kinh chính là vì nhường hắn A Tỷ Tam Đao có một lý do. Mà Trương Miểu được này kinh quyển về sau, hắn trở về mở ra sau khi liền bắt đầu tìm hiểu tới. Kinh văn không lưu loát, lại ẩn chứa Địa Tạng Vương tất cả trí tuệ. Phật trí tuệ, phàm nhân lại như thế nào năng lực một chút biết được. Tự nhiên chậm rãi lĩnh ngộ, chậm rãi tự hỏi. Bên kia, nhà giam bên trong ma nhân thì đang tự hỏi, vì sao Trương Miểu lâu như vậy không tới tìm hắn. Này ma nhân đem mồi câu tung xuống, Trương Miểu con cá này rõ ràng đã ngửi được mồi câu mùi thơm, nhưng lại luôn luôn thăm dò, lại chậm chạp không có mắc câu. Hắn lẽ nào có thể chịu được A Tỷ Tam Đao hấp dẫn, không tới tu hành môn đại thần thông này sao? Này ma nhân suy nghĩ thật lâu, thì không nghĩ tới ở trong đó sẽ ra vấn đề gì. Muốn tu hành phá bọc đao, vậy sẽ phải hóa thành ác quỷ, thường xuyên không khớp huyết hải địa ngục mới được. Huyết hải địa ngục là địa phương nào, hóa thành ác quỷ lại cỡ nào nguy hiểm, nếu là không có hắn kiểu này người từng trải chỉ điểm, kia ngốc núc ních hòa thượng năng lực tu được đến phá vọng đao sao? Cho dù hắn vận khí tốt, năng lực tu được một ít, nhưng mà ác quỷ ăn mòn còn không phải thế sao đùa giỡn. Ác quỷ chính là tất cả ác hóa thân, là ác niệm tổng hợp thể. Bị tiểu này ác niệm xâm nhiễm, người là sẽ nổi điên. Ngay tại này ma nhân tự hỏi lúc, Trương Miểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn thấy Trương Miểu trên mặt vui mừng, lúc này thì hỏi, làm sao? Ngươi thế nhưng gom góp quán đỉnh vật tư, chỉ cần có đồ vật, ta có thể đem ta một thân pháp lực toàn bộ quán thâu đến trong cơ thể ngươi. Cái này có thể để ngươi trong nháy mắt kết thành trăm khỏa xá lợi, thậm chí năng lực ngưng ra Phật tâm. Ngươi xem coi thế nào? Hắn nhiệt tình đối với Trương Miểu nói xong, mà Trương Miểu lại là lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên, cái này Trương Miểu hướng phía hắn bổ ra một đao kia trong nháy mắt chạm ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn chém thành hai khúc. A một tiếng, này ma nhân bị dọa đến toàn thân phát run. Chẳng qua sau một khắc hắn thì phản ứng. Hắn nhìn kỹ một chút bốn phía, nơi này nơi nào có Trương Miểu người này, vừa mới một đao kia cũng là ảo giác mà thôi. Nhưng mà kia ma nhân lại là bắt đầu thần sắc bất định lên. Trong đầu hắn nghĩ đến, không đúng, đây không phải ảo giác, đây là báo hiệu. Người kia tu ra phá vọng đao. Cái này làm sao có khả năng? Cái này, đây là duyên cớ của ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Bởi vì hắn chợt nhớ tới A Tỷ Tam Đao đao thứ hai, Đoạn Nghiệp Đao. Đoạn Nghiệp Đao chạm là nhân quả. Một đao kia phi thường cường đại, có thể đem nhân quả chặt đứt. Trong Phật đạo, nhân quả là vô cùng trọng yếu lý thuyết. Vạn sự vạn vật đều vì có nguyên nhân mới có quả. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ, đột nhiên toát ra đồ vật. Tất cả đồ vật xuất hiện tất nhiên là có duyên cớ. Liền xem như Phật tổ, hắn cũng không phải đột nhiên ra đời, hắn nhất định phải do Phật mẫu sinh ra. Nếu tại Phật mẫu sinh ra Phật tổ trước đó liền giết Phật mẫu, như vậy Phật tổ còn có thể xuất sinh sao? Dựa theo Phật đạo lý thuyết, Phật tổ có phải không lại xuất sinh là cái này chặt đứt bởi vì liền không khả năng có quả. Nhân quả phi thường cường đại, là Phật đạo lý thuyết chi cơ. Mà đức nghiệp đao thì là có thể chặt đứt nhân quả. Này ma nhân chỉ là có hơi lĩnh ngộ một tia đoạn nghiệp đao, hắn thì có thể cảm nhận được nhân quả chi tuyến. Lần này báo hiệu chính là cái này năng lực cho hắn báo trước. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tự cứu, người kia sợ là thật lĩnh ngộ ra cái gì. Ma nhân lần này rất hối hận, hắn vì sao muốn dụ dỗ hòa thượng kia à, nếu như không phải hắn gieo xuống bởi vì, bây giờ cũng không cần có kiểu này quả. Ngay tại này ma nhân tự hỏi lúc, Trương Miểu nơi này thì có rồi lĩnh ngộ mới. Hắn đọc kinh nhiều ngày, đúng phá vọng đao có rồi lĩnh ngộ mới, đúng đoạn nghiệp đao thì có rồi lĩnh ngộ mới. Hắn ở đây trong mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy từng đầu cùng loại với kiếp quang tuyến. Nhưng mà này tuyến cũng không phải kiếp quang, chỉ là rất giống kiếp quang thôi. Cái này từng đầu tuyến, phản phất là nhân quả tuyến. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại là nhảy lên, nếu đây là nhân quả tuyến, vậy liền rất khó lường rồi. Hắn Phật đạo tu vi rất thấp, sao có thể tiếp xúc đến Phật đạo lý thuyết rất cao cao tăng mới có thể nhìn thấy nhân quả tuyến. Nhân quả tuyến chính là Phật môn lập phái cơ sở một trong, là trọng yếu nhất lý thuyết một trong. Nắm giữ nhân quả thì nắm giữ Phật môn lớn nhất thần thông. Nay cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái thần thông, mà là tất cả Phật môn thần thông. Trương Miểu cẩn thận nhìn một chút những kia dây đỏ, hắn thử đi kéo kéo một cái những thứ này dây đỏ, nhưng rất là tiếc nuối, hắn kéo không động này chút ít dây đỏ. Hắn mặc dù năng lực trông thấy, nhưng mà trước mắt lại không thể làm gì. Cái này như là hắn năng lực trông thấy kiếp quang, lại không thể sử dụng kiếp quang giống nhau. Tu vi của hắn còn không có đạt tới trình độ này. Nghĩ đến đây, Trương Miểu trong lòng không khỏi nóng lên. Nếu là tu vi của mình nâng lên, có thể hay không có thể nắm giữ này nhân quả tuyến? Tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Miểu lại bị cái này suy nghĩ ấu trí cho cười. Cái này làm sao có khả năng, thật muốn nắm giữ nhân quả, tối thiểu nếu Phật mới được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một chút nhân quả thôi. 408 chương 408, nhân quả tuyến chương 408, nhân quả tuyến chương 408, nhân quả tuyến năng lực nhìn thấy nhân quả tuyến, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tìm tới cùng mình có nhân quả người. Đơn giản mà nói, đó chính là tìm người đơn giản nhiều. Hiện tại Trương Miểu chính nhìn trên người mình quấn quanh các loại nhân quả tuyến, trên người hắn có mấy trăm cái sợi tơ quấn quanh trên người, hướng về trong hư không kéo dài. Những sợi tơ này kết nối liền là chính mình cùng mình có nhân quả quan hệ người. Có chút sợi tơ đã rất ảm đạm, nói rõ đường dây này trên người nhân quả quan hệ rất yếu. Nhưng mà có sợi tơ rất tươi đẹp lại kiên cố, nói rõ đầu này sợi tơ hai đầu người nhân quả rất sâu. Trương Miểu trầm tư một hồi, hắn tay hư nắm, nhẹ nhàng giật giật một cái so sánh tươi đẹp, so sánh kiên cố nhân quả tuyến. Tại nhân quả tuyến bị lôi kéo đồng thời, Trương Miểu trong lòng hiện lên một cảm giác, điều tuyến này một chỗ khác là hương mao. Ngay tại Trương Miểu khẽ động đầu này nhân quả tuyến lúc, ở xa huyền hoàng giới hương mao lại là đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong đầu lóe lên Trương Miểu dáng vẻ. Nàng không khỏi thả ra trong tay ấm nước, có chút phiền muốn nói, Trương đại ca rời khỏi đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Đi theo bên người nàng Lý Mạt Chân nghe thấy nàng, lập tức liền cười nói, Trương đại nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Trên đời này há có năng lực chẳng lẽ chuyện của hắn? Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, sớm muộn sẽ có tin tức của hắn. Đã nhiều năm như vậy, Lý Mạt Chân ngược lại là trưởng thành không ít, nàng bây giờ đã là người trúc cơ kỳ tu sĩ. Kề sát Trương phủ cây to này, tăng thêm Lý Mạt Chân cố gắng của mình, nàng tu hành rất thuận lợi. Tại hơn một năm trước thì thuận lợi trúc cơ, thành một tên trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ sau đó, nàng cũng không có thả lỏng cùng Hương Mao quan hệ, bây giờ Trương Miểu không tại Trương phủ, nàng dường như chính là Hương Mao người thân cận nhất. Nghe Lý Mạt Chân lời nói, Hương Mao cũng là hơi cười một chút không nói thêm gì nữa. Bên kia, Trương Miểu đo ra căn này nhân quả tuyến liên tiếp người sau, thì không còn di chuyển đường này. Hắn do dự một chút, ngược lại động một cái không phải tươi đẹp như vậy nhân quả tuyến. Căn này nhân quả tuyến kéo một cái, chợt bật rơi. Một hồi phiền muộn tâm tình theo Trương Miểu trong lòng dâng lên, nhường hắn có chút bực bội. Này nhân quả tuyến liên tiếp người, chính là Lăng Ba. Bây giờ nhân quả tuyến đã đứt, nói rõ hắn cùng Lăng Ba lại không nhân quả, kia có thể là Lăng Ba đã chết. Tử vong là nhân quả kết thúc nguyên nhân lớn nhất. Cái gọi là người chết nợ tiêu, người đi trả lệnh, thì chính là cái đạo lý này. Lăng Ba nàng tu hành thiên phú vốn cũng không mạnh, nàng năng lực có kim đan kỳ tu vi, toàn bộ nhờ vô thủy tích tụ ra tới. Nàng vô cùng có khả năng không vượt qua nổi nguyên ánh cảnh, tại kim đan kỳ thì thọ hết chết giả. Nghĩ đến đây, Trương Miểu thở dài. Là cái này tu hành bất đắc dĩ, dài dằng dặc thời gian bên trong, có người sẽ thường xuyên bồi tiếp ngươi, có người chỉ là ngươi nhân sinh khách qua đường. Cho dù cùng bọn hắn hưởng thụ qua tồi ánh lửa bập bùng, nhưng mà pháo hoa tan mất, mọi thứ đều không tung tích. Có thể chân chính hầu ở tu sĩ bên người, chỉ có đại đạo mà thôi. Này đột nhiên nhân quả kết thúc nhường Trương Miểu tâm trạng phiền muộn. Hắn đột nhiên thì đối với những khác nhân quả tuyến sản sinh một tia e ngại. Nếu là lại dò xét, lại phát hiện có thân nhân bằng hữu tử vong lại như thế nào? Ý nghĩ này ở trong tim hắn sinh sôi, thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đột nhiên, Trương Miểu nghiêm sắc mặt, hắn đột nhiên huy động kim cang hàng ma sử hướng phía chính mình một chạm, một đạo ánh đao lướt qua, kia sinh sôi suy nghĩ bị đạo này đao quang chém xuống, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trương Miểu trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, này Phật môn chi đạo thật chứ nguy hiểm vô cùng, hơi có chút khoảng cách, rồi sẽ sinh sôi ma niệm, thật để người khó lòng phòng bị. Hắn suy tư một chút, lẩm bẩm nói, loại tình huống này, rốt cục là vấn đề của ta, hay là Phật môn đạo hữu vấn đề? Tư duy đến nơi này, hắn lại không khỏi nghĩ đến xâm nhập một ít. Đạo môn truy cầu đại tiêu giao đại tự tại, đúng tâm cảnh yêu cầu ngược lại thấp rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều là tùy tâm sử dụng, loại tâm tính này ngược lại không dễ dàng sinh sôi tâm ma. Nhưng mà Phật môn khác nhau, Phật theo đuổi là đại trí tuệ đại giải thoát, vì giới luật yêu cầu mình, vì tâm tính làm chủ. Hoặc nói, cũng không đủ tâm tính, này Phật môn một đạo rất dễ được kém thì sai. Những kia Phật môn người tu hành trước tu Phật lý, mà không tu Phật pháp, chính là vì đem tâm tính rèn luyện được lưu ly không một hạt bụi không nhốn bụi trần, sau đó mới có phần này tâm cảnh đi khống chế bọn hắn Phật pháp. Trái lại, nếu là đơn thuần vì Phật pháp thôi động cảnh giới, như vậy những thứ này Phật môn tu sĩ cũng rất dễ dàng sinh sôi tâm ma. Trương Miểu hiện tại thì gặp phải loại tình huống này. Hắn Phật đạo tu vi không cao, nhưng mà bây giờ lại nhìn thấy rồi nhân quả kiểu này Phật môn cực sâu pháp môn, nếu là ở đạo này trên tiếp tục tu hành, như vậy thì cực kỳ dễ bị tâm ma bối rối. tâm cảnh theo không kịp pháp lực a. Trương Miểu có chút phiền não nghĩ đến, mặc dù có phiền toái như vậy, nhưng mà sự việc vẫn là phải làm. Trương Miểu thử hai cây nhân quả tuyến, hắn đại khái hiểu một ít về nhân quả tuyến quy luật. Hắn cẩn thận tìm kiếm một chút, tìm được rồi một cái vô cùng tươi đẹp, nhưng lại không phải đệ nhất. Tươi đẹp nhất cái kia nhân quả tuyến, Trương Miểu cảm thấy hẳn là Tử Trúc cái kia. Rốt cuộc không có cái nào sẽ giống như Tử Trúc cùng hắn nhân quả dây dưa xấu nhất. Mà bây giờ Trương Miểu chọn lựa này một cái, nên tính là thứ hai. Trương Miểu suy nghĩ thật lâu, cùng hắn nhân quả rất sâu, hiện tại dây dưa không rõ cũng phải cho là mà cô mới là. Hắn nhẹ nhàng giật giật này thứ hai khắc sâu nhân quả tuyến. Một giây sau, hắn thì trong lòng hơi động, dường như nhìn thấy một cô nương làm bạn tại cổ Phật thanh đăng dưới. Mà giờ khắc này, kia thanh đăng cổ Phật ở dưới cô nương thì đột nhiên ngẩng đầu một cái, nàng trừng to mắt nhìn về phía hư không, dường như nhìn thấy Trương Miểu dáng vẻ. Sau đó, nàng chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, "Sao? Có nghi vấn gì?" Mà cô ngay lập tức thu lại nét mặt, nàng nhàn nhạt lắc đầu nói, "Không có." Thanh âm kia nói tiếp, "Đại Nhật Như Lai kinh chính là mật tông căn bản kinh, hắn nguyên bản là Phật tổ tự mình biết, bây giờ đã mật không thể thi. Chẳng qua Hồng Liên Tông có dấu tiếp cận nhất nguyên bản vẽ bản, vì vậy ta mới mang ngươi tới nơi này lĩnh hội bản này kinh văn. Đại Nhật Như Lai kinh công bố trí tuệ, hiển chiếu công đức, chính là Phật đạo căn bản. Đây mới là Phật tổ thật sự muốn truyền cho chúng đệ tử đại trí tuệ, đại thần thông. Chỉ là hiện tại rất nhiều người đều tham không thấu, xem không hiểu, mới biết sinh sôi như vậy nhiều ngoại đạo tà tông. Ngươi chính là Phật tử chuyển thế, trời sinh có đại tuệ căn, ta đem suốt đời sở học truyền cho ngươi, ngươi lại thông thấu Phật đạo bên trong chân lý, tất nhiên năng lực sáng chế chân chính Phật đạo, mang theo tất cả Phật tử Phật tôn xông phá ma niệm, thành tựu chân Phật." Trong bóng tối Hắc Liên nhíu nhíu lại ngài nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa Marco, trên mặt toàn bộ là vẻ ước ao. Mà Marco cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Ta biết rồi." Hắc Liên thỏa mãn gật đầu, hắn lặng lặng nhìn Marco một lúc, sau đó mới rời khỏi gian phòng kia. Hắn ra khỏi phòng, đi vào một đại hòa thượng bên cạnh. Kia đại hòa thượng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, "Nàng tu hành làm sao?" Hắc Liên trả lời, "Có tinh tiến, nhưng cũng có hoài nghi." Kia đại hòa thượng gật đầu nói, "Có hoài nghi bình thường, ai có thể không có hoài nghi? Phật tổ tại thành đạo trước đó, cũng là sinh lòng hoài nghi, khổ tư khó hiểu. Chúng ta trí tuệ chưa đủ, tu hành không đủ, cũng chỉ có thể như là lúc trước hộ đạo nhân giống nhau, bảo vệ nhìn chưa thành đạo Phật tổ, mãi đến khi hắn thành đạo. Từ đó đạt được một phần bảo vệ chi công." Hắc Liên nghe thấy lời này, hắn lại là lắc đầu nói, "Ta không muốn cái gì bảo vệ chi công, ta chỉ cần chân chính Phật đạo. Chân chính Phật đạo thành đạo thời khắc, liền xem như ta thịt nát xương tan muôn lần chết không chối từ ta cũng vui lòng." Kia đại hòa thượng nghe thấy hắn, sắc mặt cũng là lạnh lùng tiếp theo. Hắn không muốn cùng Hắc Liên tranh luận Phật đạo có chính xác không, hắn thấy, bọn hắn Phật đạo tự nhiên là chính xác, chỉ là bọn hắn trí tuệ có hạn, căn bản là không có cách hoàn toàn lĩnh ngộ Phật tổ ý nghĩa, vì về phần hiện tại, tu hành vô cùng gian nan. Mà Hắc Liên ý nghĩ lại là, bây giờ người đã hoàn toàn bóp méo Phật tổ tư tưởng, bóp méo Phật đạo, chân chính Phật đạo sớm đã bị nhập ma người cho hủy diệt rồi. Hắn chỉ là tận hắn có khả năng, làm mất đi chính xác Phật đạo cho lại lần nữa tìm trở về. Vì thế, hắn mới đến đây trong cầu lấy vẽ bản Đại Nhật Như Lai kinh, vì hắn thấy, bản này kinh văn là tiếp cận nhất Phật tổ chân ngôn, là tiếp cận nhất Phật tổ ý nghĩa Phật kinh. Đương nhiên, bởi vì là vẽ bản, hắn hay là mang này vẽ vốn là không phải cũng bị xuyên tạc qua ý nghĩ. Nhưng mà hắn không có cách nào tìm thấy nguyên bản, hắn thì không có cách nào chứng ngụy. Dù sao dựa theo Hắc Liên ý nghĩ, hắn Phật đạo tăng thêm Phật tổ lưu lại Phật đạo, phối hợp thêm thiên sinh Phật tử Marco, bọn hắn là có cơ hội tìm thấy chân chính Phật đạo. Đến lúc đó, tâm nguyện của hắn cho dù hoàn thành, có thể đắm chìm trong chân chính Phật đạo dưới, không buồn không lo tu đến cõi Phật. Hắc Liên cùng đại hòa thượng liếc nhìn nhau, hai người cũng đối với đối phương chẳng thèm ngó tới, nhưng mà hiện tại bọn hắn có cộng đồng truy cầu, tất cả ân oán đều có thể tạm thời đặt ở bên cạnh. Kia đại hòa thượng đứng người lên, nhàn nhạt nói, "Ngươi tốt nhất có càng xa dự định, chuyện của hắn đã bại lộ, chuyện của ngươi cũng sẽ bại lộ, ngoại giới người sẽ dứt khoát đem bọn ngươi bóc chết, mà chúng ta Hồng Liên tự thì ngăn không được bao lâu." Hắc Liên gật đầu, hắn nói, "Ta sẽ tính toán hiện tại nàng tiến độ đã tốt vô cùng, chỉ cần tại có chút năm, chúng ta có thể thành công." Đại hòa thượng trầm tư một hồi, hắn cũng không có tiếp tục nói nhảm, hắn quay người rời khỏi. Chờ hắn sau khi đi ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai nơi này chính là Hồng Liên tự khu tháp Phật, nơi này lít nha lít nhít có lớn nhỏ bảo tháp mấy trăm tọa. Cao bảo tháp có trăm trượng, tiểu nhân bảo tháp chỉ có một trượng. Mỗi một tòa Phật tháp đều là một vị Hồng Liên tông cao tăng chỗ tọa hóa. Nơi đây cũng là Hồng Liên tông cấm địa, không có Hồng Liên tông tông chủ thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Mà cái này tiến vào đại hòa thượng chính là Hồng Liên tông tông chủ, Vô Úy. Trương Miểu tìm được rồi Marco, phát hiện này nhường trong lòng của hắn kinh hỉ. Hắn xác định Marco ngay tại Hồng Liên giới, thậm chí thì trong Hồng Liên tự. Nhưng mà cụ thể ở địa phương nào, hắn lại là không rõ ràng. Chẳng qua chỉ cần nàng tại, như vậy sự việc liền dễ làm nhiều. Trô đã tìm đúng, còn lại chính là nghĩ biện pháp cứu người. Hồng Liên tông không phải đầm rồng hang hổ, nhưng mà nơi này đây đầm rồng hang hổ muốn nguy hiểm nhiều. Hồng Liên tông bị Phật tông chen ép nhiều năm, dù thế, Hồng Liên tông cũng là mật tông thứ nhất tông, có thể bị xưng là thứ nhất tông tất nhiên có tương ứng thủ đoạn cùng thực lực. Bây giờ Hắc Liên mang theo ma cô trốn ở chỗ này, tất nhiên là đạt được rồi Hồng Liên tông che chở. Nếu là không có thực lực, lại có thể nào tại Hồng Liên tông trong tay cứu người? Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng trưởng thực lực. Kia muốn làm sao tăng trưởng thực lực đâu? Trương Miểu suy nghĩ một hồi, quyết định đi trưng cầu ý kiến thầy của mình. Có lao sư không cần, chỉ dựa vào chính mình vẫn mò, đây không phải có khuyết điểm nha. Do đó, hắn tìm cái thời gian, liền đi thăm hỏi Tịnh Tăng đại sư. "Sư phó, trong khoảng thời gian này ta tu vi có chỗ tinh tiến, nhưng mà ta thì gặp phải một vấn đề, kia chính là ta Phật đạo theo không kịp Phật pháp tăng trưởng, cái này khiến trong lòng ta tạm niệm mọc thành bụi, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trương Miểu cung kính tỉnh giáo Tịnh Tăng đại sư. Mà Tịnh Tăng đại sư nghe phiền não của hắn thì cười nói, cái phiền não này cũng là tất nhiên sẽ có. Chúng ta Phật đạo tu hành, tự nhiên là muốn lấy đến tương ứng chính quả, mới có thể có đến đối ứng Phật pháp. Phật đạo tu vi chưa đủ, mà Phật pháp tăng trưởng gấp gáp thì dễ rơi vào ma đạo. Nhưng mà chúng ta người kiểu này, thân mình thì đúng Phật đạo đã hiểu gian nan. Sư phó ta tu hành nhiều năm như vậy, va chạm chạm thì chẳng qua là Thích Ca Mâu Ni vị trí, cách Đại Pháp Vương vị trí không biết nên có bao xa. Mà không có Đại Pháp Vương, đời ta dường như không có khả năng đặt chân niết bàn cảnh. Đây chính là vi sư gông cùng xiềng xích rồi. Nói đến đây, Tịnh Tăng đại sư cũng không khỏi được thở dài. Chẳng qua hắn liếc nhìn Trương Miểu một cái, lại là nói ra, bất quá vẫn là có biện pháp, Phật đạo tu vi chưa đủ, vẫn có một ít ngoại vật có thể dùng. Tỷ như luyện đan, đạo môn tu sĩ am hiểu luyện đan, thường xuyên có thể luyện ra tâm thanh ít ham muốn đan dược, những đan dược này ăn có thể nuốt ngạt ma niệm. Chẳng qua biện pháp này đành phải nhất thời, không thể trị tận gốc. Ngược lại là chúng ta trong Phật môn có một tới bảo, gọi Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Bảo vật này chính là Phổ Đà Sơn Quan Thế Âm một loại linh trúc, trong này linh trúc có thể hấp thụ người các loại tạp niệm, cũng có thể miễn trừ ma niệm sinh sôi đau khổ. Chẳng qua kiểu này linh trúc cực kỳ thưa thớt, rất ít chảy ra bên ngoài. Nếu là ngươi có cơ hội, ngược lại là có thể đi tìm một chút. Nói xong, Tịnh Tăng đại sư vung tay một cái tỉ mỉ nho nhỏ trúc tử hình tượng thì xuất hiện tại Trương Miểu trước mặt. Trương Miểu tập trung nhìn vào, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, không phải liền là tử trúc sao? Hắn lúc này liền nói, cái này, đây không phải một cái tử trúc sao? Tịnh Tăng đại sư gật đầu, nói, không sai, này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chính là tử trúc một loại biến chủng. Phổ Đà Sơn có ngàn vạn tử trúc, nhưng mà năng lực biến dị thành Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cực ít, chúng ta có cơ hội cùng Phổ Đà Sơn. Tịnh Tăng đại sư chậm rãi nói, nhưng mà lời nói của hắn Trương Miểu đã nghe không nổi nữa, bởi vì hắn đầy trong đầu đều là tử trúc dáng vẻ. Nếu như là tử trúc lời nói, như vậy hắn nên có thể khiến cho đến Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, chỉ cần cùng tử trúc liên hệ là được. Tử trúc chính là thiên hạ tử trúc chi chủ, hắn có cái này thần cách. Nếu hắn hơi ra thêm chút sức, hẳn là có thể bồi dưỡng ra Lục Căn Thanh Tịnh Trúc ra đây. Trương Miểu nghĩ đến điểm này, hắn ngay lập tức đúng sư phó nói, đa tạ sư phó giải thích nghi hoặc, đệ tử đã có ý nghĩ. Tịnh Tăng đại sư gật đầu, nói, ngươi có rồi ý nghĩ là được, thực chất, ngươi còn trẻ, còn có thể tiếp tục trên Phật đạo thâm canh, ngươi hay là có cơ hội tấn thăng tọa sư, thậm chí là cao vị tọa sư. Lời nói của hắn Trương Miểu đã nghe không lọt, hắn đúng lao sư cáo từ rời đi, vội vã thì tự mình hướng về trong phòng đi đến. 409 chương 409, Bảo Thụ Hòa Thượng chương 409, Bảo Thụ Hòa Thượng chương 409, Bảo Thụ Hòa Thượng Huyền Hoàng Đại Thiên Giới, Đông Giao Phủ, Phong Diệp Thành, Trương Phủ. Không xong. Hương Mao tỉ tỉ. Những kia tử trúc cũng khô héo. Lý Mạt Chân vội vàng hấp tấp chạy đến Hương Mao trước mặt, trên mặt hoảng sợ hướng về Hương Mao nói. Hương Mao hơi kinh hãi, nàng ra khỏi phòng xem xét, lại trông thấy mảng lớn tử trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, màu tím trúc can trong nháy mắt trở nên mục nát khô bại, lá trúc cũng biến thành khô héo, rơi trên mặt đất trong nháy mắt trở thành tro. Nhưng mà Hương Mao nhưng không có sợ hãi, nàng ngược lại cười nói, không sao cả, đây là Trương đại ca tại điều động tử trúc lực lượng, hắn nên tại cùng tôn thần liên hệ. Nói đến đây, nàng trên mặt vui mừng, vì nàng hiểu rõ Trương Miểu có thể điều động tử trúc lực lượng, nói rõ hắn hiện tại cũng không tệ lắm. Mà đổi thành một bên, trong Hồng Liên giới, Trương Miểu tay có hơi mở ra, bên trong là một khỏa trừng đầu ngón tay trúc mễ. Viên này trúc mễ chính là Lục Căn Thanh Tịnh trúc hạt giống. Hạt giống này là Trương Miểu liên hệ với Tử Tôn về sau, nhờ Tử Tôn giúp hắn thúc đẩy sinh trưởng. Tử Tôn chính là tử trúc thành thần, năng lực liên thông thiên hạ ngàn vạn tử trúc, Lục Căn Thanh Tịnh trúc là tử trúc một loại biến chủng, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn liên hệ. Chỉ cần Trương Miểu nói với hắn nhu cầu, Tử Tôn rất đơn giản đã tìm được tiểu này biến chủng, cũng cho Trương Miểu lấy được như thế một khóa hạt giống. Đạt được này mai Lục Căn Thanh Tịnh trúc hạt giống, Trương Miểu đưa nó chủng tại chính mình trong tim, hạt giống này dựa vào hấp thụ các loại tạp niệm trưởng thành, có thể khiến người ta luôn luôn gìn giữ không hề bận tâm trạng thái. Trương Miểu có quá nhiều loại tử trúc kinh nghiệm, hạt giống bước vào nội tâm về sau, hạt giống này thì nảy mầm sinh trưởng, một cái tinh tế miêu thì dài đi ra. Tiếp đó, chính là đổ vào trưởng thành. Tại những ngày tiếp theo, Trương Miểu tiếp tục tu hành Bất Phẫn Kim Cang, A Tỷ Tam Đao hai loại Phật pháp thần thông, Bất Phẫn Kim Cang còn tốt, nhưng mà tu hành A Tỷ Tam Đao cũng rất dễ dàng sinh sôi tạp niệm cùng tâm ma. Lúc này, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc rồi sẽ hấp thụ tạp niệm cùng tâm ma, nhường Trương Miểu không nhận những tạp niệm này ảnh hưởng. Bởi như vậy, Trương Miểu cùng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đều có thể trưởng thành. Trong nháy mắt, chính là thời gian một năm quá khứ. Trương Miểu đã ngưng ra 18 khỏa xá lợi, hiện tại đã tại trấn ma quật 3 tầng hành đầu. Liêm Trinh sư đệ, Liêm Trinh sư đệ, Liêm Trinh sư đệ. Ba tầng sư minh mỉm cười cùng Trương Miểu chào hỏi. Trương Miểu cũng cười đáp lễ. Trấn ma quật 3 tầng sư minh cũng đây Trương Miểu phải cường đại hơn, mặc kệ là tuổi tác hay là tư cách cũng đây Trương Miểu muốn lao, nhưng nhìn thấy Trương Miểu lúc cũng đều muốn mỉm cười hô một tiếng Liêm Trinh sư đệ. Không khác, cũng bởi vì Trương Miểu đứng phía sau Tịnh Tăng đại sư, là Tịnh Tăng đại sư đệ tử y bát, Trương Miểu ở chỗ này có địa vị không giống bình thường. Liền xem như mạnh hơn hắn rất nhiều người, chỉ cần là tại trấn ma quật đều muốn cho Trương Miểu ba phần mặt mũi. Sư đệ, này ba tầng chính là khác nhau à, nơi này ma khí muốn so một tầng nhiều quá nhiều rồi, đối với chúng ta tu hành có chỗ tốt à. Đa Diệp nhỏ giọng nói với Trương Miểu. Hắn bạn không có tư cách đến tầng thứ ba, lại hà hắn là Trương Miểu bạn tốt, Trương Miểu tới nơi này thì cố ý đưa hắn điều tới. Trương Miểu cười cười, nói: "Sư minh, tất nhiên nơi này ma khí nồng hậu dày đặc, vậy liền hảo hảo tu hành, tranh thủ đem ngươi bất phẫn kim càng cho ngưng ra đây. Hắn bất phẫn kim càng đã ngưng ra hơn phân nửa, thì không còn là kia hư vô mở mịt dáng vẻ, bây giờ đã giống thực thể, còn kém một chút hỏa hầu. Năng lực tại thời gian một năm thì hoàn thành trình độ này, cái này cùng Trương Miểu giúp đỡ có chút ít quan hệ. Đa Diệp cười cười, nói, ta hiểu được. Đoán chừng có hơn tháng công phu, bất phẫn kim càng của ta có thể ngưng ra. Bất phẫn kim càng ngưng ra, không có nghĩa là này thần thông thì đại thành. Ngưng ra chỉ là bắt đầu, tại về sau không ngừng đầu nhập tài nguyên, bất phẫn kim càng còn có thể tiếp tục cường đại, cuối cùng sánh vai niết bàn cảnh thực lực. Mà Trương Miểu chính mình bất phẫn kim càng lại là sớm hơn một tháng thì ngưng ra. Hắn bất phẫn kim càng tay cuốn thanh xà, cái cổ lượn quanh xích long, tay cầm đao kiếm cờ phướn kim càng sử, chân đạp liệt hỏa. Nhìn lên tới rất dũng mãnh. Chẳng qua này bất phẫn kim càng chỉ là có một cái thùng rỗng, thật sự nghĩ phải cường đại hơn, còn nhất định phải đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Tỷ như, cặp chân kia đạp liệt hỏa muốn đầu nhập thật hồng liên nghiệp hỏa, như vậy có thể gia tăng này liệt hỏa uy lực. Tay kia cầm đao kiếm kỳ phiên kim càng sử cũng muốn dùng thượng đẳng pháp bảo thần khí, như vậy mới có thể tăng thêm uy lực. Về phần kia thanh xà cùng xích long, tốt nhất cũng muốn đầu nhập thật thanh xà linh hồn, xích long hồn phách, như vậy mới rất sống động. Hiện tại bất phẫn kim càng chính là chỉ có biểu tượng, không có nội hàm, chính là dọa người mà thôi. Tu hành một môn thần thông, nhưng không có đơn giản như vậy. Mà Trương Miểu giọng đến tầng thứ 3, đó là bởi vì Bảo Thụ Hòa Thượng liền bị nhốt tại tầng thứ 3. Đuổi rồi Đa Diệp, cùng cái khác chấn thủ sư Minh bắt chuyện qua, Trương Miểu tự mình một người tuần tra, hắn một bên thu hoạch ma khí, một bên đi tới Bảo Thụ Hòa Thượng nhà giam bên cạnh. Bảo Thụ Hòa Thượng tự nhiên không phải ma nhân, nhưng mà không nhất định không nên là ma nhân mới có thể bị giam tại trấn ma quật đắc tội phương trưởng cũng có thể sẽ bị giam ở chỗ này. Trong nhà giam, Bảo Thụ Hòa Thượng nằm ở nơi đó. Một người dáng dấp hình thù kỳ quái tiểu quỷ dạ xoa chính cho đánh lấy cây quạt cho hắn quạt gió, bên cạnh trên bàn nhỏ còn có một chén thanh trà, hắn nhìn lên tới đời sống cũng không tệ lắm. Kỳ thực cũng thế, hắn cũng không phải thật ma nhân, hắn bị giam ở chỗ này tự nhiên sẽ có người cùng hắn giao lưu. Khúc Trương Miểu ho nhẹ một tiếng, cố gắng thu hút chú ý của hắn. Mà kia Bảo Thụ Hòa Thượng thì là con mắt đều không có mở ra, hắn nhàn nhạt nói, "Hôm nay vô sự, ngươi lui ra sau đi." Trương Miểu bị lời nói của hắn chọc cười, chính mình thì mở miệng nói, "Ta nhìn xem ngươi trôi qua vẫn rất tiêu sái, ngươi lẽ nào quên đi Đông Giao phủ Trương lão gia sao?" Nghe thấy Đông Giao phủ Trương lão ra hai cái này từ, Bảo Thụ Hòa Thượng mở tròn mắt, hắn rào rạt ánh mắt nhìn về phía Trương Miểu, đột nhiên ngồi thẳng nói ra, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Đông Giao phủ Trương lão ra? Trương Miểu lắc đầu, nói, bị Đông Giao phủ Trương lão ra nhờ vả, cho ngươi truyền thụ dạ xoa pháp ngươi có muốn hay không? Trương Miểu lời này vừa ra, kia Bảo Thụ Hòa Thượng lúc này liền hiểu rất nhiều, hắn lúc này cười nói, muốn, ta làm sao lại như vậy không muốn? Đây là ta nên được. Trương Miểu cười cười, đem một khối ngọc giác ném qua đi. Ngọc này giác bên trong thì chứa đựng hắn lĩnh ngộ dạ xoa pháp. Sau đó hắn nói, dạ xoa này pháp vẫn xứng phủ lấy trận pháp cùng kim châm pháp, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Bảo Thụ Hòa Thượng dùng thần niệm quét một chút ngọc giác, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói với Trương Miểu, vị sư đệ này xưng hô như thế nào? Ngươi là làm sao cùng Trương lão gia biết nhau? Trương Miểu nhàn nhạt nói, cái này không cần phải để ý đến. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao bị giam đi lên? Trương lão gia việc nhờ ngươi, ngươi có thể hỏi thăm rõ ràng. Bảo Thụ Hòa Thượng lúc này liền nói, hỏi thăm rõ ràng, Hắc Liên chính là ở đây, hắn thì trong rừng tháp. Về phần ta sao bị giam ở chỗ này, đó là đương nhiên là nghe được Hắc Liên tung tích, sau đó bị phát hiện rồi, tiếp lấy liền bị Hồng Liên Tông tông chủ giam lại rồi. Này Hồng Liên Tông tông chủ và Hắc Liên thông đồng cùng nhau. Trương Miểu nghe sững sờ, hắn còn tưởng rằng Hắc Liên là trốn ở chỗ này, nhưng mà hắn không nghĩ tới Hắc Liên lại cùng Hồng Liên Tông tông chủ có quan hệ. Là cái này chứa chấp rồi. Trương Miểu nét mặt một chút thì nghiêm túc rất nhiều, hắn nói, chuyện này ngươi tỉ mỉ nói đến. Bảo Thụ cũng không có giấu giếm, hắn nói, ta mượn thăm bạn danh nghĩa, tới nơi đây thăm viếng ta một dạo chơi bằng hữu. Sau đó trải qua dò xét, liền biết có một quý khách đến nơi này, nhưng mà kia quý khách cũng không lộ diện, đều biết có người như vậy, nhưng mà nhưng lại không biết là ai. Chỉ có ta kiểu này người hữu tâm lưu tâm. Thế là ta thì thầm dò xét một chút, phát hiện lại thật là Hắc Liên. Này Hắc Liên cũng không biết làm sao thuyết phục rồi Hồng Liên Tông tông chủ, lại có thể khiến cho Hồng Liên Tông tông chủ đưa hắn bao che tiếp theo. Này Hắc Liên thế nhưng Phật môn truy nã trọng phạm. Nói đến đây, Bảo Thụ thì lắc đầu, hắn thì trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Trương Miểu nghe xong, thì là trong lòng có điểm ý nghĩ. Bảo Thụ dừng một chút nói tiếp, sau đó ta liền nghĩ biện pháp cho Trương lão gia đưa tin, tiếp lấy ta liền bị nhốt tại nơi này. Chúng ta Thiên Thụ tự cùng Hồng Liên tự tương hỗn là mật tông chủ miếu, Hồng Liên tông tông chủ cũng không thể tùy tiện giết ta, chỉ nói ta phạm tội, phải nhốt ta mấy năm, chờ mấy năm sau tội nghiệp rửa sạch, tự nhiên sẽ thả ta rời đi. Kỳ thực chính là sợ ta đem chuyện nơi đây nói ra, nếu là ta nói ra, hắn chịu tội cũng không nhỏ. Hắc Liên người này tội nghiệp cực lớn, khiến cho người người oán trách. Tin tức của hắn nếu truyền đi, cái khác Phật môn cao nhân tự nhiên sẽ đến trách hỏi. Bảo Thụ đã hiểu đạo lý này, hắn thì có chuẩn bị tâm lý, cho dù bị giam 100-200 năm hắn đều không có cách. Trương Miểu trong lòng đã hiểu, qua một chút, hắn đúng Bảo Thụ nói, được rồi, chuyện này ta sẽ nói cho Trương lão gia. Hiện tại ta thì cho ngươi thi trầm, để ngươi năng lực tu hành dạ xoa pháp, vừa vặn nơi này ma khí thì nồng hậu dày đặc, vừa vặn để ngươi hoàn thành này bí pháp. Bảo Thụ lúc này thì bu lại, sau đó Trương Miểu thì ở trên người hắn thi triển kim châm, cũng khắc họa trận pháp, hắn dạ xoa pháp quan trọng nhất chính là kim châm cùng trận pháp. Không có cái đồ chơi này, hắn dạ xoa pháp cũng chưa chắc mạnh hơn người khác. Cùng Bảo Thụ tiếp xong đầu, Bảo Thụ sự việc tạm thời không cần phải để ý đến. Hắn bị giam ở chỗ này vô cùng an toàn. Trương Miểu về đến chính mình phòng nhỏ, hắn suy nghĩ thật lâu, hay là quyết định muốn đề cao tu vi của mình. Hắn tu vi thật sự là hợp đạo cảnh, nếu là dứt khoát tu, hắn cỗ thân thể này cũng sẽ rất nhanh tăng trưởng đến hợp đạo cảnh. Chỉ là loại tăng trưởng này cũng không phù hợp Phật đạo, tất nhiên sẽ không nhỏ thai hoàng ẩm. Chẳng qua Trương Miểu không quan tâm, hắn định không để ý Phật đạo tu vi, hắn vào tới đạo này cũng bất quá là kế tạm thời. Địa ngục huyết hải, địa ngục chỗ xấu nhất. Trương Miểu hóa thành một tiểu quỷ, lần nữa giáng lâm nơi đây. Bản thể của hắn nhục thân trong Hồng Liên tự, dựa vào bí pháp, hắn sử dụng Hồng Liên tự cùng huyết hải địa ngục đặc thù liên hệ, lần đầu tiên đích thân tới nơi đây. Lần này hắn không phải xây dựng một huyễn trận đến cảm thụ huyết hải địa ngục rồi, hắn là thực sự đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ có như vậy, tu vi của hắn mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Bên trong Phật môn, làm sao tu nhanh nhất? Vậy dĩ nhiên là tu Phật đạo, đem Phật đạo tu vi thôi cao, sau đó trực tiếp quán đỉnh, trong một sớm một chiều có thể thành tựu cảnh giới cực cao thực lực. Thông minh có tuệ căn hòa thượng, khổ tu mấy chục năm Phật đạo, sau đó thông qua quán đỉnh, một sớm một chiều có thể thành tựu hóa thần cảnh hoặc là hợp đạo cảnh. Cái tốc độ này, có thể so sánh chậm rãi trên tu hành đến phải nhanh quá nhiều. Chỉ là, điều này Phật đạo thiên tài vạn năm không ra một. Bảo thụ thiên phú rất tốt, hắn thì tốn hơn 200 năm biến thành hóa thần kỳ hòa thượng, cái tốc độ này đã rất nhanh. Có hòa thượng lòng cao hơn trời, bọn hắn muốn một khi độ vào niết bàn cảnh, thế là khổ tu Phật đạo đến dần dần ra đi, thậm chí còn không có quán đỉnh thì một mệnh ô hô, không có lực lượng ủng hộ, chỉ tu Phật đạo người tuổi thọ cùng phàm nhân giống nhau, cũng bất qua 100 năm mà thôi. Với lại tuổi thọ đến rồi 60 về sau, những hòa thượng kia thì bách bệnh quân thân, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Tất nhiên có một ít bảo mệnh cùng diên thọ thủ đoạn, nhưng mà phàm nhân thân thể thì chịu không được quá nhiều. Phần lớn hòa thượng đều là tu đến 40 tuổi hoặc là 50 tuổi, sau đó thì tiếp nhận quán đỉnh, nói chung cũng là thành tựu Phật tâm, cũng là nguyên anh kỳ trình độ. Tiếp theo, thành tựu Phật tâm về sau, bọn hắn sẽ tiếp tục khổ tu Phật đạo. Nhưng mà lúc này, Phật đạo tiến độ rồi sẽ rất chậm, so ra kém phàm nhân thời điểm tinh tiến tốc độ. Tuyệt đại đa số Phật môn tu sĩ đều cho rằng đây là Phật tính bị lực lượng cảm giác nhiễm, không còn tinh xảo đặc sắc nguyên nhân. Phải biết, Phật tổ đều không có tiếp thụ qua quán đỉnh, hắn là luôn luôn khổ tu, lĩnh hội Phật lý, sau đó một khi ngộ đạo, trực tiếp thành Phật. Nếu là hắn ở đây thành Phật trước đó thì tiếp nhận quán đỉnh, tiếp nhận rồi lực lượng, như vậy hắn căn bản không thể nào một khi thành Phật. Do đó, Phật đạo là quan trọng nhất. Trương Miểu muốn nhu lợi, hắn ở đây kia ma nhân cho tu hành ác tỷ tam đao bí pháp ở bên trong lấy được gợi ý chính mình lĩnh hội Phật đạo quá chậm, kia vì sao không trực tiếp đi cảm ngộ Phật lĩnh ngộ đâu? Này chẳng lẽ không phải một bước đúng chỗ sao? Chân chính Phật không ở giới này, nhưng mà tại huyết hải địa ngục bên trong, không phải có một vị không phải Phật, lại hơn hẳn Phật địa tạng vương nha. Vị này đại năng không phải Phật, vì vậy còn lưu tại thế giới này. Nhưng mà hắn đúng Phật đạo đã hiểu, đã là Phật trình độ. Từ trên người hắn đạt được lĩnh ngộ, hẳn là tiếp cận nhất Phật. Ma nhân dựa vào hao địa tạng vương lĩnh ngộ mà thể ngộ đến ác tỳ tam đao, như vậy Trương Miểu vì sao không thể trực tiếp hao địa tạng vương Phật đạo lĩnh ngộ, trực tiếp thành Phật đâu? A, cỡ nào mỹ diệu ý nghĩ. Tại ý nghĩ này sinh sôi trong nháy mắt, Trương Miểu kỳ thực thì tâm ma trọng sinh, tạp niệm nhất thời, trong nháy mắt muốn rơi vào ma đạo. Chẳng qua hắn có lục căn thanh tịnh trúc, này linh trúc không ngừng hấp thụ những tạp niệm này, đang điên cuồng sinh trưởng. Linh trúc tạm thời ôm lấy Trương Miểu thành mình, cũng làm cho Trương Miểu có can đảm làm này đại nghịch bất đạo nếm thử. Thế là, hắn thông qua bí pháp bước vào huyết hải địa ngục, hóa thành một đầu ác quỷ, sau đó hướng về địa tạng vương Phật khu bỏ đi. Hóa thành ác quỷ trong nháy mắt, trong lòng của hắn ác niệm tạp sinh, một cỗ hủy thiên diệt địa ác ý theo trong lòng của hắn sinh ra. Nếu là bình thường người, cỗ này ác ý sẽ để cho hắn ngay lập tức bản thân diệt vong, bản thân kết thúc, vĩnh viễn trầm luân tại trong thống khổ. Chẳng qua Trương Miểu có lục căn thanh tịnh trúc, hắn lục căn thanh tịnh trúc là tử tôn đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng công hiệu dùng mạnh hơn, thậm chí có tử tôn đại bộ phận thần lực ở trong đó, có thể xem là tử tôn một phân thân. Bây giờ này lục căn thanh tịnh trúc không ngừng hấp thụ những thứ này ác niệm, khổng lồ như vậy, ác niệm không hề có cho ăn bệ bụng lục căn thanh tịnh trúc, mà là nhường lục căn thanh tịnh trúc nhìn càng thêm tươi tốt, nhìn càng cao hơn lớn. Bây giờ đã có mấy chục trượng độ cao. Lục căn thanh tịnh trúc tại ngoan cường trưởng thành, Trương Miểu thì ngoan cường đi tới địa tạng vương pháp thân bên cạnh, hắn cùng đông đảo ác quỷ hướng về địa tạng vương pháp thân bỏ đi, tại leo lên bên trong, Phật quang chiếu rọi trên người ác quỷ, rửa sạch ác quỷ trên người tội nghiệp. Mà kiểu này thanh tẩy là thống khổ, Phật quang dường như là lưu toan tại Trương Miểu bên ngoài thân chảy xuôi, đau hắn nghe răng trợn mắt. Trương Miểu nhịn xuống đau khổ, cắn một cái trên mặt đất tàng vương Phật khu bên trên, hung hăng nuốt vào một ngụm huyết đủ. 410 chương 410, nhập ma. Chương 410, nhập ma. Chương 410, nhập ma. Huyết nhục vào cổ họng, giống nuốt vào một ngụm nóng hổi dung nham, huyết nhục trực tiếp tiêu đốt tiết hầu, thống khổ to lớn nhường Trương Miểu phát ra hô hô kêu thảm, trong nháy mắt, hắn liền bị này khẩu huyết nhục cần chứa lực lượng cho bỏng chết. Trương Miểu hóa thân mà thành ác quỷ trong nháy mắt bị tịnh hóa toàn bộ thân thể cũng nổ tung. Trong chớp nhoáng này, linh hồn của hắn tại bí pháp tác dụng dưới, trực tiếp về đến Hồng Liên tự trong thân thể. Hô một tiếng bừng tỉnh, Trương Miểu đột nhiên từ trên giường bắn ra lên. Hắn theo bản năng sờ lên cơ thể, phát hiện cơ thể tạm thời không ngại. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó lầm bầm lầu đầu nói, thật là khủng khiếp, cái này là chân chính Phật ta. Hắn hóa thân ác quỷ, muốn cắn mở Phật khu, sau đó tiến vào địa tạng vương trong thân thể. Cái này như là một con ác giỏi giống nhau, thông qua một vết thương bước vào người thân thể trong. Nhưng mà Phật khu lực lượng vượt qua Trương Miểu tính toán, ác quỷ cơ thể căn bản không chịu nổi cố lực lượng kia, trực tiếp liền bị Phật quang tịnh hóa rồi. Chẳng qua cũng không phải không thu được gì, tối thiểu nuốt ăn rồi một chút Phật huyết đủ, để cho mình lây dính một chút Phật tính. Trương Miểu nghĩ như vậy đến, cũng đúng thế thật hắn thu hoạch duy nhất rồi. Phật khu huyết nhục không phải thật sự huyết nhục, mà là địa tạng vương pháp thân, này pháp thân là hắn Phật đạo cùng Phật pháp ngưng tụ. Mỗi một chiếc huyết nhục cũng ẩn chứa địa tạng vương Phật đạo, nếu là có thể đưa hắn Phật khu thôn vệ tiêu hóa, thực chất có thể đạt được Địa Tạng Vương lĩnh ngộ tất cả Phật lý. Địa Tạng Vương vì Phật khu làm mồi nhử, dù dỗ huyết hải địa ngục bên trong vô số ác quỷ đi thôn vệ hắn, ở trong quá trình này, Địa Tạng Vương sẽ vì đại Phật pháp đại trí tuệ đại nguyện lực đi tịnh hóa những thứ này ác quỷ tội nghiệp, để bọn hắn đắc đạo thăng thiên. Trong địa ngục các quỷ đúng Phật khu khát vọng là có 102 cái này như là một đạo tuyệt thế sơn hào hải vị tại Lao Tham ăn trước mặt, Lao Tham ăn căn bản cầm giữ không được. Trương Miểu lần này được một ngụm máu thịt liền bị tịnh hóa rồi, nhưng mà hắn lấy được này khẩu huyết đủ, lại làm cho hắn đạt được rồi một tia Địa Tạng Vương Phật đạo. Điều này đại phong hiểm hành vi, mang tới cũng là đại ích lợi. Tầm thường Phật môn tu sĩ cho dù có này đại bất kính chi tâm, muốn đi thôn phệ Địa Tạng Vương Phật khu, bọn hắn thì rất khó chống cự ác quỷ ác niệm ăn mòn. Nhưng mà Trương Miểu khác nhau, hắn có lục căn thanh tịnh trúc, có thể dựa vào bảo bối này ngăn trở ác niệm ăn mòn. Sau đó đi hao Địa Tạng Vương lông dê, nuốt vào này khẩu huyết nục. Trương Miểu xuất ra Địa Tạng bổn nguyện kinh ra đây nghiên cứu, có thể là bởi vì này khẩu huyết nục nguyên nhân, hắn đúng kinh văn lĩnh ngộ ngược lại là mạnh rất nhiều. Qua vài ngày nữa, và này khẩu huyết nục tiêu hóa sạch sẽ, Trương Miểu quyết định lần nữa bước vào địa ngục. Tại bí pháp dưới sự trợ giúp, Trương Miểu lần nữa rơi vào huyết hải địa ngục. Hắn lại trở thành một đầu ác quỷ, lần nữa hướng về Địa Tạng Vương pháp thân mà đi. Lần này, hắn rơi vào khá xa, Địa Tạng Vương Phật khu hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy, bên cạnh hắn một ít ác quỷ cho dù bị Phật khu thu hút, nhưng là vẫn sẽ tuân theo bản năng, nắm lên bên cạnh so với hắn nhỏ yếu ác quỷ nuốt ăn. Trong địa ngục, cường đại ác quỷ nuốt ăn nhỏ yếu ác quỷ là trạng thái bình thường. Rơi vào ác quỷ của địa ngục không mẹn mẹn là ác còn có đói. Cái gọi là ăn không no ác quỷ không lo ăn bao nhiêu, hắn đều không có chắc bụng cảm giác, với lại sẽ ngày càng đói. Điều này đói khát sẽ để cho chúng nó nuốt ăn tất cả năng lực nhìn thấy vật, cái khác ác quỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Miểu vừa rớt xuống, hắn hình thể gầy gò, thể trạng không lớn. Trong nháy mắt liền bị một cái đại thủ bắt lấy, tóm lấy hắn thì hướng về trong miệng lấp đầy. Đại thủ này chủ nhân chính là một đầu hết sức cao lớn ác quỷ. Này ác quỷ râu tóc như chiền, toàn thân thanh bạch sương mù, tinh tế dưới cổ là sừng to lên như cầu phần bụng, mà phần bụng bên trong có vô số mặt quỷ tại gào rít kêu khóc, những thứ này ác quỷ chính là bị nó nuốt ăn ác quỷ. Trương Miểu bị bắt lại, ngay lúc sắp bị nhét vào trong miệng. Trương Miểu hơi nheo mắt lại, lệ khí cùng nhau, hắn thì mặc kệ nhiều như vậy, tay hóa thành đao, hướng về này ác quỷ thì nặng nề chém qua khứ. Đao sắc bén khí trực tiếp chặt đứt ác quỷ cánh tay, ác quỷ đau đến kêu rên một tiếng. Mà Trương Miểu thì theo bị chém xuống quỷ thủ bên trong tránh ra. Kia ác quỷ bị đau, nhưng mà thì tỉnh lại từng chút một linh trí. Nó phẫn nộ nhìn về phía Trương Miểu, tay kia lần nữa hướng về Trương Miểu chụp tới. Trương Miểu cười lạnh, tay lần nữa giơ lên, lần nữa nặng nề hướng phía ác quỷ vung xuống. Phá vọng đao trực tiếp đem này to lớn ác quỷ một phân thành hai, đưa hắn đầu lâu to lớn mở ra, đưa hắn xương to lên phần bụng mở ra, vô số ác quỷ theo hắn rách dưới trong thân thể bò lên ra đây. Những thứ này leo ra ác quỷ không hề có ngay lập tức tối lui, chúng nó ngược lại trực tiếp cắn lấy to lớn ác quỷ trên thân thể, bắt đầu chia ăn này ác quỷ. Vô số ác quỷ hướng phía này to lớn ác quỷ đánh tới, trong nháy mắt thì lũy lên một to lớn ác quỷ sơn đổi. Trương Miểu lạnh lùng nhìn đây hết thảy, là cái này ác quỷ chiếm cứ địa ngục đạo. Hắn quay người tiếp tục hướng về Địa Tạng Vương mà đi. Trên đường, Trương Miểu lần nữa chém chết mấy cái không có mắt ác quỷ, những thứ này ác quỷ muốn nuốt ăn hắn, như vậy thì sẽ bị hắn chém chết. Và cách mặt đất Tạng Vương tới gần, ác quỷ nhóm bị Địa Tạng Vương thu hút, bọn hắn bản năng bị áp chế, toàn thân trên dưới chỉ có một niệm tưởng, đó chính là đi nuốt ăn Địa Tạng Vương. Lúc này, liền không có ác quỷ đi nuốt ăn cái khác ác quỷ, Trương Miểu bên cạnh cũng không có loạn đưa tay quỷ. Tại Trương Miểu trong lòng, hắn thì không tự chủ được sinh ra một loại đói khát muốn ăn suy nghĩ, ý nghĩ thế này vừa ra, rồi sẽ bị lục căn thanh tịnh trúc hấp thụ, nhưng mà ý nghĩ thế này vĩnh viễn tiêu trừ không hết, chỉ cần hắn hay là ác quỷ, chỉ cần Địa Tạng Vương Phật khu còn đang ở phía trước, ý nghĩ này liền không khả năng đoạn tuyệt. Vô số ác quỷ giơ cao hai tay, muốn bắt lấy chỗ cao Địa Tạng Vương. Mà động tác này nhường ác quỷ nhóm từng cái lũy lên, như là xếp chồng người giống nhau, chồng lên cao cao ác quỷ sơn câu, trực tiếp kéo dài đến trên người Địa Tạng Vương. Trương Miểu thì giẫm tại đây chút ít trên người ác quỷ, hướng về Địa Tạng Vương bỏ đi. Hắn không ngừng đẩy ra bên cạnh ác quỷ, cuối cùng đi tới Địa Tạng Vương dưới chân. Tiếp theo, hắn đứng bước vô cùng vô tận Phật quang, lần nữa hung hăng cắn lấy Địa Tạng Vương trên chân. Trương Miểu lần nữa theo Hồng Liên tự tỉnh lại, hắn đột nhiên ho khan. Tiếp theo, một ngụm hắc sắc huyết nhục bị hắn phun ra. Này hắc sắc huyết nhục đang ngọ nguậy, lại chậm rãi sinh ra hai tay hai chân, sau đó lại muốn đứng lên rời khỏi. Trương Miểu mắt lạnh nhìn cái đồ chơi này, hắn cầm lấy kim cang sử vung lên, đoạn nghiệp đao vung ra, này màu đen huyết nhục tiểu nhân gà một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, hóa thành một đám nước mủ. Đây là dị sinh huyết nhục. Tại Trương Miểu không ngừng bước vào địa ngục, không ngừng nuốt ăn Địa Tạng Vương Phật khu về sau, hắn một bộ phân thân thể bị Phật tính nhiễm, lại có chính mình Phật tính. Phật tổ từng nói, vạn vật đều có Phật tính, có Phật tính đều có thể thành Phật. Hắn một bộ phân thân thể vì lây dính quá nhiều Địa Tạng Vương Phật tính, cũng đã đản sinh ra chính mình Phật tính, sau đó phản bội Trương Miểu, muốn tự thành một thể. Bộ phận này huyết nhục không có tư tưởng, chỉ có Phật tính, nó là theo Trương Miểu cơ thể tách ra, trên bản chất có thể nhìn xem thành là Trương Miểu nhân bản thể. Điều này nhân bản thể chỉ có hình thể, không có linh hồn. Chính là đại không ngờ sản phẩm, bị thiên địa bất dung, đản sinh ra chính là ma vật. Trương Miểu tự nhiên không thể nào bỏ mặc nó rời khỏi, nhất định sẽ đưa nó giết chết. Mà loại ma vật này rất khó giết, cũng may Trương Miểu sẽ đoạn nghiệp đao có thể chặt đứt nhân quả. Trương Miểu chỉ cần chặt đứt này ma vật trên người tất cả nhân quả, như vậy này ma vật thì tự nhiên sẽ chết. Một vật nếu là cùng thế giới không có bất kỳ cái gì nhân quả, như vậy thứ này cho dù nhìn từ bề ngoài tồn tại ở trên thế giới, nhưng mà nó trên thực tế là không cho phép tồn tại trên đời. Đánh cái so sánh, nếu là có một người không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, không có bất kỳ cái gì công tác thân phận, hắn cho dù đứng ở đường phố cũng sẽ bị làm như không thấy có thai như điếc, như vậy hắn thì không tồn ở cái thế giới này, bởi vì hắn không có ở cái thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả ven đường cậu tử cũng sẽ không dưới chân hắn đi tiểu. Là cái này nhân quả uy lực, đoạn nghiệp đao năng lực chém chết loại ma vật này. Nhưng mà này dù sao cũng là Trương Miểu trên người rất xuống thịt, chuyện này đối với Trương Miểu tổn thương là phi thường lớn. Nay một bộ phận nhục thể thứ bị thiệt hại, nhường hắn biết hầu đến dạ dày, thậm chí có một bộ phận phổi đều biến mất. Cũng may hắn không cần ăn, cũng không cần dùng phổi hô hấp, nếu không hắn tại chỗ rồi sẽ chết. Không có yết hầu, hắn thì không dễ nói chuyện, hắn dứt khoát cũng không nói chuyện, hắn chỉ là ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thăm ngộ địa tạng buồn nguyệt kinh. Tại lần lượt hao lông dê trong quá trình, theo hắn nuốt ăn Phật khu càng ngày càng nhiều, hắn đúng tàng vương Phật đạo thì có khắc sâu hơn đã hiểu. Có rồi kiểu này thể ngộ, tăng thêm kinh thư linh ngộ, hai bút cùng vẽ hắn đúng tàng vương đạo lý mở càng sâu. Hắn hôm nay nếu là đi tham gia biện kinh, hắn nên có thể thăng làm cao vị tòa sư. Đây là người khác mấy chục năm đi đường, hắn chỉ cần một năm có thể hoàn thành. Vài ngày sau, hắn biến mất thiết hầu, dạ dày cùng phổi đều giải tốt. Hắn thì rời khỏi phòng nhỏ, đi cho sư phó thỉnh an. Hành tẩu trong trấn ma quật, đệ tử khác đối với hắn cũng vấn an. Trương Miểu thì gạt ra một nụ cười, đối bọn họ nhất nhất gật đầu. Chỉ là hắn hiện tại đã không có lúc trước nhiệt tình cùng tự tại. Chờ hắn rời khỏi, đệ tử khác thì khe khẽ bàn luận. Gần đây Liêm Trinh sư đệ nhìn lên tới có chút lạnh lùng à, có phải hắn có chút xem thường chúng ta? Khó nói, hắn hiện tại là Tịnh Tăng đại sư đệ tử y bát, có thể thật dần dần xem thường chúng ta. Quyền thế sửa đổi người a, trước kia Liêm Trinh sư đệ tốt bao nhiêu một người a. Được rồi, hắn thì cùng chúng ta không phải người một đường, theo hắn đi thôi. Mọi người thảo luận nhường Đa Diệp có chút khó chịu, hắn thật là thích người sư đệ này. Nhưng mà Liêm Trinh sư đệ những ngày này đúng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, hắn trở nên càng ngày càng thờ ơ rồi, ở trên người hắn, Đa Diệp cảm nhận được nồng đậm xa cách cảm giác, dường như hắn cùng thế giới này càng ngày càng xa. Bên kia, Trương Miểu đi vào Tịnh Tăng đại sư trong phòng. Tịnh Tăng đại sư nhìn hắn cũng là chau mày. Liêm Trinh, trong khoảng thời gian này ngươi đang tu hành cái gì? Vì sao ta nghĩ ngươi ngày càng mở mịt, dường như dần dần phải rời khỏi thế giới này giống như? Ngươi là chuyện gì xảy ra? Trương Miểu trầm mặc một hồi, hắn nhàn nhạt nói, ta lĩnh ngộ được đoạn nghiệp đao, nhìn thấy nhân quả tuyến. Nghe thấy lời này, chỉ toàn tăng đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy hắn lại là giật mình. Hắn lập tức nói, ngươi năng lực trông thấy nhân quả tuyến. Cái này, lẽ nào ngươi dùng đoạn nghiệp đao chặt đứt chính mình nhân quả tuyến? Trương Miểu lạnh nhạt gật đầu, hắn ở đây dùng đoạn nghiệp đao chém chết từ trên người chính mình rất xuống ma vật, thực chất chính là dùng đoạn nghiệp đao chém dụng trên người mình nhân quả tuyến. Hắn hôm nay trên người trừ ra mấy đầu thô to nhân quả tuyến, những kia ảm đạm thật nhỏ nhân quả tuyến toàn bộ đứt gãy biến mất. Nhìn thấy Trương Miểu gật đầu, Tịnh Tăng đại sư sắc mặt đại biến, hắn lúc này liền mắng, ngươi sao hồ đồ như vậy? Nhân quả chính là ngươi tồn thế quan trọng bằng chứng, thì giống hài nhi cùng mẫu thể cuốn rốn bình thường, ngươi chặt đứt nhân quả tuyến, chính là muốn cùng thế giới này cắt cách. Ngươi còn chưa xuất sinh thì ngăn cách cuốn rốn, đây là tự tuyệt tại thế a. Chỉ toàn tăng gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Hắn vạn lần không ngờ đệ tử của mình lại năng lực nhìn thấy nhân quả tuyến. Hắn Phật đạo không sâu, kiến thức của hắn không rộng, tất nhiên là vừa vặn lĩnh ngộ được đoạn nghiệp đao, sau đó cũng không có làm rõ ràng hiện trạng, thì đối với chính mình trên người quấn quanh nhân quả tuyến vung đao. Cái này đệ tử sao như thế lô mang a? Ngươi không thể tiếp tục tu đoạn nghiệp đao rồi, ngươi muốn dừng lại, ngươi muốn đi tìm hồi chính mình nhân quả. Chỉ toàn tăng ngay lập tức nói với Trương Miểu. Nói xong câu này, hắn thì đau lòng nhức óc nói, ngươi hồ đồ a, này đoạn nghiệp đao chính là niết bàn cảnh cao tăng vì niết bàn, mới biết chặt đứt toàn thân nhân quả. Nhân quả càng ít, niết bàn lại càng tốt vượt qua. Thực lực ngươi đều không có đạt tới niết bàn, nhưng ngươi bắt đầu chặt đứt nhân quả, ngươi đây là niết bàn cảnh, chính là độ kiếp cảnh. Đạo môn muốn độ cửu kiếp, Phật môn cũng kém không nhiều. Đạo môn là hấp thụ kiếp quang độ kiếp, mà Phật môn là giải quyết nhân quả niết bàn. Làm nhân quả toàn bộ giải quyết xong, toàn thân một thân một mình, bọn hắn mới tốt niết bàn thành Phật. Lúc kia, Phật vốn cũng không thuộc về thế giới này, cho nên tự tuyệt tại thế thì không kỳ quái. Ngay lúc này, chỉ toàn tăng đột nhiên quay phát sang nhìn Trương Miểu. Hắn trừng to mắt, dùng hết toàn thân pháp lực, thậm chí ngay cả gân xanh trên trán cũng tuôn ra tới rồi, hắn nhìn về phía sau lưng Trương Miểu, chỗ nào mông lung, loan thoáng, dường như có sức ảnh hưởng lớn đến thế đứng ở sau lưng hắn. Khi hắn muốn ngưng thần nhìn kỹ lúc, kia đại Phật chỉ là có hơi mở to mắt hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Chỉ toàn tăng liền phảng phất bị đại sơn đụng vào giống nhau, hắn đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào sau lưng trên vách đá, ngã một thất điên bắt đảo. Chỉ toàn tăng không để ý tới chật vật, hắn chỉ vào Trương Miểu, không thể tin nói, ngươi, phía sau của ngươi có phải hay không rơi vào ma đạo? Trương Miểu lắc đầu, nói, ta làm sao có khả năng rơi vào ma đạo, ta chỉ là càng gần sát Phật đạo rồi. Lời nói của hắn rơi vào chỉ toàn tăng trong tai, lại làm cho chỉ toàn tăng dùng mình một cái. Loại lời này chính là ma nhân thường nói nhất ta. Hắn không chỉ rơi vào ma đạo, hơn nữa còn là loại đó cấp cao nhất ma nhân, hắn đã có hắn nói. Phía sau ngươi không phải Phật, là ma. Chỉ toàn tăng cắn răng nói. Đằng sau ta. Trương Miệu ngẩn người, tiếp lấy hắn yên lặng cười một tiếng nói, không, đằng sau ta sẽ chỉ là Phật, phía sau của ta, là Địa Tạng Vương. Không. Ngươi nhập ma. Ngươi dùng cái gì tà pháp? Ngươi bị ngoại đạo chi ma hóa thân thành Địa Tạng Vương dẫn dụ. Tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại cho ta. Giờ khắc này, chỉ toàn tăng rốt cuộc biết phát sinh ở chính mình đệ tử trên là chuyện gì rồi. Hắn đột nhiên vung tay lên, xếp bằng ở trong bóng tối Bất Phẫn Kim Cang đột nhiên mở ra hai mắt, hướng về Trương Miểu hùng hăng đánh qua. Hắn Bất Phẫn Kim Cang thực lực cường đại, nên tại độ kiếp một kiếp đến nhị kiếp trong lúc đó, một kích này đánh tới, dù cho là niết bàn cảnh đại hòa thượng cũng muốn ăn thiệt thòi. Lần này, chỉ toàn tăng cũng là khó thở. Hắn trấn thủ trấn ma quật nhiều năm, dạng gì ma nhân chưa từng gặp qua, hắn cũng bị vô số ma nhân dụ dỗ qua, nhưng mà hắn cũng không có động lay qua Phật tâm. Ngược lại là hắn tuổi già thu nhận đệ tử, thu cái này xem như chuyển thừa y bát đệ tử, lại tại dưới mí mắt hắn nhập ma. Đây là cỡ nào châm chọc ga, cho nên một kích này hắn căn bản không có có lưu chuẩn bị ở sau, dù cho là đánh chết Trương Miểu, hắn cũng sẽ không lưu thủ. 411 chương 411, hỏa hoạn chương 411, hỏa hoạn chương 411, hỏa hoạn đối mặt chỉ toàn tăng công kích, Trương Miểu sắc mặt chưa biến. Hắn vô hỉ vô bi nhìn chỉ toàn tăng, mặc cho hắn bất phẫn kim cang tự mình hướng về đánh tới. Ngoài dự đoán bất phẫn kim cang một kích này như là đánh trên bông gòn, nắm đấm của hắn đánh trúng, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Mà Trương Miểu thì là thở dài nói, dù quên mặc dù mãnh, nhưng lại vô mục tiêu, ngươi cũng có thể làm gì được ta? Nhân quả chi đạo, có thể suy cho cùng, cũng có thể tra không người này. Đánh vào một không tồn tại trên thân người, thì có ích lợi gì? Trương Miểu nhường chỉ toàn tăng hơi sững sờ, mà Trương Miểu lại là nói tiếp, lão sư, ngươi đúng nhân quả chi đạo lĩnh ngộ còn chưa sâu. Ngươi chỉ dạy học sinh lâu như thế, học sinh không thể báo đáp, chuyên tới để giáo ngươi một chiêu. Nói xong, Trương Miểu vung tay một cái, đoạn nghiệp đao hướng về chỉ toàn tăng chém tới, một đao kia, trực tiếp chặt đứt hắn cùng chỉ toàn tăng ở giữa nhân quả. Giờ khắc này, chỉ toàn tăng thất vọng mất mát, giống như mất đi nào đó vật rất trọng yếu. Cả người hắn cũng hoảng hốt, qua thật lâu, hắn mới phản ứng được, sau đó nhìn về phía Trương Miểu. Hắn có hơi không thích, đệ tử này cho hắn ấn tượng cũng tốt, thế là hắn nhàn nhạt nói, ngươi gọi Liêm Trinh đúng không, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Trương Miểu cung kính đối với hắn hành lễ, nói ra, đệ tử là đến từ giã. Đệ tử đối với tu hành có chút lĩnh ngộ, vì vậy đến xa thải trấn ma quật trấn thủ trước, còn xin thủ tọa cho phép. Chỉ toàn tăng nghe xong, hắn có hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, những năm này ngươi đang trấn ma quật coi như cần cù chăm chỉ, đã ngươi có ý khác, ta tự nhiên cho phép ngươi rời khỏi. Hắn đúng cái này đệ tử có chút ấn tượng, nhưng mà ấn tượng cũng không sâu khắc. Trong tiềm thức, hắn còn đúng đệ tử này có chút không thích. Chẳng qua hắn là một công chính người, cũng không bởi vì là sở thích của mình mà quá nghiêm khắc đối phương. Hắn gật đầu cho phép Trương Miểu rời khỏi trấn ma quật, mà Trương Miểu thì không mình hành lễ lui ra. Ngay tại hắn lúc rời đi, Đa Diệp đi đến. Đa Diệp trông thấy Trương Miểu, hắn muốn định mở miệng nói cái gì, nhưng mà một giây sau hắn một hoảng hốt, vốn là muốn nói ra cũng đã biến mất. Hắn đối với Trương Miểu hơi cười một chút, coi như là chào hỏi. Sau đó, sau lưng Trương Miểu, chỉ toàn tăng lại là cười nói, Đa Diệp ngươi đã đến, ngươi lại đến, xem xét ngươi có gì tiến bộ. Đa Diệp cũng liền bội nói, đúng, sư tôn. Hai người dáng vẻ mới như là một đôi thân cận sư đồ. Thực chất, Trương Miểu chém ra hắn cùng chỉ toàn tăng nhân quả, tiện thể lại đặt Đa Diệp cùng chỉ toàn tăng nhân quả cho tăng thêm lên. Đa Diệp cứ như vậy chống đỡ Trương Miểu vị trí, nhân quả sửa đổi, trấn ma quật tất cả mọi người hiểu rõ chỉ toàn tăng thu nhập rồi một đệ tử y bát, nhưng mà người kia không phải Trương Miểu, mà là Đa Diệp. Trương Miểu đi ra trấn ma quật, trên trời ánh nắng chiếu ở trên người hắn, đem cái bóng của hắn thật dài kéo trên mặt đất. Này loáng một cái, Trương Miểu đột nhiên thở ra một hơi, toàn thân khí chất đột nhiên đã xảy ra một tia sửa đổi. Không được, quá nguy hiểm. Thôn vệ địa tạng vương đạo quá nhiều, cách mặt đất tạng vương quá gần, ta dường như đã bị địa tạng vương lây nhiễm, kém chút thành cái thứ hai địa tạng vương. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Trương Miểu muốn nhanh chóng đề cao thực lực, hắn mạo hiểm đi thôn vệ địa tạng vương đường. Kế hoạch này là thành công, bây giờ hắn đúng tạng vương đạo lý mở cực sâu, nhưng mà kiểu này đạo là hắn đoạt tới, không phải mình lĩnh ngộ. Này tương đương với sao chép dán rồi địa tạng vương đến, hắn bây giờ đều muốn biến thành đất tạng vương. Nếu như không có sửa đổi, như vậy Trương Miểu rồi sẽ biến thành địa tạng vương đạo hiển hóa, là địa tạng vương ứng thân một trong. Bây giờ Trương Miểu trên người chỉ có mấy cây nhân quả tuyến tồn tại, nếu là này mấy cây nhân quả tuyến lại bị chặt đứt, như vậy Trương Miểu tiểu chân ở cái thế giới này vô thân vô cô thật sẽ trở thành địa tạng vương ứng thân, trực tiếp biến thành địa tạng vương ứng thân phận. Lúc kia, hắn đã không phải là hắn, mà là địa tạng vương. Ngay lúc này, một hùng vĩ âm thanh tại hắn đồng hồ báo thức vang lên. Ngươi có gì nguyện vọng phải hoàn thành? Ngươi muốn như thế nào mới có thể thành Phật? Thanh âm này vừa ra, Trương Miểu cả người thì lâm vào trở nên hoảng hốt bên trong, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà cái thanh âm kia đã thay hắn nói ra, ta vì đã hiểu, nguyện vọng của ngươi đều có thể thực hiện. Địa Tạng Vương chính là đại nguyện làm được đại biểu, hắn thành Phật chi đạo chính là nguyện. Nguyện vọng thành công, hắn liền có thể thành Phật. Diệp Xuyên Tự, trẻ tuổi nhã lệ càng đang tham viếng lễ Phật. Từ nàng Liêm Trinh sau khi rời đi, nàng ít mấy phần thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, mà nhiều một chút phụ nữ trầm ổn bình tĩnh. Nàng không tại đầy khắp núi đồi chạy trốn, không còn hái hoa mảnh người, không khắp nơi trong núi trong suối nước tắm rửa, thì không tại ngâm nga mình thích ca. Hiện tại nàng mỗi ngày buổi sáng tham viếng, giữa trưa làm việc, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối lễ Phật. Mỗi ngày nàng trôi qua cũng vô cùng quy luật, nhưng mà loại quy luật này dưới, lại là nàng ngày càng tâm bình tĩnh. Có đôi khi, nàng thậm chí bụng trộm hỏi mình, vì sao lúc trước không ngăn cản Liêm Trinh đi Hồng Liên Tự? Nếu là nàng lấy cái chết bức bách, Liêm Trinh tất nhiên sẽ không đi. Con trai của nàng rời khỏi, nàng giống như trong sinh hoạt ít ánh nắng, nhân sinh hết rồi suy nghĩ. Ngay tại nàng quy lệ tại Phật tiền thời điểm, đột nhiên một hồi huyên náo tại bên ngoài chùa vang lên. Này tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, lớn đến nhường nàng buồn bực mất tập trung. Nàng lúc này đứng lên, nhịn không được cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao muốn cãi nhau? Đây chính là chùa miếu trong. Ngay tại nàng tức giận lúc, Phật đường bên ngoài đột nhiên lảo đảo chạy vào một người, người này là nhà nàng nô bộc, nàng một chút thì quỳ gối nhã lệ cản trước mặt, kích động hô, tôn quý tiểu tỷ, tôn quý tiểu công tử quay về. Hắn tỏa sáng mang, lái mây trắng quay về. Nàng nhường Nhã Lệ Càn nhíu mày, này lại là cái gì ăn nói linh tinh, cái gì tiểu công tử, cái gì quan mang, cái gì mây trắng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lại có mấy người lão đảo nghiêng ngã xuống tới, cầm đầu chính là đại ca của nàng, cũng là gia tộc các nàng tộc trưởng. Vị đại ca kia nhìn Nhã Lệ Càn, hắn kích động muốn ôm muội muội của mình, nhưng mà sau một khắc hắn lại nghĩ tới điều gì. Hắn thì phù phù một chút quỳ xuống, run rẩy nói, muội muội thân ái của ta, nguyện chư thiên chúng Phật phù hộ ngươi. Liêm Trinh. Không, là Phật trở về. Nghe thấy Liêm Trinh hai chữ, Nhã Lệ Càn mới phản ứng được, con của mình quay về. Hắn vừa đi nhiều năm, ngay cả thư tín cũng rất ít gửi quay về, hắn bây giờ thật quay về. Nhã Lệ Càn mừng rỡ trong lòng, đến mức nàng đều không để mắt đến những người này không bình thường. Nàng vì sinh hạ một có tuệ căn nhi tử trong nhà địa vị không thấp, nhưng mà cũng chỉ là không thấp mà thôi, còn chưa tới phiên nàng thần ca ca, một cái gia tộc tộc trưởng quỷ ở trước mặt nàng. Chỉ là nàng bây giờ đã bị vui sướng xông phá, ở đâu còn có thể chú ý cái này. Nàng nhắc tới váy, bước nhanh hướng về Phật đường bên ngoài chạy tới. Làm nàng đi ra Phật đường trong nháy mắt, nàng cả người đều ngây dại. Đây là cỡ nào tráng lệ một bộ tình cảnh. Bầu trời xanh thẳm không có bất kỳ cái gì một đóa mây trắng, cao cao bầu trời rất thấp, vì có một vĩ đại thân ảnh đem bầu trời tôn lên rất thấp. Hùng vĩ núi cao ở phía sau hắn, cũng giống như chỉ là một vô danh tô điểm. Thiên thang chỉ từ trên người hắn toát ra, chiếu sang tất cả thôn trấn, dê bò quỳ ở trước mặt của hắn, thành tín mọi người thì quỳ ở trước mặt của hắn, trong chùa cây già đem hết toàn lực mở ra hoa, mọc ra lá, thậm chí là kết xuất quả thực. Hoa quả lá đồng nghiệp xuất hiện, đây là một loại viên mãn. Cây viên mãn là bởi vì trong đình người mà viên mãn. Mặt đất chẳng biết lúc nào mọc ra tinh tế cỏ non bày khắp chứng kiến thấy nơi. Màu vàng kim hồ điệp ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, xinh đẹp chim tức dừng ở bên cạnh hắn, vì hắn hiện ra giọng hát. Phong cũng vì hắn dừng lại, ánh nắng đều không có hắn lóa mắt, nhưng mà kiểu này lóa mắt cũng không để người không thể nhìn thẳng, ngược lại là một loại vô tận ôn hòa chiếu sáng hết thảy mọi người. Mấy ngàn dân chấn quỷ gối bên cạnh hắn, thành tín ánh mắt tụ tập dưới chân hắn, bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Phật hình dáng. Một loại hỉ nhạc an bình theo trên thân mọi người phát ra, đây là một loại theo sâu trong nội tâm vui sướng. Mà người này chính là Nhã Lệ Càn nhi tử, Liêm Trinh. Liêm Trinh nhìn Nhã Lệ Càn, đối nàng hơi cười một chút, nói ra, "Mẫu thân, ta trở về." Nhã Lệ Càn vui đến phát khóc, nàng vội vàng chạy tới, lê đất váy kém chút nửa đường nàng, nhưng mà hiểu biết thú chim tức điêu lên nàng váy, hiểu biết thú phong đỡ lấy thân thể của hắn, nhường nàng không có ngã sắp xuống. Nàng đi vào Liêm Trinh trước mặt, nhịn không được sờ lên mặt của con trai, lẩm bẩm nói, "Con ta." Liêm Trinh thì là đối nàng hơi cười một chút, đột nhiên vuốt lên đỉnh đầu của nàng, thân thiết mở miệng nói, "Ngài vĩ đại không thể nghi ngờ, công lao của ngài không thể nghi ngờ, là ngài ra đời một phần, là ngài dưỡng dục một phần. Từ đó về sau, ngài sẽ có được Phật mẫu xưng hảo. Chư thiên và giới, ngài vinh quang đem như Phật giống nhau. Ngài đem vĩnh hưởng hạnh phúc, sẽ không rơi vào luân hồi nỗi khổ. Tại ngài giáng lâm nơi, chính là nhận chúng Phật chúc phúc nơi, tất cả vĩ đại cùng vinh quang đều do ngươi mà ở." Liêm Trinh đang nói chuyện, lòng bàn tay của hắn toát ra một hồi ôn hòa kim quang ngập vào Nhã Lệ Càn trong thân thể, tại mi tâm của nàng kết xuất một đóa kim liên nho nhỏ. Đây là Phật đối với mẫu thân chúc phúc. Ruột chi nhân chính là lớn nhất nhân quả. Như Phật mẫu tại thế, là được hưởng thụ như là Phật giống nhau vinh quang, như Phật mẫu không còn tại thế, kia tục danh của nàng cũng sẽ truyền khắp ngàn vạn chư giới. Nhưng mà thời khắc này, Nhã Lệ Càn lại có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, nàng đạt được rồi Phật mẫu xưng hảo, đạt được không trên vinh quang, nhưng mà trong nội tâm nàng có một cảm giác, con trai của nàng sẽ vĩnh viễn cách nàng mà đi. Liêm Trinh tới nơi này, không phải là vì nhìn nàng mà là vì chặt đứt cùng nàng nhân quả. Phật tổ thành đạo, cũng muốn bỏ cuộc gia đình, hoàng vị cùng thế tử. Phật tổ năng lực hứa hẹn thân nhân của hắn vô thượng vinh quang, năng lực hưởng thụ Phật mang cho bọn hắn vô thượng tiện lợi. Nhưng mà cuối cùng là phải đoạn tuyệt đây hết thảy quan hệ. Cùng Nhã Lệ Càn nhân quả chặt đứt, Trương Miểu trong mắt Phật tính càng đậm, hắn trở nên vô hỷ vô bi, cả người cũng giống như một đoàn Phật quang. Hắn giờ phút này người này một bộ phận đã rất ít, dường như đều là Phật bộ phận. Hắn vừa xài bước đi, này một bước vượt qua thiên sơn vạn thủy, trực tiếp về tới Hồng Liên tự bên trong. Mà sự xuất hiện của hắn thì dẫn động Hồng Liên tự bên trong rất nhiều Phật môn tu sĩ. Hồng Liên tông tông chủ Vô Úy Hòa thượng tự mình đi ra, hắn đối trước mặt Trương Miểu hành lễ, trong mắt Phật quang lấp lánh, mở miệng nói, cũng không biết là phương nào sư minh, lại năng lực lĩnh ngộ được niết bàn thất cảnh, cách siêu thoát chỉ có cách xa một bước. Vô Úy Hòa thượng trong lòng kỳ lạ, nếu là có người lĩnh ngộ thành công đến rồi niết bàn thất cảnh, vậy hắn không thể nào một chút tiếng gió đều không có nhận được. Niết bàn có chín cảnh, đạt tới đệ thất cảnh đã là nửa chân đạp đến vào Phật cảnh giới. Nếu có bực này sư minh, hắn sao lại không biết? Trương Miểu ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vô Úy, mà sau lưng Vô Úy có hai cái hòa thượng lại là con mắt trợn thật lớn, bọn hắn không dám tin nhìn Trương Miểu, mồm dài lớn đến có thể tắc hạ một con trứng khủng long. Cái này, đây không phải Liêm Trinh sao? Hắn không phải tư chất thường thường, liền lên và Phật viện còn không thể nào vào được sao? Vì sao hắn hiện tại thì niết bàn thất cảnh? Hai cái này hòa thượng chính là Thần Chi cùng Hải Châu hòa thượng. Năm đó bọn hắn từng muốn thu Trương Miểu vì đệ tử, nhưng mà sau đó Trương Miểu nộ tính theo không kịp, không thể thi được thượng đẳng Phật viện, chỉ có thể đi tới và Phật viện pha trộn, bọn hắn thì đoạn mất cái này niệm tưởng. Đệ tử như vậy bọn hắn là không để vào mắt. Nhưng mà lúc này mới bao nhiêu năm, hắn lại bước vào niết bàn cảnh, hơn nữa còn là niết bàn thất cảnh. Chỉ cần tiếp qua hai cảnh, hắn liền có thể chứng được Phật. Thế giới biến hóa nhanh như vậy, đến mức để bọn hắn căn bản không thích ứng được. Trương Miểu tựa hồ là nhìn thấy Thần Chi cùng Hải Châu, nhưng mà hắn nhưng không có quản hai người này. Hắn nhìn Vô Úy Hòa thượng, nhàn nhạt nói, "Ta tới nơi đây, chính là đoạn tuyệt nhân quả. Nhường Hắc Liên ra đi." Hắn vừa nói, Vô Úy Hòa thượng biến sắc. hắn lúc này vung tay lên, bố trí cấm chế. Cũng nói với Trương Miểu, vị sư huynh này, ngươi mặc dù chứng được niết bàn thất cảnh, nhưng mà cũng không thể tại ta chỗ này dương oai, bản tự vẫn còn có chút thủ đoạn. Trương Miểu nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt nói, ta hiện tại là niết bàn thất cảnh, cũng không tỏ vẻ ta chỉ là niết bàn thất cảnh. Đứng đốc, tỉnh lại. Trương Miểu đột nhiên lớn tiếng vừa quát, một tôn to lớn tượng Phật ở phía sau hắn hiện hiện, thì phát ra hồng trung đại lư thanh âm, đem toàn bộ Hồng Liên tự cũng chấn động. Như thế công án, đem Vô Úy Hòa thượng thì chấn động đến trong lòng giật mình. Hắn trầm ngâm nhìn tôn này đại Phật, đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Ngài, tôn giả, ngài không tại huyết hải trấn thủ, ngài làm muốn. Hắn đột nhiên cung kính nói, ta cũng không thoát ly huyết hải, chỉ là một ứng thân thôi. Hắn cùng ta có đại nhân quả, cùng ta có duyên. Trương Miểu nói tiếp, Vô Úy Hòa thượng nghe giật mình trong lòng, cùng một vị coi Phật cường giả có đại nhân quả, đây không phải có thủ chính là có ân a, nếu là có thủ lời nói, không ai chịu nổi một vị coi Phật đại tôn giả trả thù, nếu là có ân lời nói, thì không ai có thể chịu nổi một vị coi Phật đại tôn giả báo ân. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, là phúc là họa đều là định số. Vô Úy Hòa thượng không dám lên tiếng nữa. Hắn cúi đầu nói, Hắc Liên ngay tại trong chùa, ta đưa hắn gọi. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Tháp Bảo Tháp đột nhiên toát ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn lan tràn cực nhanh, một chút thì ánh lửa ngút trời, đem nửa bầu trời cũng cho chiếu màu đỏ bừng. Vô Úy trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng hô, không tốt, có người phóng hỏa. Dương Tháp nơi, há lại phàm hỏa năng lực sinh sôi bực này chỗ có chúng tăng bảo hộ, có Phật lực phù hộ, lại làm sao lại lửa cháy? Bây giờ ánh lửa ngút trời, lửa này tất nhiên không tầm thường. Trương Miểu nhìn lửa này, sắc mặt hắn thì ngưng trọng lên. Hắn nhàn nhạt nói, Phật có niết bàn chi hỏa, tại trong lửa minh tâm kiến tính. Đạo này nguy hiểm, nhưng cũng có một chút hy vọng sống. Hắn là muốn đánh cược lần cuối. Hắn nhìn về phía kia hỏa hoạn, nhưng trong lòng thì lâm vào xoắn xuýt. Này hỏa, hoặc có thể sinh ra một vị chân Phật, nhưng mà này hỏa thì vi phạm với hắn thề nguyện. Lửa này, cứu hay là không cứu? 412 chương 412, đánh cược chương 412, đánh cược chương 412, đánh cược rừng thắp trong, lửa lớn hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời. Hắc Liên toàn thân bốc hỏa, đang không ngừng đem hỏa diễm bay ra tứ phương. Lửa này mặc kệ nhiễm phải cái quái gì thế, đều có thể cháy hừng hực. Dương tháp tảng đá, gỗ, bùn đất, thậm chí là không khí cũng đang thiêu đốt. Cương đại hỏa diễm thì ngăn trở cái khác tăng nhân cứu hỏa. Bởi vì này hỏa chỉ cần bị nhiễm phải, mặc kệ ngươi tu vi làm sao, đều sẽ bị nhóm lửa. Hỏa diễm thiêu đốt rồi mấy cái hỏa thượng về sau, có can đảm đi dập lửa người liền không có rồi. Hắc Liên khắp nơi phóng hỏa, mà ma cô thì là trơ mắt nhìn hắn phóng hỏa. Hắc Liên một bên phóng hỏa, một bên nói, đây là chúng ta đánh cược lần cuối rồi. Hắn nhìn về phía ma cô, nói nghiêm túc, đây là ngoại đạo chi hỏa, thiêu đốt là tuổi thọ của ta thọ không hết, lửa này sẽ không diệt. Lửa này liền xem như niết bàn cảnh cao nhân tới rồi, cũng không thể tránh được. Ta đã không có cách nào bảo vệ ngươi rồi, sau này con đường chỉ có một mình ngươi đi tiếp. Ngươi là ta đã thấy ngộ tính cao nhất người, ngươi nhất định có thể ngộ ra chúng ta nói, biến thành Phật. Hắc Liên nhìn Marco, trên mặt có một ít khẩn cầu. Marco nhìn hắn, trên mặt thì xuất hiện một tia giấy rủa. Những năm qua này, Marco cùng hắn sớm chiều ở chung. Nói thật, Marco không hề cảm thấy người này đối nàng có nguy hiểm gì. Theo chính mình đọc kinh văn càng ngày càng nhiều, nàng ngược lại cảm thấy Hắc Liên rất có đạo lý. Trên đời này, Phật đạo trung quy là bị bóp méo rồi. Đơn thuần lại chính đạo Phật đạo đã bị nhiều đời vận bèo giải độc, đã trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng đúng thế thật, vì sao bây giờ ma đạo mọc thành bụi, cùng Phật đạo một phần thiên hạ. Hắc Liên đạo gần như ma đạo, nhưng mà đó là hắn lĩnh hội sai lầm rồi, hắn mặc dù tư chất không tệ, nhưng cũng không phải loại đó đặc sắc tuyệt diễm hàng người, cũng không phải loại đó dẫn dắt Phật đạo thiên sinh Phật tử. Hắn hiểu rõ hiện tại Phật đạo sai lầm rồi, hắn muốn sửa đổi, nhưng mà hắn thì sai lầm rồi. Hắn đem chính mình đạo thì đi vào ma đạo bên trong. Điểm ấy chính hắn thì đã hiểu, nhưng mà hắn không thể làm gì, hắn không có cách nào sửa đổi, hắn luôn luôn sống được rất thống khổ. Loại thống khổ này nhường hắn đi đến cực đoan, thì đem phần này đau khổ áp đặt cho người khác. Ma cô đọc nhiều năm như vậy kinh văn, cảm nhận được rất nhiều Phật tư tưởng, cảm nhận được cùng rất nhiều Phật đạo cao tư tưởng của người ta. Nàng thì không dám xác định chính mình lĩnh ngộ đạo chính là chính xác, nhưng mà nàng năng lực xác định là, nàng nói, nhất định đây Hắc Liên lĩnh ngộ muốn chính xác. Ma cô nhìn Hắc Liên, nàng đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn cho ta hiện tại thì thực tiễn đường của ta sao? Hắc Liên nghe thấy nàng sững sờ, lập tức hắn ngay lập tức mừng như điên, hắn lúc này liền nói, ngươi lĩnh ngộ chúng ta đạo. Ma cô lắc đầu, nói, là của ta nói, không phải chúng ta đường. Nghe thấy lời này, Hắc Liên hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện rõ ràng thất lạc. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói, không phải đường của ta. Là rồi, đường của ta lỗ hổng trồng chất, nơi nào có tư cách biến thành chính xác đại đạo. Lời của hắn đắng chát, hắn biết mình đạo hữu vấn đề, nhưng hắn vẫn là nghĩ, hắn đạo đại thể là không có vấn đề, chỉ cần người càng thông minh hơn đi sửa sửa một phen, vì hắn đạo là hình thức ban đầu, sửa chữa thành chính xác đại đạo. Nếu sửa chữa thành công, vậy nói rõ hắn đạo là có chỗ thích hợp. Cái này cũng nói rõ hắn cả đời này nỗ lực cùng phấn đấu là có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ ma cô nói cũng không phải bọn hắn nói, mà là chuyên thuộc về nàng nói. Như vậy, hắn đạo chân có thể cực kỳ vô dụng, là sai sai đường. Đáp án này, sao có thể nhường hắn vui vẻ? Nhưng mà hắn lập tức liền phân chấn, hắn nhìn ma cô nói, nếu ngươi có nắm chắc, ngươi nên thực tiễn chính mình đạo. Như là Phật tổ giống nhau, đem chính mình đạo tuyên dương ra ngoài, nhường thiên hạ đạo trở về chính đạo. Hắn dừng một chút, nói, ta hy vọng ta có cái này vinh hạnh, có thể trở thành ngài quán đỉnh thượng sư, biến thành ngài đạo nhân chứng. Hắn đột nhiên rất thành tín quỳ xuống, quỳ rạp xuống ma cô dưới chân, nói ra những lời ấy. Ma cô trong lòng do dự, nàng nhìn một chút phía ngoài lửa cháy hừng hực, nàng đột nhiên kiên định nội tâm. Thì giống Phật tổ tại dưới cây Bồ đề bình thường, ngộ đạo trước đó, Phật tổ cũng là nội tâm mê man a, nhưng khi hắn ngồi ở dưới cây Bồ đề một khắc này, hết thảy tất cả cũng đem như ảo ảnh trong mơ bình thường, đều là hư ảo, đều muốn vì cái kia thiên hạ đại đạo nhường đường. Nghĩ đến đây, Ma cô ánh mắt trở nên kiên định. Nàng đem quỳ xuống Hắc Liên nâng đỡ, nói, năng lực có ngươi đi theo, cũng là vinh hạnh của ta. Xin giúp ta quán đỉnh đi. Phật môn quán đỉnh là đem nội tâm lĩnh ngộ Phật đạo cụ tượng hóa biến thành lực lượng, cũng là hiển hóa lực lượng. Nội tâm cường đại cuối cùng muốn chuyển đổi thành bên ngoài cường đại. Mà nội tâm cường đại cỡ nào, quán đỉnh sau đó lấy được lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Này không vẹn vẹn là thượng sư đem lực lượng của mình độ hóa cho ngươi, mà là thượng sư vì chính mình lực lượng làm dẫn tử, đem ngươi đại trí tuệ, đại thần thông, đại lĩnh ngộ, đại viên mãn cho hiển hóa ra ngoài. Ma cô ngồi xếp bằng xuống, Hắc Liên ngồi ở trước mặt nàng, thời khắc này Hắc Liên mặt mũi tràn đầy thành kính, hắn hiểu rõ, hắn có thể biết chứng kiến một lịch sử. Thế là, hắn vươn tay, đặt ở Ma cô đỉnh đầu, lẩm bẩm nói, vàng vào ta hèn mọn vật lực, khai sáng thấy tính cách, giúp ngươi một tay. Trên thực tế, quán đỉnh cần một ít nghi quỹ giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại Hắc Liên thì thời gian đi chuẩn bị nghi quỹ, hắn phải dùng tính mạng của mình cho Ma cô quán đỉnh. Trong chốc ngắn này, hắn toàn thân tất cả Phật lực cũng tràn vào Ma cô cơ thể, hướng phía nội tâm của nàng mà đi. Ma cô thì thản nhiên tiếp nhận cố lực lượng này, trong đầu hiện lên nàng tất cả lĩnh ngộ. Huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Tất cả có pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan. Tất cả chuẩn mực, lực lượng cùng tồn tại, cũng như là mộng ảo bọt biển giống nhau, tồn hô một ý niệm. Liên phảng phất mở ra kia phiến đại môn giống nhau, cái kia có mọi thứ đều sẽ có. Giờ khắc này, Ma cô trên người lực lượng bắt đầu cấp tốc hiện hiện. Nàng trở nên thánh khiết, trở nên mờ mịt, trở nên vô cùng cao lớn. Nàng như là cao sơn, như là thung lũng, như là hải thiên trống không thâm thúy. Nàng giống như thế giới ảnh thu nhỏ, lại giống như thế giới mở rộng, nàng chính là thế giới chính là nàng. Nội tâm của nàng tỏa ra vạn vật bởi vì nàng tồn tại mà hân hân cổ vũ. Nàng chậm rãi hé miệng, dùng hùng vĩ âm thanh nói ra, đọc tận vạn vật, như trung thủy sơ, xác nhận ta nghe, chư Phật như tại. Câu này Phật kệ đọc lên, tất cả hồng liên giới, thậm chí là tất cả đại thiên vũ trụ cũng chấn động một chút. Trương Miểu trong mắt toát ra một hồi kim quang, hắn ngắn ngủi ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, chúc mừng đồng đạo, đạo này một thành, bị nạn có hy vọng. Mà cái khác hồng liên tự hòa thượng thì là toàn bộ lâm vào đốn ngộ trong. Một câu kia Phật kệ, là Phật thành đạo bản tâm ngữ điệu, là vị này Phật lập đạo ngữ điệu. Hơi thở của Ma cô liên tục tăng lên, trong phút chốc đã đến niết bàn chính cảnh. Chỉ có cách xa một bước, nàng có thể thành tựu Phật đa cảnh, đắc đạo phi thăng. Đây không phải Ma cô không thể ngay lập tức thành Phật, mà là thế giới này chỉ có thể dung nạp Ma cô thành tựu niết bàn chính cảnh. Ma cô trên người đã thay đổi một thân màu xanh nhạt tăng y liễu, sau đầu của nàng sinh ra đại trí tuệ luân, dưới chân của nàng sinh ra đại túc lợi luân, phía sau của nàng sinh ra đại quang minh luân. Vô biên vô tận Phật lực tại trong cơ thể nàng sinh ra, nàng giờ phút này thì giống chân Phật. Hắc Liên kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên Hắc Liên thì khóc lên. Hắn quỳ gối Ma cô dưới chân gào khóc, giống như cả đời bán khí, vất vả cùng lòng chua xót cũng muốn khóc lên. Hắn toàn thân tiểu tụy, mặt mũi nhăn nheo, thân hình gầy gò, khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Hắn quỳ gối Ma cô dưới chân khóc thương tâm, thì khóc đến vui vẻ. Ma cô nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi hộ đạo có công, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hắc Liên nhìn Ma cô, hắn lắc đầu nói, ta không cầu ban thưởng gì, ta chỉ cầu tại Phật phù hộ dưới, tuân theo tôn giả nói, luân hồi tu hành. Ma cô nhìn hắn, trầm tư một chút, nói, ta còn chưa mở Phật tổ, còn chưa thành lập Phật quốc, ngươi không thể tiến vào ta chi tỉnh thổ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đi theo ta, chờ ta xây thành tỉnh thổ, hoàn thành Phật quốc, ngươi đang ngã Phật quốc luân hồi, thưởng thụ an bình hỷ nhạc, tuân theo ta chi đạo, không rơi vào luân hồi, vĩnh hưởng thanh tĩnh. Thứ hai, ta cho ngươi một đạo Phật tính, ngươi bước vào giới này luân hồi, tại lượn quanh thế giới lịch luyện, tại sát giới ngộ đạo. Vì thân thực tiễn ta nói, đợi cho ngươi công đức viên mãn, đạo hạnh như một. Ta chi tả hữu hứa ngươi làm sao? Phật tả hữu, ít nhất là một Bồ Tát quả vị, nếu tu hành có nói, thành tựu Phật chi ứng thân Phật, cùng hưởng Phật vị cũng không phải không thể. Như thế tôn linh, không thể bảo là không phong phú. Hắc Liên lúc này liền nói, đệ tử nguyện được đạo thứ hai, cho dù tại Hồng Trần lịch luyện, cũng nghĩ truyền bá tôn giả chi đạo, thành tựu kim thân, không ngã tôn giả tục danh. Ma cô cười nhạt một tiếng, nói, có thể. Nói xong, tay nàng một chút kim quang ngập vào Hắc Liên ấn đường. Hắc Liên cả người cũng bốc cháy lên. Bị ánh lửa vây quanh Hắc Liên nhưng không có đau khổ, mà là mặt mũi tràn đầy an bình hỉ nhạc, thân thể hắn dần dần hóa thành cho tàn, linh hồn của hắn tại Ma cô lực lượng bảo vệ dưới, bước vào đại thiên thế giới bên trong, lần nữa tiến vào luân hồi. Tiểu này luân hồi đem rửa sạch toàn thân nhân quả, đời trước đủ loại cùng hắn tái vô quan hệ, tiếp sau thành tựu tất cả chính hắn. Ma cô duy nhất làm chính là gìn giữ hắn linh quang bất diệt, về sau bất kể như thế nào luân hồi, hắn đời đời kiếp kiếp cũng có tư cách tiến vào tu hành chi đạo. Là cái này hộ đạo chi công ân đức. Đợi đến tất cả làm xong, Ma cô từ trong rừng tháp đi ra. Tất cả nhìn thấy nàng hòa thượng cũng không tự chủ được túi đầu quỳ lạy. Mà Trương Miểu thì là rơi ở bên cạnh nàng, hướng nàng hơi cười một chút, nói, đạo hữu. Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa lối ra, Ma cô thì lông mày níu lại, nghiêm nghị nói, địa tàng. Đưa hắn buông ra, hắn không phải là của ngươi ứng thân Phật. Cái này Trương Miểu lại là cười một tiếng nói, hắn cùng ta có đại nhân quả, có đại nhân duyên. Hắn nhất định là ứng thân Phật của ta. Ma cô nghe, nàng sầm mặt lại, bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Ma cô nhàn nhạt nói, địa tàng, cho dù ngươi thành đạo so với ta xa xưa, nhưng mà ta cũng không phải bùn nặn hắn cùng ta đồng dạng có đại nhân quả, đại nhân duyên. Ngươi nếu là không thả hắn, này nhân quả dây dưa chồng, ta cũng không thể không cùng ngươi lãnh giáo một chút. Là cái này phiền phức chỗ. Cái này Trương Miểu vốn là muốn cùng Ma Cô đoạn tuyệt nhân quả. Biện pháp tốt nhất chính là như là Trương Miểu suy nghĩ, đem Ma Cô theo Hắc Liên Ma chảo bên trong cứu ra, trả lại cho nàng tự do, như vậy hắn cùng nàng nhân quả có thể kết thúc. Nhưng mà, nhường Trương Miểu trở tay không kịp là, Ma Cô lại đốn ngộ thành đạo, thành tựu Phật. Đây đều là Ma Cô cố gắng của mình, cùng Địa Tạng Vương không có chút quan hệ nào, tất nhiên không có quan hệ gì với Địa Tạng Vương, như vậy Trương Miểu cùng Ma Cô nhân quả liền không có chặt đứt, với lại Ma Cô hoàn thành Phật rồi, phần này nhân quả thì càng mạnh. Hiện tại, chẳng không chặt đứt nhân quả không trên đất Tạng Vương nơi này, mà là tại Ma Cô nơi này. Nếu Ma Cô cùng Trương Miểu cũng là tiểu nhân vật, như vậy nhân quả nói đoạn thì đoạn mất, đáng tiếc, hiện tại Ma Cô là Phật, hắn cấp độ trên cùng Địa Tạng Vương là giống nhau. Cứ như vậy, Địa Tạng Vương liền không khả năng đơn phương cưỡng chế chặt đứt hai người nhân quả. Đối mặt hùng hổ dọa người Ma Cô, Địa Tạng Vương trầm tư một chút, nói, hắn cùng ta có đại nhân quả, cùng ngươi thì có đại nhân quả. Nhân quả không ngừng, ngươi ta đều không có thể đi bị ngạ. Cái này lại phải như thế nào? Tình huống hiện tại, thì giống Trương Miểu trên người quấn quanh lấy hai cái tuyến, này hai cái tuyến như là dây diều giống nhau, một bên cột Ma Cô, một bên cột Địa Tạng Vương. Dây diều không ngừng, hai cái chơi diều cũng không thể đạt được tự do, cũng không thể bay về phía cao hơn bầu trời. Nhưng mà nếu tùy tiện chặt đứt hai cây dây diều, này vô cùng có khả năng hai cái chơi diều cũng không bay qua được, ngược lại vì không có dây diều mà rớt xuống đất. Nhân quả chính là Phật đạo cơ sở một trong, làm liên lụy quá nhiều lúc, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy có thể bị chém đứt. Ngươi nhường hắn lựa chọn. Ma Cô lạnh lùng nói. Trương Miểu cười một tiếng, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, hắn cùng ngươi quan hệ càng tốt hơn, hắn nếu là giúp ngươi một tay, ta liền không có ứng thân phận, ta cũng đi không được bị ngạ. Địa Tạng Vương đã từng phát hạ đại nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Hắn bản tôn có phải không có thể thành Phật, hắn bản tôn muốn trấn thủ địa ngục, thực tiện hắn lời thề. Nhưng mà hắn có thể để cho hắn ứng thân thành Phật, thành tựu ứng thân Phật, đây là không có ảnh hưởng. Nay ngàn vạn năm đến, hắn không biết Trương Miểu là dựa vào nhìn biện pháp gì thành hắn ứng thân Phật. Nhưng mà hắn thì bắt lấy cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền nhường Trương Miểu thành hắn ứng thân Phật. Vì ứng thân Phật vị trí, đi bị ngạn chiếm cái vị trí cũng tốt, ai nhường Trương Miểu tự do, Địa Tạng Vương có thể không có nắm chắc. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý Ma Cô đề nghị. Mà Ma Cô thì là nói tiếp, vậy ngươi muốn như nào? Địa Tạng Vương suy nghĩ kỹ một hồi, hắn nói, không bằng nhường hắn hồng trần lịch luyện một phen, người ta không thể hiện lộ chân thân, nhưng cũng âm thầm dẫn đạo. Hắn trợ ai đăng nhập bị ngạ, vậy ai thì đăng nhập bị ngạ. Ma Cô có hơi tự hỏi, nàng mới vừa bận thành Phật, bây giờ chính là thế đơn lực bắt lúc, ở đâu có thể cùng thành đạo đã lâu Địa Tạng Vương đây. Nếu là âm thầm giúp đỡ, nàng sao so ra mà vượt Địa Tạng Vương thần thông quảng đại. Nhưng mà nàng lại không được chọn lựa. Nếu là nàng không đồng ý, như vậy ý kiến của hai người thì cầm cự được rồi. Thời gian kéo càng lâu, đúng Trương Miểu càng là bất lợi. Cuối cùng, nàng gật đầu nói, có thể thực hiện, nhưng phải như thế nào tiến hành? Địa Tạng Vương tiếu nói, đơn giản, người ta thi triển thần thông, sáng chế một cái thế giới cũng tốt, khống chế một cái thế giới cũng được, nhường hắn tiến vào bên trong, quan bế hắn túc tuệ, nhường hắn tự do sinh trưởng, mãi đến khi hắn lựa chọn một phương, quyết định giúp một phương thành tựu bị nạn, cái này quyết ra thắng bại. Hai vị Phật đấu pháp, mở miệng chính là sáng chế một giới. Nhưng mà cũng đúng thế thật Phật vốn có thần thông. Ma Cô suy nghĩ một chút, lần nữa gật đầu nói, tốt, người ta riêng phần mình thi triển pháp lực, sáng chế một giới tới. Dù thế nào, giới này sau này làm thuộc sở hữu của hắn. Mặc kệ kết quả làm sao, Ma Cô vẫn là phải giúp Trương Miểu tranh thủ một chút lợi ích. Mà Địa Tạng Vương thì là cười một tiếng, nếu là hắn thành công, Trương Miểu biến thành những thân Phật phi thăng bị ngạ, thế giới kia giữ lại cũng không sao, dù sao đều là địa bàn của mình. Hắn thì gật đầu đồng ý. 413. Chương 413, Trương công tử chương 413, Trương công tử chương 413, Trương công tử tôn giả khai thiên tích địa, bóp sơn tạo hải, tạo ra này phương tiểu thế giới. Lại là vì một người mà thôi. Một cái đầu mang mũ trọm, người mặc thất thải áo mặt vàng lão quỷ nói. Bên cạnh hắn là một con đầu sinh sừng thú, mặt trắng môi đỏ tiểu quỷ. Tiểu quỷ này tò mò hỏi, tôn giả pháp lực vô biên, muốn làm gì thì làm. Lại là vì người nào? Lão quỷ này thở dài, nói tiếp, lần này đi 30 dặm, có một Trương gia trang, trang chủ họ Trương, gọi là Trương Đại Lao Gia. Trương Đại Lao Gia có ruộng tốt 100.000 mẫu, lại có tang điển 100.000 mẫu, còn có cỏ nuôi súc vật 100.000 mẫu. 10 dặm 8 hương, quả thực là cự phú. Hắn có một đứa con, tên Miểu, sinh là dáng vẻ đường đường, ngoại phong nghiêm nghị, chính là 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn người trẻ tuổi. Trong nhà hào phú, tướng mạo đoan trang, lại không nghe thấy có cái gì việc xấu. Kẻ này thanh danh vô cùng tốt. Mà chúng ta chính là muốn đi định bợ người này, lấy lòng người này. Mặt vàng lão quỷ nói một tràng, này mặt trắng tiểu quỷ nghe được mơ mơ màng màng. Hắn có chút không hiểu hỏi, đây là vì sao? Hai chúng ta huynh đệ tuy là quỷ vật, nhưng cũng sinh tiêu sái, sống được tự tại, vì sao muốn đi định bợ một con em nhà giàu? Hắn lời vừa mới dứt, thì đột nhiên đã hiểu rồi cái gì, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, lẽ nào? Người nói người kia, chính là người kia. Mặt vàng lão quỷ gật đầu, nói, tôn giả có lệnh, nếu người nào có thể đem hắn dẫn vào tôn giả chi đạo, kia người dẫn đường có thể được hưởng bình an, năng lực thoát ly quỷ thân, bước vào luân hồi, được tam thế người tốt. Mặt trắng tiểu quỷ nghe xong, lúc này mắt lườm một cái, nói, còn có chuyện tốt bực này. Mặt vàng lao quỷ gật đầu một cái nói, chỗ tốt này không nhỏ, nhưng mà vấn đề này thì khó làm, nghe nói có này chuyện tốt, uổng tử thành tất cả lớn nhỏ quỷ vật cũng dốc toàn bộ lực lượng, này cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt ta. Tôn giả cho chỗ tốt quá lớn. Này tam thế người tốt chính là để ngươi luân hồi chuyển thế 3 lần, mỗi một lần cũng có đại khí vận, đại thần thông, đại pháp lực. Nếu là bực này ra chỉ hạ ngươi cũng tu được không tốt, vậy cũng không có biện pháp. Rất nhiều quỷ vật bước vào luân hồi, năng lực có một chút chỗ tốt, đều có thể tu thành chính quả, được hưởng thái bình. Mặt trắng tiểu quỷ nghe xong, lúc này liền nói, vậy chúng ta hay là được nhanh chút ít, nếu không liền bị người khác cho được. Hắn cấp hống hống dáng vẻ nhường mặt vàng lao quỷ khẽ lắc đầu, chuyện tốt bực này năng lực đến phiên bọn hắn, nói rõ này chuyện tốt cũng không tốt xử lý à. Hai cái quỷ vật hướng về phía trước mà đi, bọn hắn trải qua mảng lớn ruộng tốt, mảng lớn tăng điển, mảng lớn mục điển. Cuối cùng đã tới một xinh đẹp thôn trang tiền. Hai cái quỷ lắc mình biến hóa, mặt vàng lao quỷ biến thành một du phương hòa thượng, mặt trắng tiểu quỷ biến thành một tùy tùng sa di. Hai người đọc lấy Phật hiệu, đi vào thôn trang. Buổi chiều ánh nắng vừa vặn, phơi người mệt mỏi. Trương Miểu duỗi lưng một cái, theo ngủ trưa bên trong tỉnh lại. Thiếu gia, ngài tỉnh lại. Bên cạnh thị nữ Thanh Thanh gặp hắn tỉnh lại, ngay lập tức bưng tới một chén trà sâm ôn hòa vừa miệng, Trương Miểu một ngụm uống vào, chính là mở rồi ngủ sau miệng khô phiền não. Thanh Thanh cầm tấm lụa tinh tế cho Trương Miểu lau miệng, không bao lâu, lại có 3 cái thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Trong tay các nàng nâng lấy thanh thủy, chậu rửa mặt, khăn lụa. Vừa tiến đến thì bận bịu ư lên, đem khăn lụa dính vào thanh thủy, sau đó bắt đầu tinh tế cho Trương Miểu lau mặt xoa tay. Trương Miểu toàn bộ hành trình không cần di chuyển, mấy cái thị nữ trên dưới một hồi giày vò, một nhẹ nhàng thoải mái Trương Miểu thì xuất hiện. Lúc này, Trương Miểu đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Người cái thí chủ, sao như thế không giảng đạo lý, tiểu tăng chỉ là muốn cầu kiến chủ nhân một mặt, ngươi sao đủ tiểu cản trở, ngươi nếu là lầm chủ nhân đại sự, ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Một tên gian tế mà thanh âm dồn dập vang lên, thanh âm này sắc nhọn, ngược lại là từ tiền viện truyền đến hậu viện. Trương Miểu nghe được thanh âm này, có chút không thích nói, đây là ai a, phía trước viện cãi nhau. Thanh Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó cười nói, có thể là ai, đoán chừng lại là đến làm tiền hòa thượng nghèo chứ sao. Thiếu gia, nhà ta có tiền, loại người này liền có thêm. Trương Miểu nghe xong thì có đạo lý, hắn thở dài nói, gần đây thì không biết sao, luôn có hòa thượng đến hóa duyên, này hóa duyên thì cũng thôi đi, đơn giản chính là chút tiền lương, cho cũng liền cho, kết một thiện duyên cũng tốt. Chỉ là bọn hắn cũng quá đáng, nói cái gì ta cùng với Phật hữu duyên, muốn độ ta xuất gia, này thật chứ buồn cười. Hắn nhìn nhà của mình trạch đại viện, nhìn chính mình tuấn tiếu thị nữ, nhìn chính mình tài sản dỗ tốt. Người như hắn, làm sao lại đi xuất gia làm hòa thượng? Thanh Thanh nghe hắn, thì cười khanh khách nói, đúng vậy à, thiếu gia các loại hòa thuận, làm sao lại như vậy đi xuất gia? Ngày trước nghỉ ngơi nhìn, ta đi phía trước xem xét, đem những tiêu nghèo kết hủ lậu hòa thượng cho đổi rồi. Trương Miểu gật đầu, nói, khách khí chút ít, không muốn ác rồi người ta. Thanh Thanh mỉm cười đáp lại, đợi nàng đi đến phía trước thời điểm, nàng mỉm cười mặt đã trở nên lạnh lùng như băng. Tay nàng bung lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, bên cạnh nàng thì ngay lập tức xuất hiện mấy cái tuấn tiếu thị nữ, giống như nàng, những thứ này thị nữ thì cầm trường kiếm, mặt như băng sương, đi theo nàng. Phía trước cửa lớn, một Sa Di còn đang ở ồn ào. Cái này Sa Di ỷ vào thân hình cao lớn, lực đạo không nhỏ. Cung thủ vệ bảo vệ xô xô đầy đầy, mặc dù bảo vệ đã dốc hết toàn lực, nhưng mà thì thôi không ra hòa thượng này. Đợi đến Thanh Thanh xuất hiện, bảo vệ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đội vàng trốn đến một bên không dám lên tiếng. Mà Thanh Thanh thì là đứng ngoài cửa, trường kiếm chỉ về đằng trước hai cái hòa thượng, cười lạnh nói, các ngươi muốn làm gì? Nói tốt đều bằng bản sự, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mạnh mẽ xông tới hay sao? Trẻ tuổi Sa Di nhịn không được hô, ngươi lại là có ý gì? Người chúng ta cũng không gặp được, làm sao bằng câu chuyện thật? Các ngươi không nên quá phận. Phía sau hắn tuổi tác lao hòa thượng thì hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên, Thanh Thanh những người này như là bị cái gì đánh trúng bình thường, đột nhiên hiện lộ ra chân thân của mình tới. Lao hòa thượng nói ra, một con thanh trúc tinh, một con huệ thụ tinh, một con thược dược tinh, một con hoa hồng tinh, chỉ bằng 4 người các ngươi yêu quái, có thể ngăn trở chúng ta sao? Thanh Thanh bị điểm ra nguyên hình, trên mặt nàng giận dữ, lúc này liền mắng, tốt ngươi cái không biết cấp bậc lễ nghĩa quỷ hòa thượng, ngươi lại còn coi cô nãi nãi không dám đánh ngươi không thành. Bọn tỉ muội, sóng vai bên trên, đánh cho ta chết bọn hắn. Tiếng nói của nàng rơi xuống, bên cạnh nàng mấy cái gỗ lìn thì khẽ quát một tiếng, nắm lấy bảo kiếm liền giết đi lên. Trẻ tuổi hòa thượng xem xét cuộc chiến này thế, lúc này lắc mình biến hóa, biến thành một mặt trắng môi đỏ ác quỷ. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân thanh bạch, không ý kỵ tí nào giết đi lên đao kiếm, hướng về kia chút ít gỗ lìn thì hùng hăng đánh qua. Đao kiếm xốc xếp chém vào mặt trắng ác quỷ trên người, đinh đinh đương đương phát ra kim thiết lẫn lộn âm thanh. Này mặt trắng ác quỷ cười hắc hắc, nói, tiểu nương bị nhóm, các ngươi liền từ bỏ đi. Của ta quỷ thân đao thương bất nhập, kim thiết khó thương. Các ngươi những thứ này qua chân múa tay căn bản không đáng chú ý. Thanh Thanh cũng là có kiến thức, nàng lông mày nhíu lại, nói ra, lại là cái hiếm thấy vệ kim quỷ, chẳng trách phách lối như vậy. Vệ kim quỷ chính là quỷ vật một loại, tầm thường quỷ vật e ngại vàng bạc vật, vì vàng bạc vật đúng quỷ vật mà nói là kịch độc. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, có quỷ sẽ không sợ vàng bạc, ngược lại năng lực nuốt ăn vàng bạc, tăng cường thân thể cường độ, và tới trình độ nhất định, tiểu này quỷ vật thật là đao thương bất nhập, kim thiết khó thương. Vì kim trúc cũng bài xích những thứ này quỷ. Tất nhiên kim thiết vô hiệu, những thứ này gỗ lỉnh thì đều thối lui mấy bước, nàng nhóm liếc nhìn nhau, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, ở trước mặt các nàng thì mọc ra một ít thực vật sợi rễ, hướng về phía trước mặt trắng quỷ cuốn đi. Đây đều là thực vật gỗ lìn, khống chế thực vật chính là bản năng, khống chế một ít dây leo rễ cây tự nhiên không thành vấn đề. Những thứ này rễ cây đoạn trước sắc bén, còn mang theo gai ngược, chúng nó tựa như tia chớp hướng về phía trước bay tới, tựa hồ là muốn trực tiếp tìm chết quỷ vật này. Mặt trắng quỷ thấy cảnh này, hắn cười hắc hắc trực tiếp lui lại, mà lão hòa thượng kia lại là đi tới, hắn miệng niệm kinh văn, tay lại là vung lên, một đạo vàng xám quỷ khí đột nhiên toát ra, thì hướng về những thực vật kia rễ cây chia tay rồi quá khứ. Cả hai một chạm vào nhau, những thực vật này sợi rễ phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, trong nháy mắt thì khô bại mục nát tiếp theo, rễ cây đứt gãy, mục nát thành bùn đất. Thấy cảnh này, Thanh Thanh cũng là sầm mặt lại. Trước mặt hai cái này hòa thượng tất nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn một phòng ngự vật lý công kích, một phòng ngự thực vật pháp thuật công kích. Cả hai phối hợp, hôm nay sợ là không chết không thôi. Ngay tại Thanh Thanh cùng hai cái quỷ hòa thượng đại chiến lúc, hậu viện Trương Miểu là hoàn toàn không biết gì cả. Hai bên chiến đấu che giấu hắn, hắn căn bản không cảm giác được. Hắn hôm nay chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ làn gió thơm. Mùi vị kia thấm vào ruột gan, cực kỳ dễ ngửi. Tiếp theo, hắn đã nhìn thấy một xấu hổ cô nương đi đến trước mặt hắn. Cô nương này da trắng mỹ mạo, mắt to mặt trái xoan, dáng người thướt tha, mặc trên người màu đen lụa mỏng, như ẩn như hiện trong lúc đó, lộ ra một đôi chân trắng. Chân này là vừa dài vừa mịn lại trắng, để người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chính là như vậy một vị vũ mị cô nương, nàng xấu hổ dường như chát chát nhìn Trương Miểu, trong mắt làn thu thủy phơi phới. Trương Miểu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Cô nương ngươi là ai? Làm sao ngươi tới đến nơi này của ta, ta tại sao không có gặp qua ngươi?" Cô nương này nửa chặn nửa che nói: "Nô gia gọi tiểu nương." Nghe nói Trương công tử dáng vẻ đường đường, hành vi nho nhã, hôm nay gặp mặt, quả nhiên để người thấy một lần khó quên. Nếu là công tử không bỏ, nô gia nguyện tự mình phục thị công tử. Trương Miểu hơi sững sờ, dưới gầm trời này còn có chuyện tốt bực này. Người trong nhà ngồi, lại còn có mỹ nhân tự tiến cử cái chiếu. Nhưng mà Trương Miểu chính là mười dặm tám hương, xa gần nghe tiếng chính nhân quân tử. Hắn mặc dù có mỹ tỷ mấy chục, nhưng lại là phong lưu không hạ lưu, nơi nào sẽ mơ mơ hồ hồ đồng ý một cô gái xa lạ mời. Hắn lúc này nói: "Cô nương xin tự trọng. Người ta vốn không quen biết, ngươi há có thể làm như vậy? Với lại, ngươi là làm sao bước vào nhà ta hậu viện?" Nữ tử này nghe Trương Miểu lời nói, nàng đột nhiên si mê mà cười lên. Đột nhiên nàng trong nháy mắt đi vào Trương Miểu bên cạnh, sờ lấy Trương Miểu mà nói: "Này không quan trọng, ngươi nói chúng ta vốn không quen biết, vậy chúng ta liền hảo hảo ở chung một quãng thời gian đi." Tiếng nói của nàng rơi xuống, đột nhiên liền tóm lấy Trương Miểu eo, sau đó thả người bay lên, trong nháy mắt nhảy ra trại viện. Đang đằng trước hàm đấu Thanh Thanh đột nhiên biến sắc, nàng đột nhiên nhìn lại, lại trông thấy có một quỷ phụ nhân tóm lấy thiếu gia nhà mình từ hậu viện bay mất. Nàng lúc này gầm thét: "Các ngươi đang khốn kiếp này, cũng dám như thế đùa giỡn ta. Các ngươi chết chắc rồi." Trương Miểu bị nữ tử bắt lấy, chẳng qua hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn ngược lại còn có nhàn tâm nói: "Vị cô nương này, người muốn mang ta đi đâu?" Cô nương này cười nói: "Công tử trang viên như tường đồng bách sắt, thì như vực sâu là trời. Ngươi nếu là ở trang viên kia, chúng ta thì không thể gặp ngươi, cho nên mới mạo muội mời ngươi ra đây. Không bằng chúng ta tìm phong cảnh như vẽ, khí hậu nghi nhân chỗ nói chuyện yêu đương, há không khoái hoạt?" Trương Miểu yên lặng cười một tiếng, nói: "Như thế như vậy, thì theo cô nương ý." Cô nương này một hồi bay, đột nhiên bên người nàng bay tới một thai to mặt lớn hòa thượng. Hòa thượng này có chút lo lắng nói: "Tiểu nương, ngươi sao như thế lô mãng, không muốn đả thương Trương công tử, đả thương hắn thì không đẹp." Này thai to mặt lớn hòa thượng nói xong, một gầy gò như củi hòa thượng thì theo sau, hắn thì lớn tiếng nói: "Đúng vậy à, tiểu nương ngươi không muốn hành động theo cảm tính, nếu là gây phiền Trương công tử, làm hư đại nhân sự tình, ngươi khó từ tội lỗi." Trừ ra hai cái này quên đủ còn có một cái hòa thượng đuổi theo, hắn trực tiếp thì uy hiếp nói: "Tiểu nương, ngươi nếu là không buông ra Trương công tử, ta sẽ không khách khí với ngươi." Tiểu nương tóm lấy Trương Miểu, nàng liếc một cái bọn người kia, lúc này quát mắng: "Các ngươi bọn này vô liêm sỉ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, người xấu nhường lao nương làm, các ngươi đã muốn làm người tốt đúng không? Các ngươi cũng cút ngay cho ta, nếu không đừng trách lao nương không khách khí." Trong những người này hồng, mà Trương Miểu thì là bình chân như bại, bởi vì hắn hiểu rõ, những người này là sẽ không tổn thương hắn. Theo hắn ký sự bắt đầu, bên cạnh hắn thì có rất nhiều loại người này. Loại người này nhìn thấy hắn đều là một bộ khom lưng ốn gối dáng vẻ, đối với hắn đều là lấy lòng cùng định nọ, căn bản không dám đối với hắn tức giận cùng đánh. Trương Miểu hiểu rõ những người này rất lợi hại, nhưng mà bọn hắn chính là không dám đả thương hại Trương Miểu mảy may, dường như Trương Miểu là hồng thủy mãnh thú, hơi tức giận rồi sẽ ăn bọn hắn. Trương Miểu bị mang theo một hồi bay, bọn hắn cuối cùng đã tới một phong cảnh tú lệ, khí hậu nghi nhân chỗ. Nơi này có một tòa tinh xảo nhà tranh, tiểu nương đưa hắn sau khi để xuống, thì vội vội vàng vàng triển khai trận pháp, đem nơi này cho che chắn lên. Sau đó, tiểu nương thì gạt ra một nụ cười, nói với Trương Miểu: "Công tử, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, ta cùng ngươi đi xem phong cảnh làm sao?" Trương Miểu nhìn xung quanh, nơi này có núi có nước, đúng là chỗ tốt. Chẳng qua hắn lại nói: "Được rồi, sắc trời này muốn đen, ta thì không muốn ra ngoài." Này tiểu nương cười khanh khách nói: "Công tử có chỗ không biết, này đen xỉ trong núi rừng, kỳ thực thì đặc sắc đấy. Chẳng qua công tử không thích, vậy ta thì không bắt buộc. Ta cái này cho công tử đổ nước rửa mặt." Trương Miểu nghe thấy lời này lông mày nhíu lại, lại là nói: "Tại nhà ta lúc, đây đều là thị nữ làm." Tiểu nương sững sờ, lẩm bẩm nói: "Rửa mặt cũng có thị nữ làm thay sao?" Nàng liếc qua Trương Miểu, đột nhiên thì nuốt nước miếng nói: "Được, ta thì giúp đỡ công tử rửa mặt." Trương Miểu nhìn một chút nàng, lắc đầu nói chung chỉ ít có ba cái thị nữ mới được. Tiểu nương nghe thấy lời này con mắt cũng trừng lớn, qua thật lâu, nàng mới gật đầu nói: "Được, ta đem tỉ bội của ta kêu lên, tất nhiên nhường Trương công tử hưởng thụ xem như ở nhà cảm giác." Nói xong, nàng đội vàng rời đi, hiển nhiên là đi chào hỏi tỉ bội của nàng nhóm. 414 chương 414, đánh cược chương 414, đánh cược chương 414, đánh cược Trương Miểu cuộc sống như vậy đã qua rồi rất nhiều năm. Trong ký ức của hắn, hắn từ nhỏ bắt đầu thì sinh hoạt tại Cẩm Y Ngọc Thực bên trong, hắn là có chuyện nhờ tất có, mặc kệ muốn cái gì, đều có thể rất nhanh thỏa mãn. Tại hắn trong trí nhớ, hắn hồi nhỏ muốn trên trời mặt trăng. Nguyện vọng này nhường người trong nhà của hắn cũng phạm vào bờn. Mà khi đó Trương Miểu cũng là phạm vào chủ, ngươi không cho hắn thì không giống. Cuối cùng có một ngày, trong trang đến rồi mấy cái hòa thượng. Mấy cái này hòa thượng nghe Trương Miểu yêu cầu, sau đó thì vô cùng sảng khoái đáp ứng. Bọn hắn nói, Trương thiếu gia muốn trên trời mặt trăng, cái này cũng không phải là không được. Chẳng qua nếu là chúng ta thỏa mãn Trương thiếu gia nguyện vọng, Trương thiếu gia có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau tu hành. Lúc đó Trương Miểu tuổi nhỏ, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp một lời đáp ứng. Đêm đó, mấy cái hòa thượng ngồi vây quanh Trương Miểu bên cạnh, bắt đầu nói lẩm bẩm. Đột nhiên, một hồi cuồng phong đánh tới. Gió này cực lớn, thổi đến bao cát đầy trời, chứng khí mù mịt. Mà như vậy thời điểm này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trăng giống như biến mất. Mà một đại hòa thượng đột nhiên giống to một tiếng, hát trăng bắt sao. Hắn hống hết câu này, tay hướng lên bầu trời một chảo, đột nhiên trong lòng bàn tay phóng ra quang mang, một quả phát sáng tiểu cầu liền bị hắn nắm trong tay. Hoa! Tuổi nhỏ Trương Miểu thấy cảnh này, lúc này thì hô lên. Đại hòa thượng này đem trong tay tiểu cầu đưa cho Trương Miểu, nói, người xem, là cái này mặt trăng, ta cho ngươi tháo xuống. Đây là sự thực mặt trăng sao? Trương Miểu bắt lấy viên này tiểu cầu, cao hứng thưởng thức lên. Nay tiểu cầu lạnh buốt, sờ tới sờ lui như là đá lạnh. Kia đại hòa thượng không trả lời thẳng, lại là mỉm cười nhìn Trương Miểu, nói, tất nhiên ta đã thỏa mãn công tử nguyện vọng, như vậy công tử phải cùng ta cùng nhau tu hành. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong bầu trời đêm thì truyền đến một tiếng cười khẽ, các ngươi như vậy cả người, như vậy thật được không? Này vừa dứt lời, Trương Miểu đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, sau đó tất cả bầu trời sáng lên, mặt trăng lại lộ ra đến rồi. Nhìn lên bầu trời mặt trăng, lại nhìn trong tay mặt trăng Trương Miểu một chút thì ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, mấy cái thiếu nữ đi bảo, nàng nhóm dăm ba câu đuổi chạy mấy cái này đại hòa thượng, sau đó thì đợi tại nhà của Trương Miểu bên trong. Đến vậy sau này, trang viên phụ cận thì thường xuyên có hòa thượng ẩn hiện. Những thứ này hòa thượng sẽ đến trang viên hóa duyên, sẽ tìm cơ hội cùng Trương Miểu đáp lời. Bọn hắn có biết chế tác một ít đồ chơi nhỏ trêu chọc Trương Miểu vui vẻ, thì có sẽ đem lại một ít mỹ thực món ngon cho Trương Miểu bình thường. Có còn có thể leo tường đi vào, muốn nói chuyện với Trương Miểu. Nhưng mà những người này tuyệt đại đa số đều sẽ bị Trương Miểu thị nữ ngăn cản. Nho nhỏ Trương Miểu cũng biết, những thứ này hòa thượng đối với hắn là có chỗ nhu cầu. Nhưng mà bọn thị nữ lại đối với hắn toàn tâm toàn ý, không có nửa điểm nhu cầu. Trăng treo ngọn cây, phong ảnh chạy qua. Trương Miểu kiến thức rồi tiểu nương là thế nào nấu nước. Nàng miệng tơm một tấm, một đám lửa không vào nước bên trong, tiếp lấy thủy liền bắt đầu sôi trào, chậm rãi trở nên ấm áp. Nước này là nhà tranh sau một ao nước không lớn, ao nước thanh tịnh thấy đáy. Bị tiểu nương này một làm nóng, cái này biến thành một suối nước nóng, có thể tắm rồi. Mà tiểu nương thì quả thực tìm tới một ít tỉ muội. Những tỉ muội này đều là trang điểm đậm, mỗi cái dáng người ngạo nhân, da trắng mỹ mạo. Nàng nhóm hi hi ha ha, muốn ôm lấy Trương Miểu đi tắm suối nước nóng. Nhưng mà sắp đến mép nước, Trương Miểu lại là vẻ mặt chính khí nói, các ngươi muốn làm gì? Những cô nương này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sôi nổi nói ra, không phải ngươi nói phải bồi ngươi tắm suối nước nóng sao? Trương Miểu lúc này liền nói, ta há lại loại người này. Hắn hiên ngang lẫm liệt nhường chúng nữ tử nhìn nhau sững sờ. Hiện tại nàng nhóm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, là cần phải thối lui, hay là tiếp tục lưu lại nơi đây đâu. Lúc này, tiểu nương lại là đột nhiên ô ô khóc lên. Nàng vừa khóc thì vừa nói, bệnh của ta, thật khổ a. Nàng ríu rít khóc, một bên khóc một bên nói, ta vốn cũng là giàu có nhà tiểu tỷ, từ nhỏ sinh hoạt vô ưu, có gia phụ gia mẫu yêu thương, sống được cũng coi như vui vẻ. Chỉ là sau đó phụ mẫu dần dần già đi, một người tiếp một người chết đi, và nhị lao chết đi, gia huynh không muốn nuôi ta ăn uống chùa, thì thu xếp nhìn muốn đem ta gả đi. Đáng thương gia huynh tham tiền tâm hồn, vì phong phú lấy hỏi, đem ta gả cho một người không vợ. Nếu là như vậy, ngược lại cũng thôi, về sau giúp chồng dạy con, hảo hảo sống qua ngày. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, này người không vợ vì kia lễ hỏi, cho mượn thật lớn một khoản tiền tài. Ta mới gả vào không lâu, thì có người ba ngày hai đầu tới cửa đòi nợ. Mà ta kia tướng công, nhưng cũng là cái chơi bời lêu lổng, cờ bạc trả ra gì như mạng người. Hắn không phải tại sòng bạc, chính là đi sòng bạc trên đường. Hôn nhân ba ngày, ta sửng sốt không có nhìn thấy hắn bóng dáng. Sau đó hắn lại thua một số tiền lớn, lần này, hắn ngay cả ta thì thua đi. Ta bị trộm tới gắn nợ, bán được thanh lâu, mỗi ngày nên đón mang đến, vui cười phong trần. Cuộc sống như vậy, thiếu gia ngươi cũng đã biết. Nàng thê lương nói xong, nhường Trương Miểu cũng nhịn không được sinh lòng thương hại. Cuộc sống như thế cảnh ngộ, lại là cỡ nào khổ sở ác tiểu nương khóc sức mướt một hồi, sau đó tiếp tục nói, thanh lâu ba năm, ta vốn cũng đoạn mất nghiệp tưởng. Liền muốn kết liễu đời tàn này, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng, ta lại gặp gỡ một người nam nhân, hắn nói muốn thay ta chủ thân, cưới ta qua cửa, cho dù không có tam thư sáu mời, không có nâng cao đại kiệu, nhưng mà tối thiểu thì có một người tốt có thể che gió tránh mưa, ta lúc đó thì tâm động. Thế nhưng người kia lại là cái lang tâm cầu phế hạng người. Hắn lừa gạt rồi ta tất cả tiền tài đồ trang sức, mang theo một thành quan nhân chạy. Ta vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, lại cuối cùng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Ta hận a. Tiểu nương nói tới chỗ này, nàng lại khóc lên. Bên người nàng tỷ muội nghe thấy những thứ này, thì không khỏi bồi chút ít nước mắt, ôm nàng thì dịu dít khóc lên. Trương Miểu là tâm thiện người, hắn lẩm bẩm nói, ta cũng không biết ngươi như thế long đong, cũng không biết ngươi là như thế kiên cường. Nữ nhân này nghe được Trương Miểu lời nói, thì dần dần thu hồi tiếng khóc. Nàng đối Trương Miểu nói, người có người vận mệnh, ta thì không oán trời trách đất, chỉ là ta cảm thấy, giống chúng ta dạng này người, cũng phải là có thể có một phần tương lai, năng lực có một phần hy vọng. Nói đến đây, nàng đột nhiên bắt lấy Trương Miểu tay, nói: "Trương thiếu gia, ngươi là có lương tâm ta có thể hay không thoát khỏi ngươi một sự kiện?" Trương Miểu sững sờ, lập tức nói: "Ngươi có chuyện gì thoát khỏi ta, ta có thể làm tất nhiên làm được." Tiểu nương đau khổ cười một tiếng, nói: "Người như ta, còn có thể thoát khỏi ngươi làm cái gì đây? Đơn giản chính là cầu cái an tâm, cầu cái bình an thôi. Từng có đại thiện nhân cho ta quên đi một mạng, nói đời ta phiêu bạt giang hồ, vận mệnh nhiều thăng trầm. Nếu là có thiện nam tử thay ta niệm kinh cầu pháp, có thể giúp ta khẩn cầu bình an, năng lực có kết thúc yên lành. Do đó, ta thì không có quá nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng thiếu gia năng lực thay ta đọc một lần kinh là được." "Niệm kinh? Này không sao hết ta. Trương Miểu còn muốn là chuyện gì đâu, nguyên lai chỉ là chuyện nhỏ này." Nghe thấy lời này, Nai Kiều nương đại hỉ. Nàng vội vàng nói: "Tất nhiên công tử vui lòng, vậy liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì thay ta niệm kinh đi." Nói xong, nàng thì lôi kéo Trương Miểu bước vào nhà tranh, mà trong túp lều có một sách bàn, trên bàn sách mở ra một quyển kinh quyển, chính là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh. Trương Miểu bị đẩy lên trước bàn sách, Tiểu Nương liền nói: "Chính là quyển kinh văn này, ngài chỉ cần thay ta đọc một lần là được, một lần là được." Trương Miểu nhìn nàng cấp bách dáng vẻ, trong lòng cũng lẩm bẩm: "Loại chuyện này có như thế vội vã không nhịn nổi sao?" Ngay tại Trương Miểu chủ trừ lúc, Tiểu Nương biến sắc, nàng đầu tiên là hung tợn nhìn Trương Miểu, sau đó nhanh chóng đem tấm này ác mặt thu hồi. Nửa hống nửa lừa gạt nói: "Công tử còn không niệm kinh sao? Có thể muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" Trương Miểu nhìn sắc trời một chút, nói: "Giờ phút này cũng không sớm, này kinh văn thị trưởng, không bằng chúng ta sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đọc tiếp làm sao?" Nghe thấy lời này, Tiểu Nương trong lòng gấp quá, nhưng mà nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể tiếp tục đau khổ nói: "Hôm nay thôi ngày mai phục minh ngày mai làm sao hắn nhiều. Ta cho rằng công tử không phải bình thường nam tử, nhưng ngài vẫn là như là những kia lừa gạt nam nhân của ta giống nhau, cũng muốn khiến người ta thất vọng sao?" Nàng nhường Trương Miểu ngượng ngùng, hắn Trương Miểu thế nào lại là những kia trai hư. Thế là Trương Miểu giữ vững tinh thần, nói: "Ta há lại cái loại người này. Tất nhiên cô nương như thế cấp bách, vậy ta cũng chỉ có thể treo đèn đêm đọc." Hắn lại nói xong, tựu ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu nhìn về phía kinh văn. Làm được nơi này, Tiểu Nương mừng rỡ trong lòng, nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, này đã thành công một nửa. Nhưng mà, ngay lúc này, một giọng nói lo âu đột nhiên vang lên: "Thiếu gia, không nên bị phụ nhân kia chối lừa gạt, nàng là lừa gạt ngươi." Trương Miểu nghe được thanh âm này giật mình, mà so với hắn càng giật mình là Tiểu Nương. Tiểu Nương trong lòng hô to: "Nàng nhóm làm sao tới nhanh như vậy? Ta thế nhưng có đại trận che chắn." Tiểu Nương bị thanh âm này sợ tới mức loạn rồi chợt cước, nàng đội vàng bắt lấy Trương Miểu, nghiêm nghị nói: "Cho ta niệm kinh." Trương Miểu vốn là muốn niệm kinh, nhưng mà hắn bị nữ tử này như thế một hùng, trong lòng lập tức không thích, tính bướng bỉnh một chút liền lên đến rồi. Hắn ồn ào nói: "Ta là muốn đọc, nhưng mà ngươi không muốn ép buộc ta." "Không ép buộc ngươi, đoán chừng hôm nay ngươi là đọc không ra kinh văn." Tiểu Nương lần này gấp đến độ phải chết, thành công của nàng đang ở trước mắt, chỉ cần Trương Miểu đọc một lần Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh như vậy, Địa Tạng Vương là có thể nhận định Trương Miểu tán đồng hắn nói, lựa chọn hắn nói. Như vậy cái này công lao thì rơi trên người Tiểu Nương. Nghĩ đến đây, Tiểu Nương trong lòng đại hận, nàng lúc này liền nói: "Ngươi khoái niệm kinh, nếu như không tuân, ta làm giết ngươi." Nàng lần này uy hiếp, càng làm cho Trương Miểu bỏ gánh không được. Mà lúc này đây, nàng đột nhiên nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại là nàng bày ra trận pháp bị cưỡng ép công phá. Mười mấy người phụ nhân cầm trong tay bảo kiếm, mặt như phủ băng bay vọt đi vào, cầm đầu chính là Thanh Thanh. Thanh Thanh nhảy lên đi vào, lúc này thì đúng Tiểu Nương hô: "Ngươi cái quỷ bản đường, ngươi dám vi phạm quy tắc, ép buộc là không được cho phép." Tiểu Nương nghe nói như thế, nàng giờ phút này cũng là tức giận đến phải chết, nộ khí lên cao sau đó, nàng đột nhiên bộc phát dường như hô: "Đây là các ngươi bức ta đó, ta rõ ràng muốn thành công, ta nếu là không được giải thoát, các ngươi cũng không được." Nàng hô xong, đột nhiên thì biến ra chân thân, một tóc hai bù xù, bên hông treo lấy mấy nam nhân đầu lâu ác quỷ đột nhiên xuất hiện. Nàng trương móng tay thật dài, đột nhiên thì hướng về Trương Miểu bắt tới. Nàng đây là muốn bắt được rồi, Trương Miểu tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ngươi dám?" Thanh Thanh ngục lục muốn nức, nàng đột nhiên bay lên, muốn nhào trên người Trương Miểu, thay Trương Miểu ngăn trở lần này công kích. Nhưng mà một giây sau, từ nơi sâu xa đột nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Nay hừ lạnh một tiếng sau đó, nữ quỷ tiểu nương đột nhiên hóa thành bọt nước, một chút thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Thanh Thanh thì là bổ nhào vào Trương Miểu trên người, trực tiếp đem Trương Miểu bổ nhào. Biến cố bất thình lình này nhường Trương Miểu sững sờ, hắn nhìn về phía kia nữ quỷ, nhưng là bây giờ nơi nào có nữ quỷ tồn tại, mọi thứ đều giống như chưa từng xảy ra giống nhau. Thì chính là cái này lúc, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cả người một chút thì ngủ thiếp đi, trong hư không, hai tôn đại Phật đứng lơ lửng trên không. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, Trương Miểu vị trí thế giới giống bị vặn bẹo giống nhau, bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Miểu trong đầu ký ức thì toàn bộ bị xóa bỏ, mọi thứ đều trở lại khởi điểm. Mà cô nhìn đây hết thảy, nàng có chút bất mãn nói: "Địa Tàng, ngươi làm như vậy, có phải quá mức vô lễ?" Địa Tàng nhàn nhạt nói: "Quy tắc không thể uy bức lợi dụng Trương Miểu, mà vừa mới kia nữ quỷ phạm sai lầm, ta tự nhiên không thể để cho nàng làm hư quy tắc." Mà cô cười lạnh một tiếng, nói: "Buồn cười, kia nữ quỷ làm mới phạm quy sao? Tại bắt đi Trương Miểu lúc, nàng liền đã phạm quy, vì sao khi đó ngươi không ngăn cản? Mà trông thấy ta người đi cứu Trương Miểu về sau, ngươi mới ngăn cản nàng nhóm, cũng đem thời gian quay lại. Ngươi làm như vậy, rõ ràng chính là thua không nổi. Như là người của ta cứu được Trương Miểu, ngươi sợ Trương Miểu cảm động phía dưới, trực tiếp vào đường của ta đi." Địa Tạng Vương không lạnh không nhạt nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, phá hư quy củ, mặc kệ là người của ngươi, hoặc là người của ta cũng sẽ không đồng ý, tất nhiên chúng ta muốn đánh cược, tự nhiên là muốn có chơi có chịu. Mà cô lạnh lùng nhìn hắn, nàng hiểu rõ đây hết thảy đều là Địa Tạng Vương nói xạo. Nhưng mà nàng thì không có cách, Địa Tạng Vương mạnh hơn nàng, nàng cũng không thể tránh được. Mà cô thế đơn lực bạc, mà Địa Tạng Vương có nguyên một địa ngục quỷ vật có thể sử dụng. Địa Tạng Vương đã phát ra mệnh lệnh, chỉ cần địa ngục các quỷ có thể đem Trương Miểu dụ dỗ vào hắn nói, như vậy cái này ác quỷ có thể đạt được cứu rồi. Đạt được do Phật tự tay cứu vớt. Vật này là tất cả ác quỷ cũng không thể cự tuyệt ác quỷ của địa ngục, trừ ra những kia sọ não thật hư, cái khác ác quỷ đều sẽ nhìn cơ hội này. Mà ma cô không ai có thể dùng, nàng không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức có thể dùng. Cũng may nàng chính là tiên ma thành đạo, chính mình là thực vật thành tinh. Cho nên nàng lựa chọn điểm hóa một ít thực vật, nhường những thực vật này giúp nàng bận điệu. Dù là như thế, nàng thì rất cảm thấy khó chịu, vì những thực vật này cũng không phải thường gian nan. Các nàng đến quá ít, thủ đoạn quá yếu, căn bản so ra kém liên tục không ngừng ác quỷ. Nếu không phải những kia ác quỷ đều là chỉ vì cái trước mắt, thiếu khuyết một chút chân thành tư tưởng. Trương Miểu đoán chừng sớm đã bị lừa gạt tới đất Tàng Vương chi đạo. Giống như sự tình hôm nay, nếu là Địa Tạng Vương gìn giữ công bằng, nhường Trương Miểu nhìn thấy ác quỷ khủng bố, nhìn thấy thực vật gỗ lìn thuần lương, nói không chừng Trương Miểu rồi sẽ bị thực vật gỗ lìn thuyết phục, lựa chọn ma cô con đường. Nếu như là như vậy ma cô thì thắng. Đáng tiếc, Địa Tạng Vương không thể nào nhường ma cô đơn giản như vậy có thể thắng lợi. Tại thời khắc sống còn, hắn sử dụng quy tắc lấy cớ này, cưỡng ép đem sự việc cho che giấu đi, lại lần nữa đem Trương Miểu cho phỏ mặt rồi. Đánh cược vẫn còn tiếp tục, nhưng mà trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu thì không công bằng. 415 chương 415, Thiên Lao chương 415, Thiên Lao chương 415, Thiên Lao đầu mùa xuân sáng sớm, xuân hàn chưa tiêu, bên cửa sổ kết nhìn thật mỏng băng sương. Ánh nắng ra đây, nhiệt độ lên cao, băng sương bắt đầu hòa tan. Tí tách băng sương tan thủy như giọt mưa giống như đánh rất tại trên bệ cửa sổ, phát ra tích tắc âm thanh. Bị này xuân vũ bừng tỉnh, Trương Miểu mở to mắt, đánh một cái to lớn áp. Lúc này, cửa phòng đẩy ra. Thanh Thanh bưng lấy một chậu nước nóng đi vào, nàng đầu tiên đem nước nóng đặt ở chậu rửa mặt trên kệ, sau đó theo lò sưởi trên cầm xuống y phục, chấn động rất xuống mở nói với Trương Miểu, thiếu ra cái kia rời giường. Trang phục bị lò sưởi ngộ nóng, mặc lên người ấm áp. Thanh Thanh thuần thục hầu hạ Trương Miểu mặc quần áo rửa mặt. Sau đó nói với hắn, thiếu ra, hôm nay là kỳ thi mùa xuân nhất bảng thời gian, Triệu Sĩ Tử cùng Lý Sĩ Tử đã đang chờ ngươi rồi. Trương Miểu hơi cười một chút, nói, bọn hắn tới ngược lại là sớm. Thanh Thanh một bên cho hắn trải giường chiếu, một bên nói, bọn hắn không có thiếu gia như thế có nắm chắc, thi được cùng thi không đậu cũng xem thiên ý, tự nhiên không có thiếu gia ngài như vậy tùy ý. Trương Miểu hư lạnh một tiếng, nói, cái gì xem thiên ý năng lực quyết định thủ sĩ sao? Triều đình thủ sĩ, tự có chuẩn mực, bởi vì mới thủ sĩ, chọn ưu tú trúng tuyển. Nếu là giao cho thiên ý, cái kia còn đọc cái gì tứ thư ngũ kinh, làm cái gì cẩm tú ẩn ý, trực tiếp cầu thần bái Phật há không càng tốt hơn. Thanh Thanh lườm hắn một cái, tức giận nói, vâng, ngài nói cũng đúng, ngài là đương khoa giải nguyên. Này kỳ thi mùa xuân cũng là 10 phần chắc chín, nếu là thủ sĩ đại quan tuệ nhãn biết châu, ngài cầm cái hội nguyên thì không ngoài ý muốn. Đối với ngài mà nói tự nhiên là chọn ưu tú trúng tuyển, bởi vì mới thủ sĩ. Nghe lời này, Trương Miểu trong lòng hưởng thụ, hắn ha ha một tiếng cũng không có phản bác, bởi vì đây là sự thực. Hắn thiếu niên thành danh, tuổi vừa mới thập nhị thì lấy được đồng sinh, cùng năm thì thi đậu tú tài. Sau bởi vì biến cố, này thu vi thôi sau mở giới, hắn 3 năm sau mới có thể thi cử nhân, chẳng qua thời gian 3 năm ngược lại là cho hắn hậu tích mà phát, năm đó trực tiếp để giải nguyên nội danh. Bây giờ kỳ thi mùa xuân, hắn cũng là nhất định phải được, quốc chi thủ sĩ, tất nhiên có hắn một tên. Hắn đem rửa mặt kết thúc, thì chỉ vào cửa sổ nước đọc nói, "Này cửa sổ mưa rơi, ngươi quay đầu gọi chủ gia sửa một chút, này xuân vũ tuy tốt, lại nhiễu người thanh ngộng, cái này có chút không đẹp." Thanh Thanh nghe gật đầu, nàng nhóm ở nhà là thuê lại người khác, kỳ thi mùa xuân ở kinh thành kiểm tra, nàng nhóm cùng cái khác sĩ tử giống nhau, đều là lựa chọn phòng cho thuê chắc chắn. Trương Miểu trong nhà điều kiện không sai, thuê lại là một thanh tĩnh tiểu viện, sân nhỏ có ba bảo, còn có chuyên môn phòng tiếp khách. Hắn đi vào phòng khách lúc đã nhìn thấy hai cái đồng song sĩ tử đang nói chuyện phiếm. Hai người mặc dù tại nói chuyện phiếm, nhưng mà đều có chút không quan tâm. Hôm nay là yết bảng thời gian, bọn hắn cũng quan tâm thành tích của mình, ở đâu thật sự có tâm tư nói chuyện phiếm đàm điện. Nhìn thấy Trương Miểu đến, hai người đứng lên hành lễ, khách khí nói, "Trương đồng học, muốn yết bảng rồi, người ta cùng đi xem thấy thế nào?" Trương Miểu xem xét sắc trời, cười nói, "Mặt trời lên cao mới yết bảng, hiện tại còn sớm." Hắn trầm tư một chút, hay là cười nói, "Như vậy đi, khảo viện ngoài có một trạng nguyên lâu, nghe nói bọn hắn trạng nguyên cháo lòng rất không tệ, không bằng ta mời hai vị đi nhấm nháp một chút." Hai người giờ phút này nơi nào có ăn cháo dục vọng, nhưng mà Trương Miểu nói không sai, này đất bảng còn có một cái canh giờ, cái này cũng gấp không được. Bọn hắn chỉ có thể nói, tốt, thì theo Trương đồng học. Vị này Trương đồng học cùng bọn hắn đồng xuất một tỉnh, kỳ danh giận hắn nhóm thì đã sớm biết, hắn chính là Giải Nguyên, lần này thi hội nên là 10 phần chắc chín. Dạng này đồng song đồng học, bọn hắn tự nhiên là muốn giao hảo. Bọn hắn nếu là thi đậu, nói không chừng về sau muốn là quan đồng liêu, cũng đúng thế thật một loại mối quan hệ giao tế. Ba người dắt tay cùng dạo, cùng đi Trạng Nguyên lâu. Nay Trạng Nguyên lâu là tiểu lâu, ngay tại kiểm tra viện đối diện. Nơi này Trạng Nguyên cháo lòng phi thường nổi danh, cũng nói không lên ăn ngon, nhưng mà cái này khu vực, tên này, cháo này quả nhiên là không thể không uống. Lúc này Trạng Nguyên lâu đã là kín người hết chỗ, đại đa số người đều là tham gia lần này kỳ thi mùa xuân sĩ tử. Những thứ này sĩ tử có đã tính trước, có lo lắng có nhịn, có cao mày. Bọn hắn ở địa phương đều là cử nhân lao ra, nhưng mà ở chỗ này bọn hắn cũng giống như bình thường học sinh giống nhau, cũng là thành tích của mình lo lắng. Trương Miểu mang theo hai người đồng bạn lại tới đây, phát hiện tầng này ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có. Trương Miểu cười khổ một tiếng nói, thực sự là thất sách, không nghĩ tới hôm nay nơi này nhiều người như vậy, này Trạng Nguyên cháo lòng sợ là khó ăn lên. Hai người khác thì cười khổ một tiếng. Chẳng qua lúc này, thì có người cao giọng hô to, dám hỏi là Trương Miểu Trương đồng học phải không? Trương Miểu nghe thấy có người gọi hắn, hắn quay đầu nhìn lại, lại là Trạng Nguyên lâu lầu 2 rỗi ra một đầu, một dường như quen mặt học sinh đối diện hắn hô. Bị nhân chính là Trương Miểu, không biết đồng học là. Trương Miểu đáp lại một câu. Người kia lại là cười nói, Trương đồng học mau mau đi lên, ta chỗ này còn có một cái vị trí. Nơi này còn có mấy cái đồng học cùng nhau nhận thức một chút. Trương Miểu vốn định đi lên, nhưng mà hắn nghe xong chỉ có một vị trí, mà hắn là ba người a, hắn trầm ngâm, nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị đồng bạn. Hắn này hai người đồng bạn thì thất thời, lúc này liền nói, Trương đồng học ngươi liền lên đi thôi, chúng ta đi bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống, nhiều người ở đây chật chội, cũng làm cho người bực bội. Xem bọn hắn như thế, Trương Miểu thì xin lỗi nói, đã như vậy, vậy ta thì đi lên trước, hai vị tự tiện, quay đầu chúng ta uống trà nữa. Nói xong, hắn đúng hai người ôm một cái quyền, thì đi đến thang lầu. Này Trạng Nguyên lâu à, có Trạng Nguyên chi tư cho dù tới muộn thì có người nên ngươi đi lên, nếu là không có Trạng Nguyên chi tư chỉ có thể ở lầu bên ngoài tìm trà bày, chính mình ổ nhìn đi thôi. Trương Miểu tự nhiên là có Trạng Nguyên chi tư. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, khí độ phi phàm đi đến lầu 2. Nhìn thấy hắn đi lên, có mấy cái biết hắn cử nhân đối với hắn cũng chắp tay một cái, hắn mặc dù không biết người khác, nhưng mà thì chắp tay một cái hoàn lễ, thể hiện ra hắn nhẹ nhàng phong độ. Đi vào bên cạnh bàn, cùng ba người đã đứng lên nên đón hắn. Cái bàn này vị trí không sai, ngay tại bên cửa sổ, một chút có thể nhìn thấy kiểm tra ngoài viện biết bàn chỗ. Cùng bàn mấy người dường như cũng đã được nghe nói Trương Miểu, bọn hắn khách khí lẫn nhau giới thiệu một phen. Trương Miểu thì không có nghe vào trong lòng, chỉ là nhớ mang máng bọn hắn họ Vương, họ Đới cùng họ Tiền. Hắn khách khí chắp tay một cái, sau đó ngồi xuống, tiếp lấy thì trò chuyện giết thì giờ. Hắn ăn nói bất phàm, học thức phong phú, rất nhanh liền nhường cùng bàn người bội phục không thôi. Hàn huyên một hồi, trà này cũng uống, Trạng Nguyên cháo lòng thì ăn. Trương Miểu ăn một miếng sẽ không ăn rồi, cháo này quả nhiên hương vị thường thường, chỉ là được tốt tặng thưởng mà thôi, so ra kém Thanh Thanh nấu cháo thịt. Ngay lúc này, đột nhiên có đồng la tiếng vang lên. Này tiếng chiên một vàng, cả tòa Trạng Nguyên lâu thì bắt đầu sao động. Đối diện khảo viện đột nhiên mở ra cửa lớn, mấy cái thư lại bộ dáng nhân ngư sâu mà ra, trong tay bọn họ cầm một quyển cuốn lên giấy đỏ, này không cần nói, là cái này cũng bằng. Quả nhiên, mấy cái kia thư lại dừng lại, sau đó hô lớn, Huyền Vũ năm, mùng 8 tháng 2, nay là kỳ thi mùa xuân năm, triều đình thủ sĩ 180 tên. Hiện đặc trương này bảng, dĩ kỳ chúng người. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu dán giấy đỏ. Lần này thủ sĩ 180 người, ước chừng vẫn thi sinh 1/5. Hắn tỷ lệ không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Này giấy đỏ gián tiếp thì có người xướng bảng. Dựa theo quy củ, gián tiếp bảng danh sách từ sau đến tiền. Xướng bảng người cũng không phải thường có ăn ý, cũng là theo một tên sau cùng bắt đầu xướng. Bị xướng đến người đều sẽ phát ra hô to một tiếng, ha ha. Chúng rồi, ta chúng rồi. Lúc này thì có người đi chúc mừng, mà bên trong sĩ tử cũng sẽ phát ra tiền thưởng. Tiểu này tiền thưởng mặc dù chỉ có 3 năm văn, nhưng là bởi vì là nhiễm phải văn khí một viên tương đương với 100 viên, rất nhiều gia đình vui lòng cung phụ. Bảng danh sách dán ra, xướng bảng người thì ngày càng hưng phấn. Trương Miểu thì tại Trạng Nguyên lâu nghe. Hắn rất có tự tin, hắn là tất chúng. Chưa từng nghe qua giải nguyên không trúng bảng. Chẳng qua là khi danh sách từng cái đọc lên về sau, Trương Miểu thật lâu không gặp tên của mình, hắn cũng không khỏi được sinh ra một hồi lo lắng. Tại đây lo lắng trong, hắn lại có một tia mừng thầm, lẽ nào hắn thật sẽ là hạng nhất sao? Cuối cùng, xướng bảng người cao giọng hô, bản bảng thứ nhất, cao trung hội nguyên là Thanh Hà phủ Trương Nguyên Cát, Trương Hội Nguyên. Một tiếng này rơi xuống, Trương Miểu sắc mặt theo tình chuyển âm. Nay dòng họ đúng, nhưng mà người này tên không đúng a. Hắn lại thi rớt. Cái này làm sao có khả năng? Mà cái kia một bàn bên cạnh, một cái lớn tuổi cử nhân đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, ta là Hội Nguyên. Cái này, đây là hắn lần thứ 5 tham gia thi hội rồi, tên của hắn luôn luôn không có xuất hiện, vốn cho rằng còn như giống như trước kia thi rớt, nhưng lại không nghĩ tới, hắn lại là đầu danh Hội Nguyên. Phần phật một đám người chen lấn đi lên, bắt đầu chúc mừng vị này tân tấn Hội Nguyên. Trương Miểu một bàn này người cũng không ngoại lệ, bọn hắn cũng đi chúc mừng vị kia tân tấn Hội Nguyên rồi, mà Trương Miểu thì là trực tiếp bị xem nhẹ, bị gạt ra này náo nhiệt Trạng Nguyên lâu lầu 2. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra Trạng Nguyên lâu, đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy mặt trời này là như thế trước mắt. Lúc này, cùng hắn cùng đi hai vị đồng song mừng khấp khởi đi tới, bọn hắn đúng Trương Miểu chắp tay một cái nói, "Trương đồng học, hai ta người đều trúng bằng rồi, nhưng lại là nghe thấy Trương đồng học tục danh a." Sắc mặt hai người có chút kỳ quái, bọn hắn cũng là để là Trương Miểu là tất trúng. Vì chưa từng nghe qua giải nguyên không trúng bảng. Lần này bọn hắn đều qua, vì sao Trương Miểu không có qua? Trương Miểu sắc mặt khó coi, hắn cũng không biết, hắn lẩm bẩm nói, "Cái này, này khó tránh khỏi người có thất đệ, mã có thất thủ." Này bối rối dưới, hắn nói chuyện đều có chút bừa bãi rồi. Ngay lúc này, hắn đột nhiên trông thấy Thanh Thanh lão đảo nghiêng ngã đã chạy tới, nàng một bên chạy còn một bên hô, thiếu gia không xong, có người đến bắt ngươi. Hắn còn chưa phản ứng, thì có ba cái lưng hùm vai gấu sai dịch một phát bắt được hắn, sau đó cầm đầu sai dịch la lớn, Kim khoa sĩ tử Trương Miểu, dám can đảm biết văn công kích triều chính, phỉ báng quân vương, vô lễ tại triều đình. Hôm nay ngươi sự tình phạm bảo, ngươi xong rồi. Kia sai dịch hô xong, thì có người cầm lấy xiềng xích hướng Trương Miểu trên đầu một khóa, còn hắn thì đi. Trương Miểu bị kéo cái lảo đảo, lúc này hắn mới phản ứng được, hắn vội vàng hô to, ta là cử nhân, các ngươi tại sao có thể đúng ta ra hình tra tấn? Ta không có công kích triều chính, ta không có phỉ báng quân vương, ta hoan uổng. Trong lòng của hắn một vạn cái khó hiểu, này lại thử phía trên ẩn ý đều là viết triều chính giải thích. Quốc gia thủ sĩ, tất có chuẩn mực. Bọn hắn là thí sinh, viết văn nghị luận triều chính là tất nhiên. Cái này cũng không thể bởi vì ngôn hoạch tội a. Hắn thật sự là hoan uổng. Trương Miểu bị bắt vào thiên lao, tội danh chính là công kích triều chính, phỉ báng quân vương. Cái khác sĩ tử nghe thấy cái tội danh này, vốn là còn cho Trương Miểu kêu oan, nhưng mà nghe được cái tội danh này sau đều an tĩnh lại. Bài thi của hắn nghe nói biết cực kỳ xuất sắc, chọc giận tới đương triều tể tướng, thì chọc giận tới triều đình. Nhưng mà hắn ẩn ý lại không có bất kỳ cái gì ngoại nhân nhìn thấy, tất cả bình quân Hàn Lâm đều nói hắn vô lễ công kích triều chính, nhưng mà vô lễ ở đâu, ẩn ý ở đâu, đều là một điều bí ẩn. Trương Miểu bị giam vào thiên lao, ban đầu bước vào thiên lao thời điểm, hắn còn đầy cõi lòng hy vọng hắn năng lực trên triều đình biện giải cho mình vài câu. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn căn bản không có bị thẩm vấn, hắn chính là bị giam trong thiên lao, ngay cả cái người thăm đều không có. Cuộc sống như vậy qua 10 cái mặt trời mọc mặt trời lặn, Trương Miểu thật sự là nhịn không được, hắn bắt đầu ở trong lao la to, cố gắng dẫn tới chú ý, thế nhưng hắn là tại trong đại lao à, hắn kêu to ai có thể nghe thấy. Têu phiền, thì có cai tù đến nói, gọi cái gì hô? Lại hô cẩn thận ta thu thập ngươi. Bị nốt hơn 10 ngày, Trương Miểu lúc này liền nói, đại ca, ta rốt cục là phạm vào chuyện gì? Vì sao bắt ta đi vào thì không có động tĩnh, dựa theo quốc triều pháp luật, ta ít nhất phải bị thẩm vấn a. Tiểu cai tù trên dưới quan sát một chút Trương Miểu, cuối cùng nhớ ra người này là ai, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là cái đó công kích triều chính, phỉ báng quân vương sĩ tử. Ngươi còn muốn bị thẩm vấn? Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Ngươi đời này xong rồi, ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này mãi đến khi chết già. Trương Miểu nghe xong cũng bối rối, hắn không dám tin nói, ta sẽ bị nhốt vào chết già? Cái này làm sao có khả năng? Này dựa vào cái gì? Này cai tù cười cười, nói, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Ngươi bị bắt vào đến, đại lý tự biết không? Kinh triệu phủ biết không? Bọn hắn cũng không biết, ngươi ngay cả hồ sơ đều không có, ngươi cũng là cha không người này. Chúng ta thiên lao đều không có giam giữ qua ngươi. Ngươi đắc tội đại nhân vật, ngươi còn muốn thẩm vấn, ngươi còn muốn tê van, ngươi liền lên đỉnh cơ hội đều không có. Ha ha ha. Cai tù khinh bỉ cười một hồi, trực tiếp liền đi. Mà Trương Miểu giờ phút này cũng bối rối. Hắn căn bản không tin tưởng cai tù lời nói, thì không thể tin được cai tù, mùa hè nóng bức đến rồi, trong thiên lao có thể nghe thấy tiếng bẹt đều. Nóng bức trong phòng giam như là lồng hấp giống như. Trương Miểu như là người chết giống nhau nằm ở nơi đó, hắn đã bị nhốt mấy tháng lâu, chính như kia cai tù nói, hắn không có bị thẩm vấn, hắn không ai thăm viếng. Thậm chí ngay cả cho hắn đưa cơ ngục tốt cũng không biết hắn là vì sao đi vào. Lòng của hắn đã chết, hắn đã từng muốn xong hết mọi chuyện, nhưng mà hắn đói tay chân bất lực, ngay cả điểm chết khí lực của mình đều không có. Hắn tin tưởng đúng chắc triều đình có chuẩn mực, nhưng mà triều đình cho hắn lên bài học, hắn muốn chuẩn mực không hề có chăm sóc hắn. Tại mấy tháng này bên trong, hắn hiểu được rồi một cái đạo lý, thế giới này không hề có chuẩn mực mà nói, hắn chỉ là một đồ chơi, hắn bị một không biết họ gì tên gì đại nhân vật cho đùa bỡn rồi, đây hết thảy đều là không có đạo lý. Ánh nắng chiếu vào nhà tù, hình thành mấy đạo quang ảnh. Nhưng mà lòng của hắn nhưng không có ánh nắng chiếu vào, bây giờ đã là tĩnh mịch một mảnh. 416 chương 416, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chương 416, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chương 416, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc thiên lao bên ngoài, Thanh Thanh thì đang cố gắng. Làm Trương Miệu bị bắt về sau, Thanh Thanh liền bắt đầu nỗ lực. Nàng đi theo sai dịch, nhìn thấy Trương Miệu bước vào thiên lao. Sau đó nàng nhanh chóng chạy tới Kinh Triệu phủ xin giúp đỡ. Thiên lao quy Kinh Triệu phủ quản, làm Thanh Thanh sai người đi Kinh Triệu phủ hỏi lúc, Kinh Triệu phủ lại trả lời nói, bọn hắn không hề có hạ lệnh bắt lấy một cái gọi Trương Miệu sĩ tử. Sau đó bọn hắn liền để Thanh Thanh đi đại lý tự hoặc là hình bộ hỏi một chút. Ngay lúc đó Thanh Thanh thì ngay lập tức mời người đi đại lý tự cùng hình bộ tìm hiểu. Nhưng mà tìm hiểu đến tìm hiểu đi, hai cái này bộ môn thì tỏ vẻ không có bắt lấy một cái gọi Trương Miểu học sinh. Thanh Thanh đi theo Trương Miểu nhiều năm, tại Trương Miểu mưa dầm tấm đất, nàng cũng là tin tưởng chuẩn mực, thờ phụng vi tắc người. Nhưng mà này hỏi gì cũng không biết, nàng cũng có chút bối rối. Người rõ ràng bị bắt vào thiên lao rồi, nhưng mà bọn hắn vì sao không thừa nhận? Không có cách, Thanh Thanh chỉ có thể đi thiên lao hỏi. Thiên lao trong địa, Thanh Thanh bản không có tư cách đi hỏi. Nhưng mà Thanh Thanh xử bạn, lấy quan hệ. Nhưng mà nhường nàng thất vọng là, thiên lao cũng không có ghi chép, nhờ quan hệ người cũng không có tìm được có bất kỳ gọi Trương Miểu nhân quan áp ghi chép. Lần này, Thanh Thanh triệt để đã hiểu rồi. Đây không phải nhân họa, mà là thiên tai. Nàng trong đêm viết thư, đem Trương Miểu bị giam thông tin chuyển về trong nhà, không bao lâu, trong nhà trợ giúp liền đến rồi. Người trong nhà rất xem trọng, toàn bộ cao thủ cũng đi vào kinh thành. Những người này đều có câu chuyện thật, chính là Trương Miểu kiên cường hậu thuẫn. Tất nhiên đều không có ghi chép, như vậy bình thường cách là cứu không ra Trương Miểu. Thế là những người này lựa chọn không bình thường cách, đó chính là cướp ngục. Tại Trương Miểu bị giam giữ ngày thứ bảy, Thanh Thanh dẫn đầu đám người này thì thừa dịp lúc ban đêm thẳng hướng thiên lao, dự định cướp ngục. Nhưng mà hai kiếp ngục lúc, bọn hắn gặp phải cường đại lực cản. Thiên lao không chỉ đề phòng chặt chẽ, còn có cao thủ xuất hiện. Những cao thủ này chặn Thanh Thanh sự tiến công của bọn họ, đem toàn bộ thiên lao phòng ngự được chật như nêm cối. Thanh Thanh bọn hắn thất bại mà về. Muốn cứu người, không bình thường đường tắt cũng không được, bình thường đường tắt đồng dạng không được. Nhóm người này chui một chỗ trống, đem Trương Miểu cho khốn đi lên. Dường như là lần trước giống nhau. Thanh Thanh nàng nhóm đem Trương Miểu khốn tại trang viên, không cho những hòa thượng kia đi tới gần Trương Miểu. Mà lần này, những người này dùng không sai biệt lắm cách, đem Trương Miểu thì khốn tại thiên lao, nhường Thanh Thanh nàng nhóm tiếp cận không được. Hai bên các sứ thủ đoạn, ai cũng chưa thả qua ai. chỉ là trong tiên lao Trương Miểu lại là chịu nhiều đau khổ. Ngày này, Trương Miểu bên cạnh nhà giam đột nhiên đến rồi một mới tù phạm. Một nam tử trẻ tuổi bị giam giữ đi vào, với lại hắn bị đánh được mình đầy thương tích, lúc tiến vào cũng cảm giác là hấp hối. Chẳng qua người trẻ tuổi kia mệnh không có đến tuyệt lộ, vài ngày sau, người trẻ tuổi kia ngoan cường sống lại. Tại ngày này lao một góc, hai người trẻ tuổi cứ như vậy gặp nhau. Vị bằng hữu kia, ngươi là vì sao bị giam giữ đi vào? Có một cái, người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi Trương Miểu. Trương Miểu vốn không muốn để ý đến hắn, hắn bây giờ mất hết can đảm, trong đầu trống rỗng. Nhưng mà người kia lại là lầm bầm lầu bầu nói, ta vốn là Hàn Lâm viện Hàn Lâm, vì vạch trần đồng nghiệp gian lận, lại bị đồng nghiệp hãm hại, bị giam đến thiên lao chờ chết. Buồn cười, ta tư đồ Minh một thân quang minh lỗi lạc, lại bởi vì không muốn cùng đám kia sâu bọ thông đồng làm bậy, lại bị chèn ép xa lánh đến trong thiên lao tự sinh tự diệt, thế đạo này thật chứ gian thần lộ quyền, dân chúng lầm than. Nghe thấy hắn, Trương Miểu ngược lại là âu sầu trong lòng. Hắn chết đi tâm vì cộng minh mà sống rồi một chút, hắn nhìn về phía thanh niên kia, khẽ thở dài. Thanh niên kia nhìn hắn có phản ứng, liền nói, năm nay kỳ thi mùa xuân, có đại nhân đánh rất một thiên ẩn ý, nói này ẩn ý dám cho không kêu, vọng nghị triều chính. Muốn chúng ta bãi miễn này văn chương chủ nhân. Nhưng mà ta quan kia ẩn ý hùng hồn hữu lực, châm kim đá thói xấu thời thế, đúng triều chính có đặc biệt giải thích. Chỉ là bởi vì bất đồng chính kiến, đại nhân vật kia lại muốn đối phó một chỉ là cử tử, đây là buồn cười biết bao à. Ta lúc đó liền không có đồng ý, sau đó ta bị điều ra bình quân giám khảo. Ta tự nhiên không phục, thì hướng lễ bộ không cáo, tiếp lấy lễ bộ phái người điều tra, lại nói ta dính líu gian lận, đem ta nhốt lại. Ha ha ha, buồn cười biết bao thế đạo. Mặt người giả thú cao cư miếu đường, đùa bỡn là không phải. Thanh khẩn tốt bụng hạ người lại người đeo ô danh, nhốt vào trong thiên lao. Nói đến đây, người thanh niên kia che mặt mà khóc, tiếng khóc thê lương. Nghe được đây hết thảy Trương Miểu cuối cùng có chỗ lộ vẻ xúc động. Hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía thanh niên kia nói, ngươi nói cái đó bị bãi miễn học sinh, có phải hay không cứ gọi Trương Miểu? Người thanh niên kia nghe xong, lúc này thì ngừng tiếng khóc, quá sợ hãi mà hỏi, ngươi làm sao biết được? Trương Miểu cười khổ một tiếng, thất lạc nói, bởi vì ta chính là Trương Miểu. Nghĩ không ra, ta còn liên lụy một vị hạng người lương thiện bị giam vào thiên lao. Ngươi chính là Trương Miểu. Ngươi đắc tội đương triều tể tướng. Thanh niên kia quá sợ hãi, nhìn về phía Trương Miểu ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Văn chương của ngươi ta xem qua, tài học, kiến thức, đã hiểu cùng phương lược cũng có, là khó được trị thế chi lương văn. Đây mặt khác những cái kia mặt ngoài xốc nổi, bên trong không còn gì khác gần ý tốt quá nhiều. Chỉ là ngươi ẩn ý sắc bén, lại là chỉ trích đương triều thừa tướng, mà vị này tướng ra, lại là một hạng người bụng dạ hẹp hòi. Ngươi. Tư đồ Minh nhường Trương Miểu lã chã rơi lệ. Hắn bị giam giữ ở đây thật lâu, trong lòng theo phẫn nộ đến chết cho, hắn suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ tới còn có người năng lực hiểu hắn, mà hiểu hắn người, nhưng cũng bị chính mình liên lụy vào thiên lao. Là ta không tốt, ta liên lụy ngươi. Trương Miểu đối với hắn xin lỗi. Người kia lại là cười khổ một tiếng nói, ngươi là thủ sĩ học sinh, viết văn châm kim đá thói xấu thời thế chính là lẽ phải, ta là lấy mới người, chọn ưu tú chúng tuyển chính là trách nhiệm, ta không sai, ngươi thì không sai, nói thế nào liên lụy đấy. Sai không phải chúng ta, mà là cái này thế đạo. Trương Miểu nghe im lặng. Trong mấy ngày kế tiếp, hai người bọn họ hàn huyên, hai người nói chuyện trời đất, đàm luận quốc gia chi đạo, đàm luận cường quốc lý lẽ. Nhưng mà, bọn hắn là thân hãm nhà tù, không có nửa điểm tự do, có chỉ là miệng ít. Thường thường là thảo luận sau đó, bọn hắn đều chỉ có thể thở dài một tiếng, bao hàm bán khí. Thời gian dần trôi qua, Trương Miểu bán khí càng ngày càng nhiều, Tư Đồ Minh thì nói với hắn, thế đạo bóng tối, chúng ta thì bất lực. Người ta thân hãm nhà tù, cũng không thể gửi gắm tình cảm sân hủy. Không bằng cùng ta niệm nhập kinh, trong Phật đạo tìm kiếm một tia giải thoát đi. Thất vọng người, rất dễ dàng ký thác tại Phật đạo. Trương Miểu thì gật đầu, bắt đầu cùng Tư Đồ Minh học tập kinh văn. Nhưng mà, tại Trương Miểu toàn thân đoán khí lúc, đoán khí của hắn thì kinh động đến trong cơ thể hắn lục căn thanh tịnh trúc. Trương Miểu là hai vị Phật tiền đặt cược, trí nhớ của hắn bị Phật phong bế, lực lượng của hắn bị Phật phong bế, hắn không thể vận dụng tử phủ lực lượng, hắn không có tu sĩ ký ức, hắn một thân câu chuyện thật cũng không dùng được. Nhưng mà ngoài ý muốn, này bị phong ấn ở tử phủ bên trong lục căn thanh tịnh trúc, lại bị Trương Miểu đoán khí cho kích hoạt lên. Lần trước, Trương Miểu sống được vô cùng hài lòng, hắn có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, có mỹ tỷ mấy chủ. Chính mình có thanh danh tốt, chuyện gì cũng có thị nữ làm được ngoan ngoãn. Hắn cả đời đều không có cảm nhận được bất kỳ ủy khuất gì cùng đau khổ. Mà lần này, hắn nửa đời trước cũng là thiếu niên thành danh, trong nhà cũng là áo cơm không thiếu, một đường thuận phong thuận dòng thi đậu tú tài, cử nhân, thậm chí cả đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Nửa đời trước của hắn cũng không có nhường hắn có cái gì oán khí. Nhưng mà hiện tại, hắn từ phía trên đường té ngã địa ngục, cả người gặp phải lớn nhất long đong cùng tuổi thân. Hắn tự nhiên sẽ sinh ra oán khí, mà này oán khí, kỳ thực cũng là lần này địa tạng vương nhất mạnh muốn. Phật đạo chú ý độ người độ mình, nhân sinh thuận đạt, rất khó cùng Phật đạo có cộng minh. Chỉ có nhân sinh long đong nhiều đau khổ mới biết dán chặt Phật đạo cầu an tâm. Địa Tạng Vương nhất mạch cảm thấy chỉ dựa vào dụ dỗ là vô dụng, còn cần Trương Miểu theo ở sâu trong nội tâm cần Phật đạo. Do đó, bọn hắn an bài lần này có chuyện, vì phòng ngừa ma cô nhất mạch người quấy rối, bọn hắn còn chặn ma cô nhất mạch người. Lần này, không ai cản trở, mà Trương Miểu lại lâm vào khốn cảnh, chỉ cần có người dẫn dắt, nói không chừng liền thành. Sự thực là, bọn hắn xác thực thành công, lần này là thật dẫn đạo Trương Miểu đến rồi Phật đạo bên trên. Chỉ cần hảo hảo tìm hiểu một chút Địa Tạng Vương nói, như vậy chuyện này liền thành. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn cố ý thiết kế khốn cảnh, nhường Trương Miểu sinh ra ma khí, thật là kích hoạt lên trong cơ thể hắn lục căn thanh tịnh trúc. Này lục căn thanh tịnh trúc chính là tử tôn cố ý bồi dưỡng ra được thực phẩm, thậm chí có thể nói là tử tôn một phân thân. Tại Trương Miểu bị nhốt lúc, Tử Tôn căn bản không có cách liên hệ Trương Miểu, hắn căn bản không có cách tại Phật dưới mí mắt cùng Trương Miểu có liên hệ. Nhưng mà hiện tại, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc sống, Tử Tôn một chút thì cảm nhận được. Hắn bắt đầu sử dụng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đi liên hệ Trương Miểu. Trong thiên lao, Trương Miểu đang ngủ say. Hắn chính là phàm nhân thân thể, tự nhiên cần mỗi ngày giấc ngủ. Mà lần này, hắn lại trong giấc ngủ. Trong ngộng, hắn vốn là cả người mắc bệnh nan y người, này bệnh nan y tên rất kỳ quái, kêu cái gì chứng sơ cứng teo cơ một bên, ALS. Không có gì ngoài ý muốn, hắn bởi vì cái này mà chết. Nhưng mà xảy ra ngoài ý muốn là, hắn lại sống đến giờ. Hắn thành một đứa bé, sau đó lại kiểm tra ra có cái gì linh căn, tiếp lấy liền bị đưa đến một mảng lớn trong rừng trúc tu hành. Cùng hắn cùng nhau tu hành thì có một cái gọi là Thanh Thanh người. Hắn tu hành tốc độ rất nhanh, sau đó tại rất nhiều người dưới sự trợ giúp, hắn một bước một dấu chân, dựa vào cố gắng của mình, rốt cục phi thăng tới rồi thượng giới. Trong thượng giới, hắn tích cực tu hành, lại quen biết rất nhiều người, thực lực cũng chậm chậm tăng lên. Ở trong quá trình này, hắn dường như có một cường đại trợ lực. Cái này trợ lực, cái này trợ lực. Trong động Trương Miểu trầm tư suy nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi cái này cường đại trợ lực là cái gì. Hắn dùng lực nghĩ, dùng sức nghĩ, nghĩ đến chính mình toàn thân run rẩy, xuất mồ hôi chán, người thì bất chi bất giác hừ hừ lên. Trương Miểu hừ hừ kinh động đến một bên Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh nhìn hắn khó chịu thành như vậy, còn tưởng rằng Trương Miểu ngã bệnh. Hắn tự lẩm bẩm nói, không thể nào à, cái thiên lao này vô cùng sạch sẽ, mặc dù nhìn lên tới vô cùng thảm, nhưng mà nơi này tuyệt đối sẽ không nhường hắn sinh bệnh. Vậy hắn là thấy ác mộng. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Minh nhíu mày, sau đó hắn tính toán tiếp theo, đối Trương Miểu niệm lên thanh tâm chú. Này chú văn không có gì quá lớn hiệu quả, chính là để cho lòng người yên ổn, thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng mà hắn không biết là, này một khúc thanh tâm chú, lại làm cho Trương Miểu quét dọn mê vụ, trong đầu thanh minh, nhớ tới hắn trầm tư suy nghĩ lại thứ không tầm thường. Đó là một cái tự trúc, một cái đã từng sinh trưởng ở trong cơ thể hắn tự trúc, đã từng cùng hắn đồng sinh cộng tử tự trúc. Căn này tự trúc có thể hấp thu kinh nghiệm cho hắn tốt nhất phản hồi. Đúng vậy, căn này tự trúc mới là hắn trợ lực lớn nhất. Nghĩ tới chỗ này, Trương Miểu đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Hắn tử phủ bên trong Lục Căn Thanh Tịnh Trúc thì từ trong tử phủ ra đây, ngập vào nhục thể của hắn trong. Này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bắt đầu xảy ra biến hóa, nó một đoạn đốt trúc đột nhiên phát sáng lên, dường như là hấp thu cái gì kinh nghiệm giống nhau, bắt đầu trở nên sáng sủa. Thì giống trở về đến ban đầu tự trúc bộ dáng, này không quên sơ tâm tử trúc, bắt đầu hàng loạt hấp thụ Trương Miểu kinh nghiệm. Mà này kinh nghiệm chính là Trương Miểu đúng địa tạng buồn nguyện kinh đã hiểu. Trương Miểu lĩnh ngộ địa tạng buồn nguyện kinh vốn là hao địa tạng vương lông dê hình thành, này căn bản không phải chính hắn lĩnh ngộ, hắn hao lông dê nhiều, ngược lại bị địa tạng vương nhắm vào, thành gần như bị đoạt xá địa tạng vương ứng thân. Trong đầu hắn tất cả về địa tạng vương nói, kỳ thực đều là địa tạng vương chính mình. Bây giờ Lục Căn Thanh Tịnh Trúc biến trở về tự trúc, hoặc nói, này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc vốn là tự trúc, nó tự nhiên có tự trúc năng lực. Nó bắt đầu hấp thụ địa tạng vương Phật đạo, trở thành chính mình có thể hấp thu kinh nghiệm. Khổng lồ Phật lý rất nhanh tràn đầy một đoạn đốt trúc, này đốt trúc sáng lên, trở nên tử khí mờ mịt, biến ra màu tím đường vân. Đây là tự trúc hấp thụ kinh nghiệm đến rồi cực hạn, bắt đầu đúng này kỹ năng bắt đầu trả lại cải tạo. Cũng đúng thế thật tự trúc ban đầu năng lực. Mà địa tạng buồn nguyện kinh bên trong có dấu kỹ năng chính là thần thông, A Tỷ Tam Đao. Tất cả linh ngộ cũng hóa thành A Tỷ Tam Đao linh ngộ, những thứ này linh ngộ theo tự trúc trên trả lại cho Trương Miểu, nhường Trương Miểu trong nháy mắt thì nắm giữ A Tỷ Tam Đao. A Tỷ Tam Đao, đao thứ nhất phá vọng. Một đao kia có thể bài trừ trong lòng ma niệm, ác niệm, tà niệm. A Tỷ Tam Đao, đao thứ hai đoạn nghiệp. Một đao kia có thể chém ra nhân quả, đem nhân quả chặt đứt, để người không dính nhân quả. A Tỷ Tam Đao, đao thứ ba niết bàn. Một đao kia có thể chém ra phiền não, để người tiêu trừ tất cả tội nghiệp, phiền não, si vọng và nặng nề kết nạ, trực tiếp được chứng Phật, đã đến bị ngạ. Này ba đao, một đao đây một đao lợi hại, một đao đây một đao khó dùng, nhưng mà tại thời khắc này, Trương Miểu lại là rõ ràng trong lòng, thành chính mình đại thần thông. Là cái này tự trúc chỗ lợi hại. Nắm giữ này ba đao, Trương Miểu tất cả ký ức theo chỗ sâu trong óc bừng lên. Hắn đột nhiên liền hiểu tình cảnh của mình, đã hiểu rồi ma cô cùng địa tạng vương đánh cược, đã hiểu rồi ma cô gian nan cùng địa tạng vương xảo trá. Trương Miểu thời gian dần trôi qua bình ổn tiếp theo, Tư Đồ Minh nhìn hắn bình ổn, thì dừng lại niệm kinh. Hắn quan sát Trương Miểu một hồi, phát hiện hắn vẫn còn ngủ say, chính mình thì nằm xuống, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Lần này bắt đầu hoàn mỹ vô cùng, chỉ cần lần này thành công, vậy hắn cũng là công thần một trong. Hắn năng lực trên mặt đất Tàng Vương bảo vệ hạ bước vào luân hồi, có 3 lần đắc đạo thành Phật cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có ký ức, lại có đại thần thông bảo vệ, tăng thêm 3 lần cơ hội, hắn có nắm chắc tu thành chính quả, cho dù không thể thành tựu Phật, cũng có thể bước vào Phật quốc trong biến thành Bồ Tát La Hán, tối thiểu cũng có thể tắm rửa dưới Phật quang biến thành bất tử bất diệt chi thiên người. Bọn hắn lần này, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. 417 chương 417, đoạn nhân quả chương 417, đoạn nhân quả chương 417, đoạn nhân quả thời khắc này Trương Miểu nửa phần lực lượng không có, muốn thi triển ác tỷ tam đao lại là có chút khó. Nhưng mà trí nhớ của hắn đã trở về, trong đầu tự nhiên có rồi một ý kiến. Hắn tiếp tục làm bộ đang ngủ, nhưng trong lòng bắt đầu liên hệ lên Marco. Trong hư không, Marco chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai, lại là giọng Trương Miểu. "Marco, ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta?" Thanh âm này nhường Marco hơi sững sờ, nàng ngay lập tức bất động thanh sắc nhìn một chút xa xa địa tạng vương pháp thân, trong nội tâm nàng trả lời, "Nghe thấy được, ngươi là làm sao liên hệ ta sao?" Hữu tình chúng sinh, nếu là trong lòng tụng niệm Phật hiệu, là được liên hệ với Phật. Đây là cơ bản đạo lý." Giọng Trương Miểu tiếp tục truyền đến. Nghe thấy lời này, Marco thì không khỏi yên lặng cười một tiếng. tất cả chúng sinh miệng tụng Nam Mô Tăng thêm Phật hiệu là được nhường cái kia Phật nghe được. Ma Cô thành Phật, mặc dù Phật hiệu còn không hiện, nhưng mà trực tiếp xưng hô nàng Nam Mô Ma Cô Phật cũng là có thể. Có thể cùng Trương Miểu liên hệ với, Ma Cô trong lòng ấm áp. Nàng nói thẳng, ngươi bây giờ chi bằng nói ngươi tuân theo đường của ta, trực tiếp rời khỏi trận này đánh cược. Lương trước Địa Tạng Vương mặc dù tức giận, nhưng mà cũng không thể tránh được. Dựa theo đồ ước, Trương Miểu nếu đi theo Ma Cô nói, như vậy Ma Cô thì thắng lợi. Sau khi thắng lợi, Địa Tạng Vương cũng muốn dựa theo giao ước, đem Trương Miểu còn cho Ma Cô. Không thể đem Trương Miểu trở thành Địa Tạng Vương ứng thân Phật. Chẳng qua Trương Miểu lại là nói, sẽ không cần như vậy, ta chỉ có cách cùng Địa Tạng Vương chặt đứt nhân quả, nhưng hắn không thể sử dụng ta thành tiểu ứng thân Phật. Ngươi lại nghe ta sắp đặt. Trương Miểu lần này là tìm kiếm Ma Cô giúp đỡ. Mặc dù dựa theo Ma Cô lời nói, hắn đúng là có thể rời khỏi trận này đánh cược, nhưng mà hắn sợ Địa Tạng Vương ở trên người hắn lưu lại hậu thủ gì. Loại cảnh giới này siêu thoát mình đại năng, ý nghĩ của hắn Trương Miểu sao có thể biết? Bảo đảm nhất, hay là chặt đứt cùng Địa Tạng Vương nhân quả liên hệ, nhường hắn triệt để bỏ cuộc Trương Miểu. Ma Cô tinh tế nghe xong Trương Miểu kế hoạch, sắc mặt nàng trầm tĩnh nói, kế hoạch này, ngươi muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, ngươi có thể nghĩ tốt. Trương Miểu cười nói, yên tâm, đại giới mặc dù đại, nhưng mà ta sẽ không chết. Năng lực triệt để chặt đứt nhân quả mới là trọng yếu nhất. Ma Cô suy nghĩ một chút, nàng thật là tin tưởng Trương Miểu theo trước kia đến bây giờ, nàng đều luôn luôn như thế. Nàng gật đầu, đồng ý Trương Miểu kế hoạch. Trong thiên lao, Trương Miểu chậm rãi mở to mắt. Mà ngoài thiên lao, Thanh Thanh nàng nhóm lại là đạt được rồi một mệnh lệnh. Ma Cô hướng nàng nhóm ban bố một mệnh lệnh, để các nàng đi chấp hành. Những thứ này gỗ lìn thì không có chuyện gì để nói, nàng nhóm ngay lập tức hành động, bắt đầu dựa theo Ma Cô đi làm. Thực chất, nàng nhóm muốn làm thì vô cùng đơn giản, chính là tại thiên lao phụ cận tìm một chỗ cắm rễ mà thôi. Đây đều là thực vật thành tinh, nàng nhóm nghe theo Ma Cô phân phó, hóa ra chân thân, tại thiên lao phủ cận mỗi cái địa điểm cắm rễ tiếp theo. Trong lúc các nàng thành công cắm rễ thời điểm, nàng nhóm linh khí lẫn nhau cấu kết, thì tạo thành một cái trận pháp. Đại trận đem thiên lao cho bao vây lại, liên tục không ngừng linh khí hướng lên trời trong lao Trương Miểu mạnh mà qua. Đang Trương Miểu bên người Tư Đồ Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn cảm giác được một cỗ không giống nhau khí tức tại bên người xảy ra. Hắn ngay lập tức trở mình lên, đã nhìn thấy Trương Miểu khí tức cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hấp thụ linh khí, đồng thời thực lực đang không ngừng tăng lên. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Minh trong lòng kinh hãi, cái này biến cố còn không phải thế sao kế hoạch của bọn hắn. Ngay lúc này, đối diện Trương Miểu đột nhiên giơ tay lên, lấy tay làm đao. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Minh, đột nhiên vung tay một cái, hướng về hắn chém tới. Trong chốc ngắn này, Tư Đồ Minh đột nhiên cảm giác được cái quái gì thế tách ra, cả người hắn mà người, sau đó nhìn về phía Trương Miểu thần sắc cũng thay đổi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tư Đồ Minh đối với mình phát ra triết học tam vấn. Khi hắn cùng Trương Miểu nhân quả bị chém đứt trong nháy mắt, hắn một chút thì quên đi cùng Trương Miểu tất cả liên quan sự việc. Hắn chỉ là miễn cưỡng còn nhớ chính mình có một nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ này cụ thể là cái gì lại một chút cũng không nghĩ đến. Làm Tư Đồ Minh nhân quả bị chém đứt. Trong hư không, Địa Tạng Vương đột nhiên mở to mắt, hắn con mắt màu vàng nóng nhạt nhìn về phía Trương Miểu thế giới này, đem tất cả đều thấy rõ. Ngươi lĩnh ngộ A Tỷ Tam Đao, hơn nữa còn lĩnh ngộ không sai, ngươi đây là nhận đồng đường của ta sao? Địa Tạng Vương đột nhiên đúng Trương Miểu hỏi. Ngữ khí của hắn rất lạnh nhạt, tựa hồ đối với Trương Miểu lựa chọn rất hài lòng. Hắn nhàn nhạt nói với Trương Miểu, bây giờ ngươi lựa chọn đường của ta, tự nhiên là nếu ứng nghiệm rồi đường của ta, biến thành của ta ứng thân Phật, đi đến bị ngạ, thành tựu Phật đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thì rôi ra chính mình ngón trỏ hướng về Trương Miểu nhấn tới. Điểm này chính là muốn đem Trương Miểu điểm hóa thành Phật. Trương Miểu thể nội có hắn tất cả Phật đạo đã hiểu, này tương đương với Trương Miểu có rồi thành Phật chi cơ sở. Hiện tại khiếm khuyết chính là cảnh giới pháp lực mà thôi. Mà Địa Tạng Vương điểm này chính là muốn cho Trương Miểu quán đỉnh, đem thực lực của hắn đề cao đến Phật đà cảnh giới. Phật đạo đã hiểu đúng chỗ, thực lực đúng chỗ, tấm kiêu miểu tự nhiên là năng lực lập địa thành Phật. Hắn Địa Tạng Vương mặc dù không thể đi bị ngạ, nhưng mà hắn ứng thân Phật có thể đi, đây cũng là một loại đã đến đi. Mà ở Trương Miểu nơi này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tuyệt cường khí tức áp đảo hắn, một cái vàng nóng ánh ngón tay đâm thủng bầu trời điểm ở trên trán của hắn. Trong chớp nhoáng này, vô số lực lượng theo bốn phương tám hướng, theo toàn thân sinh ra, do trong do bên ngoài đem cảnh giới của hắn vô hạn đề cao. Giờ khắc này, Trương Miểu trong lòng cuồng hống, bách hoa đại trận, cho ta chuyển. Thiên lao bên cạnh, mấy chục thực vật gỗ lìn ngay lập tức phóng ra qua mang, đem Trương Miểu lực lượng cho rút ra. Những thứ này gỗ lìn đều là hoa cỏ thành tinh, đại trận này tên chính là bách hoa đại trận. Bách hoa có thể phóng, bách hoa có thể giết, trăm hoa đua nở, lực lượng thì chuyển tống đến Trương Miểu thể nội, bách hoa heo tàn, lực lượng thì theo Trương Miểu cơ thể rút ra. Vô số Phật lực bị theo Trương Miểu thể nội rút ra, mà trong hư không Địa Tạng Vương cũng cảm nhận được điều ấy, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Phật pháp minh ngông, ngươi cái này khu khu một cái trận pháp, lại có thể chứa được bao nhiêu. Cái này như là ao nước đổ nước sắp xếp vấn đề nước. Hiện tại Địa Tạng Vương cho Trương Miểu cái này ao nước đổ nước, mà bách hoa trận cho Trương Miểu cái này ao nước thoát nước. Chỉ là, Địa Tạng Vương thực lực quá mạnh, hắn cung cấp thủy có thể so sánh bách hoa trận bài phong thủy phải hơn rất nhiều. Trương Miểu tự nhiên thì đã hiểu đạo lý này. Lúc này, hắn đột nhiên đem lục căn thanh tịnh trúc theo trong thân thể thả ra, tay giơ lên cao cao, hướng phía lục căn thanh tịnh trúc một đao chém xuống. A Tỷ Tam Đao, nghịch đoạn nghiệp. Một đao kia không hề có chặt đứt nhân quả gì, mà là đem Trương Miểu toàn thân nhân quả cũng đổ lôi đến rồi lục căn thanh tịnh trúc trên người. Chớ quên, từ trúc hấp thụ kinh nghiệm lại trả lại cho Trương Miểu cũng là có tăng lên. Nếu là kinh nghiệm đầy, nay trả lại quá khứ kỹ năng sẽ càng thêm cường đại. Lần này cũng giống như thế, từ trúc trả lại đến A Tỷ Tam Đao, đã vượt qua nguyên bản A Tỳ Tam đao, trong đó đao thứ hai đoạn nghiệp đao không chỉ năng lực chặt đứt nhân quả, còn có thể đem nhân quả giá tiếp. Làm Trương Miểu đem chính mình tất cả nhân quả cũng giá tiếp cho Lục Căn Thanh Tịnh chút lúc, cả người hắn thì không tồn tại rồi. Không có nhân quả người, là không tồn tại ở trên thế giới. Giờ khắc này, Trương Miểu cơ thể tại héo rút, tuổi thọ của hắn tại cấp tốc tiêu hao, người theo một người trẻ tuổi, nhanh chóng biến thành một cái lao đầu, sau đó lao đầu này cơ thể bắt đầu mục nát, người thì vừa muốn chết. Sự việc như vậy phát triển tiếp, Trương Miểu tiểu chân phải chết. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn Cửu Ca đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cửu Ca cái này tiên khí cuối cùng ở thời điểm này phát huy tác dụng, nó năng lực bảo trụ Trương Miểu không chết. Cửu Ca bao vây lấy Trương Miểu, bảo vệ hắn một chút linh quang bất diệt. Trương Miểu cho dù cùng thế giới này nửa xu quan hệ không có, nhưng hắn vẫn là khách quan tồn tại ở thế giới này. Trên Phật đạo mà nói, hắn đã biến mất. Nhưng mà tại đạo môn mà nói, hắn còn khách quan tồn tại ở trên thế giới. Phật môn cùng đạo môn chính là thế giới quan khác nhau. Thế giới quan khác nhau là bởi vì quan sát đánh giá thế giới phương pháp luận khác nhau. Phật môn nặng nhân quả, mà đạo môn không nói những thứ này. Trong nháy mắt này, Địa Tạng Vương thì hoảng hốt một chút, bởi vì hắn cùng Trương Miểu nhân quả thì chuyển đổi đến rồi Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bên trên. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc muốn thành hắn ứng thân Phật. Địa Tạng Vương một chút liền không đồng ý. Mặc dù Phật môn chú ý chúng sinh bình đẳng, tất cả đều có thể thành Phật. Nhưng trên thực tế thật sự năng lực thành Phật chỉ có người. Một cái trúc tử có thể là Phật ngồi xuống đệ tử, nhưng tuyệt đối không thể là Phật. Địa Tạng Vương biến sắc, hắn đột nhiên hướng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc vung ra một đao, muốn chặt đứt Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng hắn nhân quả. Nhưng mà lúc này, hắn hay là chậm một bước. Địa Tạng Vương đoạn nghiệp đao chém tới, đúng là chặt đứt Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng hắn nhân quả, nhưng mà đầu này nhân quả chặt đứt, lại ngoài ý muốn sinh ra một cái mới nhân quả. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đột nhiên hóa thành một nam tử áo tím, tại hóa thành người trong nháy mắt, nam tử mặc áo tím này đối Địa Tạng Vương túi đầu cười một tiếng, nói: "Cảm tạ Địa Tạng Vương giúp ta một chút sức lực, nếu đem đến ta thành đạo ngày, tất không quên hôm nay chi nhân duyên." Nam tử áo tím nói xong lời này, Trương Miểu đã bị Cửu Ca mang theo bay mất. Địa Tạng Vương lạnh lùng nhìn nam tử áo tím, thấp giọng hỏi: "Ngươi là người nào?" Nam tử mặc áo tím này cười nói: "Ta không phải người nào, chỉ là giữa trời đất một cái vô danh tử trúc thôi. Hôm nay được tôn giả một đao, chém mất nhân quả phiền não, hóa được thiên thân, đúng tôn giả ân tình, tại hạ vô cùng cảm kích." Giờ khắc này, Địa Tạng Vương đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định lại nói cái gì. Mà lúc này đây, Ma Cô lại là mở miệng nói: "Địa Tạng tôn giả, tất cả nhân quả đều là định số. Hôm nay là ngươi thua." "Tất nhiên thua, vì sao còn muốn dây dưa đấy? Phật có sinh ra, ngươi cũng có sinh ra ngày, làm gì chấp nhất tại lập tức?" Ma Cô là khuyên hắn phóng, với lại Ma Cô thì ghi rõ rồi thái độ, nàng không hy vọng chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp. Lần này, Địa Tạng Vương là ăn thua thiệt ngầm, hắn bị Trương Miệu cho nho nhỏ tính kế một chút. Địa Tạng Vương trầm mặt một chút, đột nhiên cười nói: "Dục tốc bất đạt, lần này làm không phải cơ duyên của ta. Ở chỗ này chúc mừng đồng đạo, được chứng Phật." Ma Cô vui vẻ tiếp nhận, nói: "Đa tạ tôn giả thiện ôn." Địa Tạng Vương thật sâu liếc nhìn Ma Cô một cái, hắn vung tay một cái, Trương Miệu tồn tại tiểu thế giới kia như bọt biển giống như biến mất. Hắn thì biến mất trong hư không, về đến địa ngục của hắn bên trong. Trương Miệu xứ cái này kim tiền thoát xác kế sách, nhường hắn triệt để cùng Trương Miệu đoạn mất nhân quả, này nhân quả vừa đức, về sau cũng không biết có quan hệ hay không rồi. Trong hư không, Tử Tôn đối Ma Cô có hơi hành lễ. Ma Cô nhìn về phía Tử Tôn, hỏi: "Hắn đem làm sao?" Tử Tôn cung kính trả lời nói: "Hắn có đại cơ duyên bảo hộ, cũng không chết. Nhưng mà hắn trong một đoạn thời gian rất lâu, sẽ bị tất cả cùng hắn có liên quan người quên, hắn nhân quả đều đoạn, chuyện này với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt." Ma Cô trầm tư một chút, sau đó nói với Tử Tôn: "Hắn cùng của ta nhân quả thì rồi, ta thì đem đi vào coi phận giới, từ đây giới siêu thoát, đã đến bị ngạn. Có lẽ tương lai, ta còn có thể cùng hắn ở đây bị ngạn gặp nhau." Tử Tôn gật đầu, nói: "Chỉ hy vọng như thế." Ma Cô thì không nghĩ tới, nàng lại năng lực trên Phật đạo đi đến một bước này. Thành tựu Phật, bước vào bị ngạn. Như thế mà, trong đạo môn chính là tiên giới. Nàng bước vào tiên giới về sau, từ đây thật là thiên nhân lưỡng cách. Nàng không có lại nói cái gì, mà là biến mất trong hư không. Huyền Hoàng đại tiên giới, Đông Giao phủ, Trương phủ. Một cô buồn vô cớ cảm giác mất mát tại Hương Mao trong lòng xuất hiện. Nàng mang theo ấm nước, đột nhiên cảm giác trong lòng hình như thiếu một viên. Ngay lúc này, bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một nam tử áo tím. Nàng nhìn thấy nam tử này, ngay lập tức phóng ấm nước, cung kính nói: "Tôn thần, ngài sao lại tới đây?" Tử Tôn nhìn nàng, cười nói: "Ngươi ra ngoài dạo chơi cũng không ngắn thời gian, cũng là lúc trở về thần vực." Hương Mao trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, lúc này cười nói: "Là rồi, ta là ra đây cho Tôn thần tìm kiếm cơ duyên, hiện tại cơ duyên bị đến, ta thì cần phải trở về." Nàng nhìn một chút tấm này phụ tất cả, nói: "Tôn thần xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị một hai, cái này đi theo ngươi." Tử Tôn nhàn nhạt gật đầu, sau đó Hương Mao liền đi bận bịu ư, mà Tử Tôn thì là đi đến quan thủy đỉnh một bên, lặng lặng nhìn trong nước cá bơi. Cách đó không xa, một cái đa tâm thái đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, viên này đa tâm thái sinh trưởng tốt dẫn tới Tử Tôn chú ý nó mọc ra linh lung tâm đột nhiên đột phá thất khiếu, bắt đầu hướng về bát khiếu, thậm chí là cửu khiếu sinh trưởng. Chỉ là thời gian mấy mắt, này đa tâm thái thì mọc ra cửu khiếu linh lung tâm, tiếp theo, này cửu khiếu linh lung tâm rớt xuống đất, không vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều bị Tử Tôn nhàn nhạt nhìn. Qua không đến bao lâu, Hương Mao vội vàng mà đến, nói với Tử Tôn: "Tôn thần, ta đã chuẩn bị xong." Tử Tôn gật đầu, hắn vung tay một cái, mang theo Hương Mao thì rời đi nơi này. Đông Giao phủ phía đông 3000 dặm, nơi này là Thần Châu Đông Hải. Đột nhiên, bờ biển toát ra một người tới. Người này bị ngâm mình ở trong nước hôn mê bất tỉnh, mà sóng biển thì là vòng quanh người này hướng về phía đông tiếp tục lướt tới. Người này tại sóng biển bên trong chìm nổi, một quả cựu khiếu linh lung tâm tại lồng ngực của hắn bắt đầu nhảy lên. Tại linh lung tâm không ngừng nhảy lên dưới, thân thể hắn chậm rãi xuống lại. Mà sóng biển thì là mang theo hắn, tiếp tục hướng về Đông Hải chỗ sâu lướt tới. Thần Châu Đông Hải chỗ sâu chính là một mảnh lẻ tẻ hòn đảo. Theo sóng biển đồng bền, người này càng bay càng xa. Cuối cùng, tại hơn 10 ngày phiêu lưu về sau, người này xuất hiện tại Lưu Nham đảo bờ biển, bị sóng biển vọt tới bên bờ. Một đánh cá trở về ngư dân phát hiện hắn, tại quan sát tỉ mỉ một phen về sau, người này lẩm bẩm nói, dáng dấp còn không tệ, cơ thể thì khỏe mạnh, lên trời hiểu rõ ta cấp không nổi đồ cưới, trực tiếp cho ta đến rồi cái con rể tới nhà a. 418 chương 418, hình ra chương 418, hình ra chương 418, hình ra sóng biển, rừng rửa. Cực nóng dưới thái dương, mấy quả cao lớn cây rửa che chắn ra một mảnh râm mát, có hơi gió biển mang theo hải tanh thổi tới. Râm mát dưới bóng cây, một cường tráng nam nhân chính để trần nửa người trên đang bệnh lưới đánh cá. Tay hắn vô cùng linh xảo, cột mít một toa tại hai tay của hắn bên trong ghé qua, giang khắp nơi mi sen lẫn thành từng cái mắt lưới, một mảnh tổn hại lưới đánh cá trong tay hắn chậm rãi tu bổ lại rồi. Động tác của hắn thành thạo, làm việc kỹ lưỡng. Thấy vậy một đám mụ già cười nhẹ nhàng, che miệng cười không ngừng. Này tốt bao nhiêu tốt tiểu tử a, nhìn tinh thần, còn có thể tu bổ lưới đánh cá. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn tay bao dài a, làn da thì trắng, còn có kia cường tráng cánh tay. Chậc chậc chậc, nhìn xem ngươi tao có phải hay không hận không thể thì buộc hắn đi về nhà a. Lão hình gian nếu đồng ý, ta hiện tại thì trói lại, trả lại cho các nàng một giỏ con toi ngư. Thôi đi, cũng liền một giỏ con toi ngư, lão hình gian nếu đồng ý, ta cho nửa cái thuyền. Mấy cái phụ nữ ở một bên chỉ trỏ trỏ, mà nam nhân kia thì không để bụng. Hắn đem trong tay việc để hoạt động xong, liền xoay người đi trong phòng xuất ra một giỏ thu thập xong hải ngư treo lên. Hắn này chăm chỉ dáng vẻ, nhường mấy cái kia phụ nữ con mắt sáng lên. Ai không mong muốn cái chăm chỉ nỗ lực trượng phu đâu. Ngay lúc này, một thanh âm hô lên, "Tiểu Trương, ngươi quay về đi." Nghe thấy thanh âm này, Trương Miểu trả lời một câu, "Tốt, ta phơi tốt những thứ này ngư liền trở lại." Gọi hắn người theo một gian trong nhà gỗ đi ra, nàng dài cao lớn, làn da tại gió táp mưa sa hạ hơi có vẻ đen nhánh, thu to tay chân thô ráp, nhìn ra được nàng là một thường xuyên làm việc nặng người. Người này chính là đem Trương Miểu từ bờ biển cứu trở về ngư dân, Hình Tam Nương. Hình Tam Nương hướng phía những kia nói viên tuyên phụ nữ nhóm nhìn thoáng qua, những kia phụ nữ ngượng ngùng nhìn nàng một cái, sau đó mới tản ra. Và những nữ nhân kia tản ra, Hình Tam Nương mới đến nói, "Tiểu Trương, ngươi đừng nghe những lao phụ kia nói viên tuyên, nàng nhóm đều cũng có tà tâm không có thật đảm." Trương Miểu một bên nhanh chóng làm việc vừa cười trả lời nói, "Ta biết đại nương." Hình Tam Nương nhìn hắn dáng vẻ, đó là mẹ vợ nhìn xem con rể, càng xem càng thích á này Tiểu Trương nhìn ký hiệu, thân hình cao lớn hữu lực, làm việc chịu khó nghiêm túc. Dạng này nam nhân tốt trừ ra không có linh căn, ở đâu không xứng với nữ nhi của mình. Nghĩ đến đây, nàng cũng không khỏi được thở dài. Cuối cùng, Trương Miểu thì làm xong việc, hắn thu hồi ngư giỏ, cùng Hình Tam Nương về đến trong phòng, bắt đầu ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản, một đĩa ướp dưa muối, một con cá nướng làm, một bát rong biển sốt, còn có một nồi gạo thơm cháo. Lưu Nham đảo ven biển, tự nhiên là ven biển An Hải, nơi này không có gì thổ địa có thể trồng trọt, gạo thơm là bên ngoài mua được, dưa muối là chính mình ướp nơi này không thiếu muối, nhưng mà vô cùng thiếu cải xanh. Về phần cá khô, vậy dĩ nhiên là bao no Hình Tam Nương chính là cái ngư dân, nàng có một cái chính mình thuyền đánh cá, mỗi ngày bắt được ngư lấy được trừ ra bán, còn lại đều sẽ làm thành cá khô bảo tồn lại. Hôm nay không cần cho Tiểu Vinh phân cơm, nàng hôm nay không trở lại ăn. Hình Tam Nương bàn giao một câu. Trương Miểu gật đầu, đem một bát cháo đưa cho Hình Tam Nương, Hình Tam Nương thì không khách khí chút nào, bưng lên cháo thì uống. Tại Lưu Nham đảo, nơi này nữ nhiều nam thiếu, dường như tất cả gia đình đều là nữ tính đương gia. Vì nam nữ cực độ không công bằng, nơi này các nữ nhân kết hôn đều là đại phiền toái. Có chút tiền tài sẽ cưới ngoài đảo nam tính ở rể. Này muốn thanh toán một số lớn lễ hỏi tiền, mà không tiền, tự nhiên chỉ có thể biến thành nữ độc thân. Trương Miểu bị vọt tới trên đảo này, sau đó bị Hình Tam Nương nhận được. Hình Tam Nương ban đầu chính là muốn đem Trương Miểu gả cho nữ nhân của mình, từ đó tiết kiệm một số lớn lễ hỏi tiền. Ăn cơm trưa, Hình Tam Nương liền đi trên đảo chợ cá. Nàng trên chợ cá có chút ít làm ăn, thực chất nàng tại Lưu Nham đảo còn rất có danh khí, vì nàng khéo rất tốt quyền pháp. Lưu Nham đảo ước chừng có 3.000 người, tuyệt đại đa số đều không có linh căn. Muốn có được linh căn, phải đi hải tu hải thị mua sắm nhân tạo cấy ghép linh căn. Nhưng mà nhân tạo linh căn rất sang quý, với lại vượt qua 30 tuổi cấy ghép thì không có lời rồi. Lưu Nham đảo trên ngư dân mặc dù sinh hoạt vô ưu, nhưng mà muốn tiết kiệm tiền mua linh căn hay là rất khó. Người bình thường không có linh căn, tự nhiên chỉ có thể học một ít công phu quyền cước, một mặt là phòng thân, một phương diện cũng là cường thân kiện thể. Nếu không phải tinh thông quyền pháp, Hình Tam Nương một nữ nhân sao có thể khiêng nổi ra biển bắt cá công việc. Thực chất, người nơi này chỉ cần không có linh căn, đều sẽ tu hành một môn quyền pháp cường thân. Trương Miểu cô thân thể này sạch sẽ vô cùng, thân thể hắn chính là cựu khiếu linh lung tâm tạo thành. Trương Miểu đã từng khẳng định, này linh lung tâm không có thể nuôi dưỡng được thất khiếu trở lên, nếu là bồi dưỡng được cao nhất cựu khiếu linh lung tâm, như vậy này linh lung tâm có thể rồi sẽ hóa người. Linh lung tâm hóa người, cũng không phải như là gỗ lỉn giống nhau hóa thành người, mà là đản sinh ra một loại mới giống người. Cựu khiếu linh lung chính là nhất thông bách thông, bách hải câu thông, tâm tư linh xảo, tay chân linh hoạt hạng người. Lần này, Trương Miểu đoạn tuyệt chính mình toàn bộ nhân quả, tương đương với chết rồi. Mà hắn vì phục sinh thì lựa chọn chiếm cứ một viên cựu khiếu linh lung tâm, thành một mới người. Đúng vậy, là mới người, ngay cả giống người đều là mới. Cố này trên đời này lần đầu tiên xuất hiện cửu khiếu linh lung người, vì xuất hiện đột ngột. Thiên địa cùng hắn đều không có kết hợp. Do đó, cỗ thân thể này là không có linh căn. Không có linh căn thì không có cách nào tu hành hiện tại tu hành pháp. Có thể nếm thử những kia không cần linh căn cổ sửa sớm hành pháp. Trương Miểu trong khoảng thời gian này, ngay tại sửa sang lại trong đầu hắn ký ức, dự định tu hành một chút thượng cổ luyện khí thuật. Thượng cổ luyện khí thuật, thủ trọng cơ thể, muốn đem cơ thể rèn luyện được mượt mà không loạn, mới có thể dẫn khí nhập thể. Do đó, muốn tu hành, hắn trước muốn học tập một môn quyền pháp cường thân kiện thể, cũng may ở chỗ này quyền pháp cũng không có học, Thỉnh Tam Nương chính là đạo này cao thủ. Nàng nghe nói Trương Miểu muốn học quyền bề sau, thì phi thường cao hứng đem Lưu Nham đạo lưu truyền rộng nhất quyền pháp, Thuyền Quyền, dạy cho hắn. Thuyền này quyền, tên như ý nghĩa chính là một môn trên thuyền sử dụng quyền pháp. Thuyền này cũng không phải cái gì vượt dương đại thuyền, mà là nơi này thường thấy nhất tiểu ngư thuyền. Một chiếc tiểu ngư thuyền không lớn, vì vậy quyền pháp này cũng không phải đại khai đại hợp mạnh mẽ quyền pháp, mà là khéo léo linh động tốc vung trong lúc đó quyền pháp. Quyền này chú trọng chi giới ổn định, nếu có thể sáng lên đám trên thuyền vững chắc như núi, thì chú trọng chi trên lực lượng, tối thiểu chèo thuyền cùng tung lưới khí lực phải có. Nói là quyền pháp, nhưng mà chú trọng hơn tại đời sống. Thuyền quân nhất định tính công kích không mạnh, rốt cuộc học quyền người cũng sẽ không dùng nó cùng trên biển ngư quái đánh quyền, ngư quái cũng không có nắm đấm á, nhưng mà tại cường thân kiện thể phương diện, quyền pháp này quả thực không tệ. Và Hình Tam Nương đi chợ cá về sau, Trương Miểu thì không có chuyện gì khác muốn làm, hắn liền bắt đầu luyện quyền. Thuyền quân người mới học thủ trọng hạ bản, người mới học sẽ ở trên mặt đất cất đặt một cá lớn giỏ, người đi tại cá lớn giỏ phía trên, bắt trước trên biển lay động thân tàu, rèn luyện chính mình hạ bản ổn định. Chờ ở ngư giỏ trên đi được bước vàng, là có thể trên mặt đất đào một cái hố to, trong hầm lấp thủy, sau đó cất đặt một đại một buồn, tiếp lấy ngay tại chậu gỗ trên đi quyền. Trương Miểu chính là cựu khiếu linh lung thần, này cựu khiếu linh lung chú ý là vừa học liền biết, một chút thì thông. Hắn đúng thuyền quyền vào tay là cực nhanh, chỉ là quyền pháp không giống với pháp thuật chỉ cần vừa bắt đầu cơ bản liền thành. Mà quyền pháp vào tay sau đó, còn cần chăm học khổ luyện, mới có thể thay đổi thiện tố chất thân thể. Ngay tại Trương Miểu dẫm tại ngư giỏ trên luyện quyền lúc, một thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về nơi này đi tới. Nàng đi vào phòng trước, nhìn thấy đang chuyên tâm toàn ý luyện quyền Trương Miểu, trên mặt nàng lộ ra một tia vi diệu nét mặt, vẻ mặt này vừa có một ít bực bội, cũng có một chút khinh thường, còn có một số thưởng thức. Thiếu nữ này chính là Hình Tiểu Đinh, chính là Hình Tam Nương con gái. Nàng cùng tất cả ngư dân giống nhau, làn da cũng không trắng nõn, là khỏe mạnh màu lúa mì. Tóc vì thường xuyên theo đuổi ở trong nước biển, hắn chất tóc cũng không tốt, hơi có phát hoàng xẻ tà. Nhưng mà nàng làn da bóng loáng, thân hình mạnh mẽ, có một loại linh hoạt mỹ cảm. Hình Tiểu Vinh là một Thái Châu nữ, đây là một thu nhập cực cao, nhưng mà thì cực kỳ công tác nguy hiểm. Lưu Nham đảo có 3000 ngư dân, nhưng mà Thái Châu nữ không đủ 30. Thái Châu nữ thu thập Hải Châu là một loại cấp thấp linh tài, hái được một viên Hải Châu thì tương đương với Hình Tam Nương một thuyền ngư lấy được. Mà Hình Tiểu Vinh lại là Thái Châu nữ bên trong người nổi bật, mỗi lần vào ngành đều có thể thu hoạch 3 đến 5 mai Hải Châu, là thỏa thỏa cao thu nhập người. Theo đạo lý nói, nàng dạng này nữ tử có phải không buồn không lấy được trợ phu. Nhưng là cùng tất cả cao thu nhập nữ tính giống nhau, tầm mắt của nàng cực cao, nam tử bình thường căn bản không để ở trong mắt. Nàng muốn cưới tất nhiên là có linh căn người tu hành. Nàng mặc dù không có linh căn, nhưng mà nàng đã đang cố gắng tiết kiệm tiền, dự định đi cấy ghép một cái linh căn, chỉ cần cấy ghép thành công, nàng là có thể bước lên con đường tu hành, nàng cũng là một có mơ ước nữ hải. Bởi vì cái này mộng tưởng, nàng cùng Hình Tam Nương khác nhau cực lớn. Hình Tam Nương cảm thấy Thái Châu nữ cái này nghề mạo hiểm quá lớn, mặc dù thu nhập cao, nhưng mà chưa chừng ngày nào liền bị trong biển mạch nước ngầm cuốn đi, hoặc là bị hải quái giết chết, hoặc là bị hải yêu bắt đi. Với lại cái này nghề cực kỳ ăn thanh xuân cơm, tuổi già lực yếu sau đó căn bản không thể làm. Hình Tam Nương nghĩ là nhường con gái kế thừa chính mình thuyền đánh cá, tìm thành thật nam nhân kết hôn, về sau sinh đứa bé hảo hảo sống qua ngày. Nhưng mà Hình Tiểu Vinh không muốn a. Hai mẹ con đều là cố chấp. Mẫu thân vì hôn sự của nàng, chấp hành là đại gia trưởng kia một bộ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để Hình Tiểu Vinh thành thân. Mà Hình Tiểu Vinh thì là vì thoát khỏi tiểu này vận mệnh, càng nỗ lực đi trong biển Hải Châu, muốn càng nhanh góp đủ tiền cấy ghép linh căn, sau đó chạy ra cái gia đình này, nàng tin tưởng mình về sau biến thành tu sĩ về sau, tất nhiên sẽ thoát khỏi này vắng vẻ hải đảo, đi đến phía tây thành phố lớn đời sống, Đông Giao phủ. Bởi vậy, Hình Tiểu Vinh đúng Trương Miểu cái này nhặt được tiện nghi trượng phu là trước sau thấy ngứa mắt. Nhưng mà Trương Miểu lại là một mềm tí khí, mặc kệ Hình Tiểu Vinh làm sao khiêu khích trêu chọc, hắn đều là một bộ nghịch lai thuận thụ dáng vẻ. Dân già, nay Hình Tiểu Vinh thì vậy hắn không có cách nào. Luyện trong chốc lát quyền pháp Trương Miểu nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Hình Tiểu Vinh quay về rồi. Thế là hắn nhảy xuống ngư giỏ nói với Hình Tiểu Vinh, "Tiểu Vinh quay về rồi, ngươi nói bụng hay không? Ta cố ý cho ngươi lưu lại một con cá nướng, ta cá nướng lúc tăng thêm hương mao thảo, ăn rất ngon." Nhìn hắn ân cần như vậy, Hình Tiểu Vinh lại là ngửa đầu lên, không nhịn được nói, "Không cần, ta đến qua." Nàng cũng không để ý Trương Miểu, trực tiếp đi vào nhà rồi. Nhìn nàng không nhịn được dáng vẻ, Trương Miểu thì không hề tức giận. Trương Miểu đã sống mấy trăm năm rồi, tâm tính của hắn nơi nào sẽ cùng một 16, 17 tuổi tiểu cô nương tức khí đấy. Những ngày này hắn quan sát tiếp theo, này hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, cũng là vì đối phương tốt, chỉ là nàng nhóm cũng vô cùng cố chấp, cũng có ý nghĩ của mình, căn bản dung không được người bên ngoài phản đối. Trương Miểu đi vào nhà bên trong, hắn nhìn thấy Hình Tiểu Vinh đang thay quần áo. Cô nương này thì ti không e dè hắn, nhưng mà Trương Miểu lại là một muốn mặt hắn vội vàng quay đầu nói, ngươi có phải hay không chỗ sung yếu tắm? Ta làm mới xà bông thơm, ngươi lần trước không phải nói kia xà bông thơm dùng rất tốt sao? Ta dùng dầu dừa lại lần nữa làm một viên, thì đặt ở ngươi ngăn tủ bên cạnh. Hình Tiểu Vinh nghe hắn, thì hơi hơi dừng một chút, tiếp lấy thì cứng rắn nói, ta biết rồi. Nàng tùy tiện mặc nội y đi vào căn phòng, Trương Miểu đội bằng nói, ta còn làm kình dầu hộ phát làm, ngươi còn nhớ dùng, đối đầu phát rất tốt.
Tốt tốt, ta biết rồi, ngươi sao dài dòng như vậy?
Gian phòng bên trong truyền đến Hình Tiểu Vinh không nhịn được âm thanh. Trương Miểu hơi cười một chút, đem trên mặt đất Hình Tiểu Vinh trang phục nhặt đi, chờ chút liền đi tẩy nó. Trương Miểu ăn ở tại nhà khác, tự nhiên là muốn làm chút ít đủ khả năng sự việc. Bởi vì hắn cái thói quen này, nhường trêu chọc Hình Tiểu Vinh cũng không thể nói gì hơn, cũng làm cho hàng xóm láng giềng cũng rất hâm mộ lão Hình gia năng lực nhặt được như thế một hiền lành công việc quản gia có dễ. Qua một hồi, Hình Tiểu Vinh tắm rửa xong ra đây. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn cá nướng nướng vàng nóng vàng và giòn, tại cá nướng bên trong còn có nhàn nhạt hương thảo mùi thơm, đây là tăng thêm hương mao. Cá nướng bên cạnh còn có một bát gạo thơm cháo, một đĩa tinh xảo tiểu dưa muối trưng bày tinh xảo đáng yêu. Dù cho là bình thường dưa muối, cũng bị Trương Miểu bày ra hoa văn tới. Nhìn này tinh xảo đồ ăn, Hình Tiểu Vinh thì cảm khái một phần. Tại Trương Miểu không có tới trước đó, nàng cùng Hình Tam Nương hai người qua thời gian là thô ráp vô cùng. Hai người mặc dù là nữ tính, nhưng mà một chuyện nhìn đánh cá, một chuyện nhìn thải châu, ở nhà vụ phương diện tự nhiên không hề lộ nhập. Nấu cháo nấu không phải thủy nhiều chính là thủy thiếu, cá nướng nướng không phải cháy đen chính là trắng bệnh, chứa dưa muối đĩa nhỏ thì thường xuyên không rửa. Nơi nào sẽ giống bây giờ, trong nhà mọi thứ đều bị sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, Trương Miểu còn có thể đốt một tay mỹ vị đồ ăn, còn có thể theo thừa, tu bổ lưới đánh cá phơi nắng ngư làm chuyện gì đều sẽ làm. Chỉ là hắn trung bình là một người bình thường. Hình Tiểu Vinh thở dài, nàng là một rất có chủ kiến nữ hải, nàng đúng nhân sinh của mình có rất tốt quy hoạch. Nàng liền xem như cưới trợ phu, thì nhất định phải cưới một xứng với nàng, lại năng lực trợ giúp nàng. Nàng dự định tại 25 tuổi tiền thì tích lũy đủ tiền cấy ghép linh căn, sau đó tìm một đồng dạng cấy ghép linh căn, hoặc là thì có tự nhiên linh căn trợ phu. Ý nghĩ này mặc dù có chút rộng lớn, nhưng mà không thử một chút làm sao biết không thành công. Lỡ như nàng thành công, như vậy nàng nhóm một nhà có thể thoát ly lưu nham đảo ngư dân cái giai tầng này, biến thành đại lục cư dân, năng lực tại tu hành công phường bên trong công tác. Nếu vận khí tốt, nàng đời sau có thể biết có tự nhiên linh căn, cho dù không có tự nhiên linh căn, nàng thì có tiền cho hài tử cấy ghép một cái, con của nàng tất nhiên không thể còn công việc trên lưu nham đảo. Đáng tiếc, nàng cùng Trương Miểu trời sinh nhất định thực sự không phải người một đường. Hiền lành công việc quản gia xác thực rất tốt, nhưng mà cũng không thể thay đổi nàng nhóm giai tầng. 419 chương 419, Hát Tiểu Hải,